Chương 1270, có dám hay không? Chương 1270, có dám hay không? Diệp Tinh Hà khẽ vuốt trán của hắn, mặc nàng trong ngực nũng nịu. Thấy thế, Lâm Thu Hằng biến sắc, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi biết Kình Thiên Tông thánh nữ, ta cũng không dám động tới ngươi. Nơi này là Đế Đô, không phải Kình Thiên Tông. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, nói nhảm nhiều quá. Ta chỉ hỏi ngươi, có dám hay không cùng ta cược mệnh? Lâm Thu Hằng cao mày, quay đầu nhìn về phía Cơ Chính Càn. Cơ Chính Càn trầm mặt, trọng trọng gật đầu, trong mắt sát cơ hiện thị rõ. Hắn chính là muốn nhường Diệp Tinh Hà chết tại đây Thánh Viêm Đại Điện phía trên. Lâm Thu Hằng lòng tin tăng gấp bội, lạnh lùng cười to, ai nói ta không dám? Diệp Tinh Hà, ta đánh cược với ngươi. Như ngươi thua, ta định muốn tự tay làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, vô chi giếng con ếch, cũng dám nói thiên. Chết, sẽ chỉ là ngươi. Lâm Thu Hằng hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đài bên trên, Đổng Trọng Dương cao giọng nói ra, vòng thứ nhất khảo nghiệm sắp bắt đầu. Hiện tại, cho mời 6 tông đệ tử ra trận, chung nhau xem lễ. Vừa dứt lời, một nhánh hơn 100 người đội ngũ chậm rãi đi tới. Mọi người dồn dập quay đầu, hưng phấn hò hét. Mau nhìn, là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử. Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong đội ngũ, Tề Sử Mặc, Lưu Thanh Nguyệt, Thượng Quan Thanh Thanh đám người thình lình xuất hiện. Mà ngay phía trước, cung chủ bên cạnh chính là Ngô Thái Khanh cùng Lê Lạc Tuyển hai người. Thiên Viêm Thần Cung hơn 100 người đội ngũ rất nhanh liền đạp lên đài cao, ngồi xuống xem lễ trên ghế. Nhưng mà còn không đám người ngồi bước vàng, liền lại nghe hắn người kinh hô. Xem, Kình Thiên Tông người cũng tới. Lôi Bảo, Kình Thiên Tông đệ tử, chậm rãi đi tới. Diệp Linh Khê mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, ca, ta trước đi gặp các sư minh sư tỷ, một hồi lại đến tìm ngươi. Diệp Tinh Hà gật đầu, cười nói, tốt, ta cũng muốn đi nhìn một chút bằng hữu. Diệp Linh Khê gật đầu, đầy mặt nụ cười, chạy về phía Kình Thiên Tông đội ngũ. Diệp Tinh Hà xoay người, hướng đi xem lễ từ chỗ. Chưa chờ hắn tới gần, liền thấy đám người bên trong đâm đầu đi tới hai người, chính là Lưu Thanh Nguyệt cùng Tề Sử Mặc. Diệp Minh, Tề Sử Mặc đưa tay chào hỏi, nhanh chân chạy đến. Diệp Tinh Hà trên dưới dò xét hai người bọn họ, hỏi, các ngươi thương thế khỏi hẳn rồi? Lưu Thanh Nguyệt gật đầu, nhờ có Diệp sư đệ tìm đến Vân sư huynh vì ta nhóm giải độc, bây giờ đã không còn đáng ngại. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Lời còn chưa dứt, lại nghe nơi xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy Thượng Quan Thanh Thanh cùng Vân Thanh Hàn hai người chậm rãi tới. Phía sau hai người, Nô Thái Khanh cùng Lê Lạc Tuyển đi sát đằng sau. Diệp Tinh Hà mặt chứa ý cười, chắp tay nói, Thượng Quan cô đường, Vân huynh, các ngươi cũng tới. Còn không đợi hai người mở miệng, Lê Lạc Tuyển giả bộ không vui nói, làm sao? Ta cùng sư tôn lớn như vậy hai người, ngươi không nhìn thấy hay sao? Lời nói đùa, Diệp Tinh Hà sao lại không biết? Lê Tiền Bối chưa có bắt ta nói giỡn. Mọi người nghe vậy, đều là cười ha ha. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, lục đại tông môn đều có mặt. Ngay sau đó, lại là ba tên đệ tử trẻ tuổi hướng Diệp Tinh Hà đi tới. Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Người đến đều là người quen. Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, Đùi Nam Tình sư tỷ, Chu Hạo Vũ sư minh, Ngô Ngọc Liêu sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mọi người dồn dập chắp tay, mặt chứa mỉm cười, cùng Diệp Tinh Hà bắt chuyện. Diệp sư minh, ta nghe Linh Khê nói, ngươi cũng sẽ tham gia lần này Thánh Viêm đại điện, cố ý sang đây xem ngươi. Đúng vậy à, Thánh Viêm đại điện, hạng gì náo nhiệt, chúng ta mặc dù không có tham gia tư cách, nhưng tới xem một chút cũng là không khó. Diệp sư đệ, đã lâu không gặp, tốc độ tu luyện của ngươi, thật gọi ta mặc cảm a. Diệp Tinh Hà ý cười đầy mặt, mấy người trò chuyện với nhau thật vui. Thật tình không biết, ồn ào trong đám người, một đôi âm độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tràn đầy sát ý. Lâm Thu Hằng bên cạnh, chỉ có giải rác mấy người, cùng Diệp Tinh Hà so sánh, kém quá nhiều. Đều cút cho ta. Hắn quát khẽ một tiếng, cái kia mấy tên đệ tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dồn dập rời đi. Tiểu xuất sinh này, không nghĩ tới nhận biết nhiều người như vậy. Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy đến khi nào? Khảo nghiệm thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Hắn chứa đoán quát khẽ, sát tâm tăng gọn. Một nén nhang về sau, trung lớn chứng minh, vang vọng đại viêm đế đô. Đồng Trọng Dương ho nhẹ hai tiếng, hiện tại, vòng thứ nhất khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Nghe vậy, mọi người dồn dập ngồi xuống, quan sát Thánh Viêm đại điện. Người dự thi, dồn dập trở lại trên đài cao, chuẩn bị tham gia vòng thứ nhất khảo nghiệm. Đồng Trọng Dương nhẹ phất ống tay áo, liền có một tên xích bảo trung niên bước đi lên đài cao. Xích bảo trung niên ho nhẹ hai tiếng, nói ra, ta là lần này khảo nghiệm quan chủ khảo, Trần Tung Hạc. Hiện tại, niệm đến tên người, tiến lên tham gia khảo nghiệm. Cái thứ nhất, cháu trai Hạo. Trong đám người, một tên thân mang áo bào xanh Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, hơi sững sờ. Sau đó, hắn nhanh chân đi ra đám người, đặt vào trong trận, chắp tay nói, đệ tử cháu trai Hạo, gặp qua Trần giám khảo. Trần Tung Hạc trên dưới dò xét cháu trai Hạo, thấy thân hình hắn gầy gò, cảnh giới thấp, phất tay than nhẹ, đi thôi. Rõ ràng hắn cũng không coi trọng cháu trai Hạo. Cháu trai Hạo lại lần nữa chắp tay, đặt vào trong trận, lại bởi vì khẩn trương, ngăn không được phát run. Dưới đài, mặt khác mấy đại tông môn đệ tử khinh thường trào phúng. Như thế điểm lá gan, cũng dám tới tham gia Thánh Viêm đại điện. Đúng rồi, Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, liền này như thế chút bản lãnh sao? Thiên Viêm Thần Cung một đám đệ tử, nghe nói lời ấy, đột nhiên giận dữ. Hèn mạn, ngươi là tìm được không thành. Tới, ta Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, sao lại sợ các ngươi? Lập tức, la hét ầm ĩ tiếng một mảnh. Trần Tung Hạc nhíu mày, quát, cản rỡ. Thánh Viêm đại điện, há lại cho các ngươi quấy rối? Còn dám náo động, trục xuất đế đô, vinh thế không được bước vào một bước. Vừa dứt lời, mọi người dồn dập ngậm miệng, không dám nhiều lời. Sau đó, Trần Tùng Hạc đưa tay vung lên, thần cương hợp thành vào trong trận. Phía trên chiếc đỉnh lớn, lộ ra mấy đạo hào quang màu xanh biếc, hội tụ tại cháu trai Hạo đỉnh đầu. Một tôn đại đỉnh hư ảnh, trong nháy mắt thành hình. Một đỉnh lực lượng, bất quá một ngọn núi mà thôi, cháu trai Hạo mặt không đổi sắc, dễ dàng thông qua. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Bốn hơi thở về sau, cháu trai Hạo trên thân, có tới năm đạo hư ảnh, có tới ngũ nhạc chi trọng. Cháu trai Hạo trên trán nổi gân xanh, cắn răng ngược trống, không ngừng phát ra gầm nhẹ. Nhưng mà, đạo thứ năm hư ảnh xuất hiện thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa, ầm ầm ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, hư ảnh tan đi, áp lực hoàn toàn không có. Trần Tùng Hạc hơi hơi kinh ngạc, cười nói, không sai, vậy mà có thể đứng vững năm đạo hư ảnh áp lực, vượt quá dự liệu của ta. Cháu trai Hạo chật vật bỏ lên, chắp tay nói, đa tạ giám khảo tán thưởng. Hắn khó nén hưng phấn, trở lại trong đám người. Dưới đài, một đám Thiên Viêm Thần Cung đệ tử hưng phấn hò hét. Tôn sư minh, tốt. Tôn sư minh, thật cho chúng ta Thiên Viêm Thần Cung kiếm mặt mũi. Chỉ có Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, lặng lặng quan sát. Đài bên trên, Trần Tùng Hạc lật bàn tay một cái, một bản danh sách xuất hiện trong tay. Chương 1271, ngũ phẩm bảo khí, nắt. Chương 1271, ngũ phẩm bảo khí, nắt. Chỉ gặp hắn nâng bút viết một phiên về sau, lại nói, người tiếp theo. Quách Cầu. Nghe vậy, trong đám người lại lần nữa đi ra một tên cường tráng thanh niên. Bất quá, thanh niên này nhìn như cường tráng, có thể khí lực lại kém xa cháu trai Hạo. Vẹn vẹn đứng vững ba đạo hư ảnh, liền vô lực chống đỡ. Ngay sau đó, chính là cái thứ ba, cái thứ tư. Sau hai canh giờ, thái thượng mọi người sớm đã hoàn thành vòng thứ nhất khảo nghiệm. Bây giờ, chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thu Hằng hai người chưa thông qua. Trần Tùng Hạc đưa tay lật đến trang kế tiếp, cao giọng nói, người tiếp theo, Lâm Thu Hằng. Nghe vậy, Lâm Thu Hằng ngẩng đầu mà bước, trong đám người đi ra. Hắn cố ý theo Diệp Tinh Hà bên cạnh đi qua, cao giọng niệm ai, phế vật, ngươi có thể nhìn kỹ. Trận này, ngươi nhất định phải thua. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, bước đi lên đài cao. Trong đám người, không ít Thiên Viêm Thần Cung đệ tử nghị luận ầm ĩ, nghe nói vị này Lâm sư minh sớm đã là hám địa võ giả, riêng có chấn nhạc kiếm danh xưng. Diệp Tinh Hà dám cùng hắn cược, đó không phải là muốn chết sao? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú, tự lẩm bẩm, hám địa võ giả, khó trách dám khiêu khích ta. Nhưng coi như hắn là hám địa võ giả cũng không dùng, cùng ta so, hắn còn thiếu rất nhiều. Lâm Thu Hằng nhanh chân lên đài, ngạo nghễ chắp tay. Trần Tùng Hạc liếc mắt nhìn hắn, hình như có mấy phần không vui, người đến xưng tên. Lâm Thu Hằng ngạo nghễ cười nói, Thiên Viêm Thần Cung, Lâm Thu Hằng. Vừa dứt lời, liền nghe một đám thiên kiếm sẽ đệ tử cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm như nước thủy triều, kéo dài không tiêu tan. Lâm Thu Hằng tràn đầy ngạo nghễ ý cười, bước đi lên trung ương trận pháp. Bắt đầu đi. Trần Tùng Hạc mặt không biểu tình, thôi động thần cương, chú vào trong trận. Đại đỉnh run nhẹ, tuôn ra hào quang màu xanh, ngưng kết thành một cái bóng mờ, hung hăng đặt ở Lâm Thu Hằng trên thân. Nhưng mà, Lâm Thu Hằng một mặt lạnh nhạt, không hề ảnh hưởng. Bảy cái hô hấp về sau, trên người hắn đã có tám đạo hư ảnh, dòng dã tám ngọn núi lực lượng. Lâm Thu Hằng thay đổi dễ dàng thái độ, hai chân uốn lượn, vẻ mặt từng hồng. Lại là một hơi đi qua, đạo thứ 9 hư ảnh trong nháy mắt thành hình. Hắn biến sắc, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Trên thân hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Thấy một màn này, mọi người muốn cười, lại không dám lên tiếng. Dòng dã tám ngọn núi lực lượng, lực áp quần hùng, người nào dám chê cười. Lâm Thu Hằng đống nhiên đứng dậy, nhất chỉ Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói, tiểu phế vật, tới phiên ngươi. Dứt lời, hắn nhanh chân đi hạ đài cao, ôm cánh tay mà đứng, khắp khuôn mặt là khinh miệt ý cười. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi lên đài cao, chắp tay nói, vạn bối Diệp Tinh Hà, gặp qua Trần giám khảo. Cử động lần này thái độ cung kính, không kiêu ngạo không tự ti. Trần Tùng Hạc trong mắt có chút tán thưởng, cười khẽ gật đầu, "Tốt, bắt đầu đi." Diệp Tinh Hà quay người, đi đến trung ương trận pháp. Theo Trần Tùng Hạc thôi động thần cương, một cái bóng mở, trong nháy mắt ngưng kết, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, thân eo đứng thẳng, thẳng tắp như kiếm. Thấy thế, Lâm Thu Hằng khinh thường cười một tiếng, giả vờ giả vịt. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, trên thân đại đỉnh hư ảnh, theo thứ tự gia tăng. Thất hơi thở về sau, đạo thứ 8 hư ảnh, ngưng kết mà thành. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nhếch miệng lên nụ cười lạnh nhạt. Đạo thứ 8 hư ảnh, hắn lại còn có thừa lực. Chúng người quá sợ hãi, không dám tin. Nhưng vào lúc này, tám hơi thở đã đến, đạo thứ 9 hư ảnh ngưng kết mà thành. Hư ảnh từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ép hạ. Chỉ nghe quanh một tiếng, mặt đất rung động. Diệp Tinh Hà hai chân hơi cong, thầm nghĩ trong lòng, đạo thứ 9 quả nhiên bất phàm. Bất quá, ta còn không chơi thật. Hắn thân thể chấn động, thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh thần chi quang trải rộng toàn thân. Lập tức, áp lực chợt giảm. Diệp Tinh Hà thẳng tắp sống lưng, nạo thị dưới đài mọi người. Lâm Thu Hằng trừng lớn hai mắt, không dám tin, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi cũng là hám địa võ giả? Cháu trai Hạo một mặt sùng bài nói, Diệp sư minh sớm đã là hám địa võ giả. Tại thần cung thời điểm, ta may mắn gặp qua Diệp sư minh ra tay, sợ có sớm đã vượt qua 10 ngọn núi. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều chấn kinh. Diệp Tinh Hà lực lượng, vậy mà như thế khủng bố. Thiên phú của hắn quá mức kinh người. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có ai có thể thắng được qua hắn? Một đám trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Vậy mà bắt đầu âm thầm suy nghĩ, như thế nào đem Diệp Tinh Hà kéo vào môn hạ. Nói chuyện thời khắc, Diệp Tinh Hà trên thân lại lần nữa xuất hiện một đạo đại đỉnh hư ảnh. Đạo thứ 10 hư ảnh. Nhưng mà, này đạo thứ 10 hư ảnh chậm chạp chưa rơi. Trần Tùng Hạc nhíu mày, hỏi: "Diệp Tinh Hà, này đạo thứ 10 hư ảnh, có tới lưỡng nhạc lực lượng, ngươi còn muốn tiếp tục không?" Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói: "Tiếp tục." Trần Tùng Hạc gật đầu, vung tay lên, thần cương rót vào trong trận pháp, thôi động thanh đồng đại đỉnh, màu xanh lực lượng điên cuồng rót vào đạo thứ 10 hư ảnh bên trong. Đạo hư ảnh này giống như thật không phải hư, nặng nề vô cùng. Sau một khắc, hư ảnh ầm ầm đập xuống, hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà trên thân. Mười đạo hư ảnh giống như núi nhỏ khiến cho người kinh ngạc tán thán liên tục. Diệp Tinh Hà dưới chân đài cao ầm ầm phát thoái, vết dạn trải rộng. Nhưng trên người hắn sáng lên sáng chói tinh quang, đúng là lông tóc không thương. Diệp Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu, ngạo nghễ cười to: "Không quan trọng hư ảnh, vọng muốn chấn áp ta, phá cho ta." Hắn hét lớn một tiếng, 12 ngọn núi lực lượng đều bùng nổ. Trong khoảnh khắc, lực lượng cuồng bạo khuyết tán mà ra. Hư ảnh rung mạnh, truyền ra chói tai trung vang. Vết rách trải rộng, phi tốc lan tràn. Sau đó, ầm ầm phát toái, một cỗ vô hình sóng khí tuôn ra tới, thổi đến mọi người đông dao động tây hoảng, suýt nữa té ngã. Đợi mọi người lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào. Trên đài cao, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, lông tóc không tổn hao gì. Mà phía sau hắn cái kia tôn đại đỉnh, đúng là phát ra kết một tiếng, tản mát đầy đất. Trần Tùng Hạc hít vào một ngụm khí lạnh, kim cương phục ma đỉnh, nát. Cái này, đây chính là ngũ phẩm bảo khí, cứ như vậy nát. Mọi người nghe vậy, trong lòng run mạnh, không dám tin. Tiểu xuất sinh này, dám hủy ta chí bảo. Trên đài cao, Cơ Chính Cần đột nhiên giận dữ, khẽ quát một tiếng, nhất định phải nhường phụ hoàng làm thịt hắn. Nhưng mà, hắn đang muốn đứng lên thời điểm, Đồng Trọng Dương lại đem hắn để lại. Đồng Trọng Dương trong mắt tinh quang chớp động, trầm giọng khuyên can: "Điện hạ, không cần thiết xúc động. Này kim cương phục ma đỉnh tuy tốt, nhưng đối ta hoàng thất mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông thôi. Diệp Tinh Hà có thiên phú như vậy, sao không đưa hắn lưu đến cuối cùng, bởi ngài tự mình ra tay. Đến lúc đó liền có thể giết người, lại có thể lập uy." Nghe vậy, Cơ Chính Càn lông mày nhíu lại, tự lẩm bẩm: "Lời này có lý. Hắn càng là triển lộ thiên phú, đợi ta giết hắn thời điểm, liền đối với ta càng thêm có lợi." Hắn chắp tay nói cảm ơn, đa tạ lao sư chỉ bảo. Đồng Trọng Dương lạnh nhạt cười khẽ, trong mắt lóe lên một vẻ cơ trí hào quang. Sau đó, hắn tiến lên một bước, cao giọng nói: "Chư vị không cần kinh hoàng. Điện hạ nhớ tới Diệp Tinh Hà, thiên phú chắc tuyệt, thư hao kim cương phục ma đỉnh, chẳng qua là vô tâm chi tội. Này tội, miễn đi." Chương 1272, trận thứ 2 khảo nghiệm. Chương 1272, trận thứ 2 khảo nghiệm. Mọi người nghe vậy, lại là một mặt nghiền ngẫm, hoàn toàn không tin. Người nào không biết, giữa hai người đã là huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, đã đoán được Cơ Chính Cản suy nghĩ trong lòng. Nghĩ muốn giết ta lập uy, đơn giản hài hước. Bất quá, ta hiện tại còn không giết được ngươi, trước hết theo ngươi nuôi cậu bắt đầu đi. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi quay đầu, nghiền ngẫm cười một tiếng: "Lâm Thu Hằng, ngươi thua." Lâm Thu Hằng biến sắc, ra vẻ khó hiểu nói: "Thua? Thua cái gì?" Diệp Tinh Hà khẽ cười nói: "Đổ ước, sớm đã định ra. Hiện đang giả ngu, không cảm thấy chết sao?" Nghe vậy, Lâm Thu Hằng trong mắt chứa vẻ sợ hãi: "Quắc, Diệp Tinh Hà, nơi này chính là hoàng cung. Ngươi còn dám ngay ở sư huynh của ta trước mặt, ra tay với ta?" Diệp Tinh Hà cười nhạo nói: "Có gì không dám?" Vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bay lên khí thế bằng bạc. Bước ra một bước, quyền thượng ánh xanh tăng gọn, đánh tới hướng Lâm Thu Hằng lồng ngực. Mọi người đều là giật mình, khó có thể tin trước mắt một màn này. Hắn Diệp Tinh Hà, vậy mà thực có can đảm tại hoàng cung động thủ. Càn rỡ. Đồng Trọng Dương khẽ quát một tiếng, trên thân bay lên hạo đạm khí thế, ầm ầm ép hạ. Diệp Tinh Hà thế sông một giảm, chỉ cảm thấy trọng áp tại thân, không thể động đậy. Đồng Trọng Dương ánh mắt lạnh xuống, quát: "Diệp Tinh Hà, nơi này là hoàng cung trọng địa, dung ngươi không được lỗ mãng. Lão phu khuyên ngươi vẫn là kiềm chế sát tâm, thật tốt tỉ thí, tranh thủ đến tham gia thi đỉnh tư cách mới là." Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để điểm Diệp Tinh Hà. Hắn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng: "Nếu ta khăng khăng muốn giết Lâm Thu Hằng, khó tránh khỏi hỏng thanh đế kế hoạch của đại nhân. Thôi được, ta liền nhường ngươi sống lâu mấy ngày." Nghĩ tới đây, hắn tán đi trên thân khí thế, lạnh lùng nói: "Việc này tạm thời coi như thôi. Nhưng, Lâm Thu Hằng, ngươi nhớ kỹ cho ta, mệnh của ngươi ta không sớm thì muộn muốn cầm về." Lúc này, Đồng Trọng Dương tối thư một hơi, sau đó nghiêm nghị nói: "Diệp Tinh Hà, tính ngươi biết đại thể." Dứt lời, hắn thu lại khí thế, phất tay ra hiệu Trần Tùng Hạc tiếp tục cử hành Thánh Viêm đại điện. Cơ Chính Cần một mặt ý cười, chỉ cảm thấy hung hăng xả được cơn giận, thoải mái không thôi. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, căn bản không thèm để ý một chén trà về sau, Trần Tùng Hạc đi mà quay lại, trong tay còn nắm một bức tranh quyển. Đang khi mọi người nghi hoặc lúc, Trần Tùng Hạc cao giọng nói ra: "Hiện tại bắt đầu Thánh Viêm đại điện, trận thứ hai khảo nghiệm, ngàn mạch bản linh." Lời còn chưa dứt, hắn cầm trong tay bức tranh, đặt vào trên không. Bức tranh đón gió căng phồng lên, hóa thành một tấm dài 50m, cao 10m khổng lồ bức tranh, vờn quanh toàn bộ đài cao. Mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy bức tranh đó phía trên hình như có hơn vạn đầu sợi tơ đan xen tung hành, hỗn loạn chói mắt. Trong đám người, mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dồn dập mở miệng nghị luận: "Các ngươi xem cái kia vẽ lên đồ án, thật thật quỷ dị." "Đồ án? Chẳng lẽ không phải chữ viết sao?" "Ngươi nói cái gì? Ta nhìn thấy, rõ ràng là đủ loại kỳ dị phù điêu." Xem hòa người đều có kết luận cực kỳ cổ quái. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn về phía bức tranh đó. Trên đó, sợi tơ đan xen như thiên địa linh mạch, cực kỳ phức tạp. Nhưng vào lúc này, Trần Tùng Hạc cao giọng nói ra: "Này cầu, chính là đỉnh cấp bảo khí, ngàn mạch vạn linh cầu. Cầu bên trong, đan sen tung hoành sợi tơ, chính là ta đại viêm hoàng triều lòng đất giấu giếm linh mạch. tìm được đầu một người, liền coi như là thông qua cuộc tỷ thí này. Người tới, dân hương. Vừa dứt lời, liền có một tên kim giáp thị vệ bưng lên một tôn lư hương. Hắn đem trong lò dài hương dẫn đốt, chậm rãi thối lui. Trần Tùng Hạc tiếp tục nói, đợi này hương cháy hết trước đó, tìm được đầu một người, liền coi như thông qua trận thứ hai khảo nghiệm. Hiện tại, khảo nghiệm bắt đầu. Vừa dứt lời, liền có một tên chạy tháng tông đệ tử bước nhanh đến phía trước. Cái này người có chút to mọng, hành tẩu thời điểm tựa như viên thịt. Ta tới. Dứt lời, hắn đạp lên đài cao, gắt gao nhìn chằm chằm ngàn mạch vạn linh cầu. Cầu bên trên sợi tơ đan sen tung hành, cực kỳ phức tạp. Hắn con ngươi liên tục chớp động, trên trán mồ hôi lạnh trải rộng. Sau ba hơi thở, to mọng đệ tử lông mày nhíu lại, hưng phấn hét lớn, tìm được. Hắn thôi động thần cường, một ngón tay điểm tại bức tranh phía trên. Bức tranh như lợn, chậm rãi đung đưa. Trên đó, đường cong phức tạp, trong nháy mắt tiêu tán. Ngay sau đó, lại lần nữa ngưng kết thành mới bức tranh, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Dưới đài, một đám đệ tử đều là trường lớn hai mắt, kinh hô trận trận. Làm sao đổi? Ta lập tức tìm đến đầu nguồn. Nguy rồi, ta muốn tiên hạ thủ vị cường, bằng không liền bị đào thải. Mọi người không dám sơ suất, dồn dập thôi động một lực, gắt gao nhìn chằm chằm trước người bức tranh. Sau ba hơi thở, một tên tiêu đốt dương tông đệ tử xông lên đài cao, một ngón tay điểm tại bức tranh nơi hẻo lánh. Lập tức, bức tranh phía trên đồ án lại lần nữa biến hóa. Diệp Tinh Hà quan sát một lát, nhếch miệng lên một vẻ ý cười, này ngàn mạch vạn linh cầu, thật sự là thú vị. Mỗi khi đầu nguồn bị phá, liền sẽ một lần nữa tạo thành mới đồ án, bảo hộ đầu nguồn. Bất quá, đối ta mà nói, quá mức đơn giản. Trước đó hai vòng bức tranh xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền hiểu rõ họa bên trong huyền cơ. Bất quá, hắn cũng không đội vã ra tay, mà là nín thở ngưng thần, cảm thụ hồn lực tăng lên. Trong lò chi kia hương, bất quá đốt đi gần nửa. Mà này ngàn mạch vạn linh cầu, vốn là rèn luyện hồn lực chí bảo. Mượn hoàng thất chí bảo tu luyện tự thân hồn lực, há không đẹp quá thay. Nhưng mà, Lâm Thu Hằng hoàn toàn không biết, thấy Diệp Tinh Hà không nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này hẳn là bị làm khó rồi. Hắc hắc, hắn như bị đào thải, ta đây liền có thể thật tốt nhục nhã hắn. Ta cũng không nóng nảy chờ hắn muốn xuất thủ thời điểm, ta nhắc lại trước ra tay, cản trở hắn. Nghĩ tới đây, hắn câu lên một vẻ tâm hiểm cười, trong mắt đều là vẻ đắc ý, nhưng vào lúc này, một tên làn da ngăm đen thanh niên đầu trọc, chậm rãi đi tới. Lâm sư đệ, rất lâu không thấy a. Nghe vậy, Lâm Thu Hằng biến sắc, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy thanh niên đầu trọc lúc, mặt lộ vẻ vui mừng, Vương Miễn sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Vương Miễn nhíu mày, nhỏ giọng chút, ta là phụng điện hạ chi mệnh, chuyên tới để làm khó dễ Diệp Tinh Hà. Lâm Thu Hằng lông mày nhíu lại, nhấc mắt nhìn đi. Trên long ỷ, Cơ Chính Càn hơi hơi nheo mắt lại, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Lâm Thu Hằng bừng tỉnh đại ngộ, hạ giọng nói, thì ra là thế. Vương sư huynh, ngươi là tu luyện hồn thuật cao thủ, có thể giết người trong vô hình. Có ngươi ra tay, nhất định có thể lặng yên không một tiếng động, làm thịt tiểu xúc sinh kia. Vương Miễn cười gật đầu, phế vật tôi, tiện tay làm thịt chính là, xem ta. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, mệnh hồn liền hiện lên ở trước người hắn. Mệnh hồn của hắn, dài khoảng lòng bàn tay, toàn thân màu nâu, giống như cá trạch. Bất quá, trong miệng lại mọc đầy răng nhọn, sắc bén vô cùng. Vương Miễn âm độc cười nói, ta u minh cá mệnh hồn, hình thể nhỏ, tốc độ nhanh. Không chỉ như thế, tại hồn lực ra chỉ dưới, còn có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận kẻ địch. Nhìn kỹ, ta là thế nào lấy Diệp Tinh Hà mạng chó. Vừa dứt lời, hắn thôi động một lực, bao trùm u minh cá mệnh hồn. Chương 1273, tìm được. Chương 1273, tìm được. Ngay sau đó, trong nháy mắt mà ra, hóa thành một đạo màu nâu hào quang, bay về phía Diệp Tinh Hà lốt hai. Tốc độ nhanh chóng, bất quá trong chớp mắt, đã tới Diệp Tinh Hà bên cạnh. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà khoe miệng, câu lên một vệt cười khẽ, không quan trọng địa giai tam phẩm mệnh hồn, cũng muốn lấy tính mạng của ta. Hắn sát mặt như thường, lại không hề động một chút nào. Có thể đạo cung bên trong, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, sớm đã vận sức chờ phát động. U minh cá mệnh hồn, trong nháy mắt tiến vào Diệp Tinh Hà đầu. Còn không đợi nó trắng trợn thôn vệ, liền thấy ngàn năm quỷ vương cầm trong tay chiến đao, từng bước ép sát. U minh cá thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy trốn. Nếu tới, vậy liền lưu lại đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngàn năm quỷ vương phát ra một tiếng kêu to. Trong tay chiến đao, cao cao nâng lên, một đao chém xuống. Trong nháy mắt, đem cái kia u minh cá mệnh hồn chém thành hai nửa. Quảng trường bên trên, Vương Miễn sắc mặt đổi biến, ôm chặt đầu, kêu rên không ngừng. Lâm Thu Hằng lập tức giật mình, vội vàng hỏi nói, "Vương sư minh, ngươi thế nào?" Vương Miễn ngẩng đầu, thất khiếu chảy máu, run rẩy không thôi. Hắn muốn thôn phệ mệnh hồn của ta. A, lại là một tiếng hét thảm. Vương Miễn vẻ mặt ngơ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mệnh chưa tuyệt, hồn đã vong. Không ít người vây quanh, thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ. Lâm Thu Hằng một mặt hoảng sợ, ngã lùi lại mấy bước. Không tốt. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên quay người. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, muốn giết ta. Bằng hắn cũng xứng. Lâm Thu Hằng vừa sợ vừa giận, lại không dám trả lời. Hắn quay đầu thấy mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nén giận gầm nhẹ, đều nhìn cái gì? Mọi người vội vàng quay đầu, không đếm xỉa đến, tiếp tục phá giải ngàn mạch vạn linh chi mê. Trên long ỷ, Cơ Chính Càn thấy một màn này, nắm đấm nắm chặt, lửa giận mọc thành bụi. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đợi Thánh Viêm đại điện kết thúc, chính là ta đăng cơ ngày. Ta muốn tự tay chặt xuống của ngươi đầu chó, làm ta đăng cơ hạ lễ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu phân phó Đồng Trọng Dương, đem việc này lặng lẽ đè xuống. Đài bên trên, một đám võ giả thủ đoạn ra hết, điểm phá ngàn mạch chi nguyên, thông qua vòng thứ hai khảo nghiệm. Trong lò chi kiêu hương, còn sót lại cuối cùng 1/6, lúc nào cũng có thể đốt hết. Lúc này, Diệp Tinh Hà mới cười nhạt một tiếng, là thời điểm kết thúc một vòng này. Dứt lời, hắn trong đám người đi ra, đứng ở ngàn mạch vạn linh cầu phía trước. Mà trong lò chi tiên hương, còn sót lại cuối cùng một tia, mắt thấy liền muốn đốt hết. Mọi người dồn dập chú mục, lắc đầu thở dài. Hiện tại mới nhìn ra mánh khỏe. Đã quá muộn. Nay ngàn mạch vạn linh cầu, trải qua mấy lần biến hóa về sau, càng thêm huyền ảo. Bằng hắn, há có thể tùy tiện tìm được đâu một chỗ. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, đưa tay nhất chỉ, tầng tầng điểm tại trong bức họa tâm chỗ. Thanh quang như tiễn, bắn ra. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, thanh quang xỏ xuyên qua ngàn vạn linh mạch, không ngừng đi sâu. Linh mạch không ngừng pha thoái, một khỏa đá quý màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt. Khối bảo thạch này, không chỉ có là linh mạch đầu nguồn, càng là ngàn mạch vạn linh cầu hạch tâm chỗ. Diệp Tinh Hà khẽ miệng mỉm cười, khẽ quát một tiếng, tìm được. Phá cho ta. Bàng bạc thần cương lực lượng, tu hợp vào thanh quang bên trong, uy năng tăng gấp bội. Thanh quang xuyên thủng bảo thạch màu lam, truyền ra răng rắc một tiếng vang dọn. Ngay sau đó, thanh quang xuyên thủng bức tranh, bắn về phía Long Nghị phương hướng. Cơ Chính Càn sắc mặt đột biến, vạn phần hoảng sợ, gầm hết đến, Diệp Tinh Hà, ngươi lại muốn giết ta? Tên giặc, Càn rỡ. Tại bên cạnh hắn, một tên kim giáp hộ vệ đột nhiên giận dữ, bước ra một bước, thôi động thần cương, ngang tàng xuất thương. Thương bên trên ánh vàng lóe lên, đâm vào thanh quang phía trên. Ầm. Kim giáp hộ vệ hơi biến sắc mặt, liên tục ngã lùi lại mấy bước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cau mày, như lâm đại địch. Hộ giá. Hắn một tiếng hét to, mấy tên kim giáp hộ vệ trong nháy mắt đem Cơ Chính Càn nghiêm phòng trong đó. Đại bên trên trăm tên kim giáp hộ vệ đều là giơ lên trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cơ Chính Càn lấy lại tinh thần, vỗ bàn đứng dậy, gầm thét, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn chết phải không? Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười ha ha, Cơ Chính Càn, ngươi chỉ có ngần ấy lá gan. Mới vừa, bất quá là ta đánh giá cao này đỉnh cấp bảo khí uy lực, vô ý đánh xuyên thôi. Chút chuyện nhỏ này, đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy? Mọi người nghe vậy, đều là trừng lớn hai mắt, không dám tin. Đỉnh cấp bảo khí, làm sao đến trong miệng của hắn, như sắt vụn giống nhau yếu ớt. Nói hư thì hư. Cơ Chính Càn hơi đỏ mặt, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Lúc này, Đổng Trọng Dương hừ lạnh một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi tuy là vô tâm chi tội, nhưng quá nhiều thánh giá, tội lỗi đáng chém. Chu chữ vừa ra, đài bên trên kim giáp hộ vệ cùng kêu lên hét to. Trường thương lại lần nữa tới gần, mũi thương hàn mang lấp lánh. Phảng phất sau một khắc, liền sẽ đâm xuyên Diệp Tinh Hà lồng ngực, đưa hắn chu diệt tại này. Thấy thế, Lâm Thu Hằng trong lòng mừng như điên, Diệp Tinh Hà, đây chính là chính ngươi muốn chết. Mọi người đều là lắc đầu thở dài, cho rằng Diệp Tinh Hà hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đài cao, Đổng Trọng Dương ánh mắt khẽ động, lại nói, bất quá điện hạ trạch tâm nhân hậu, liền tha ngươi lần này. Nếu có lần sau nữa, coi như điện hạ không ra tay, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Một đám kim giáp hộ vệ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là thu hồi vũ khí, trở lại chỗ cũ. Cơ Chính Càn nhíu mày, có chút không hiểu. Có thể chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, liền nghe dưới đài mọi người tán dương không dứt. Không hổ là điện hạ, mặc dù cựu địch trước mắt, vẫn như cũ thưởng phạt phân minh. Đúng vậy a, ta Đại Viêm hoàng triều có thể giống như này minh quân, quả thật bách tính chi phúc a. Nghe vậy, Cơ Chính Càn bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói, nếu không phải lao sư đề điểm, ta sợ là muốn luân vì mọi người trò cười. Đổng Trọng Dương cười nhạt một tiếng, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Hắn Diệp Tinh Hà thiên phú tuy mạnh, lại như thế nào? Đợi thi đỉnh thời điểm, bệ hạ, sao lại lưu hắn toàn thời? Thi đỉnh chính là Đại Viêm đế quân, tự mình khảo thí. Diệp Tinh Hà cùng hoàng thất thù hận rất sâu, chờ hắn đến phụ hoàng trong tay, há có đường sống? Nghĩ như vậy, Cơ Chính Càn cười lạnh, Diệp Tinh Hà, ngươi liền tiếp tục hung hăng càn quấy đi. Thi đỉnh thời điểm, thấy thế nào giết ngươi? Mà dưới đài, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thầm nghĩ, vô luận ngươi bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, ta đều tạm thời nhịn ngươi. Đối đãi ta hoàn thành thanh đế đại nhân kế sách thời điểm, chính là ngươi Cơ Chính Càn bỏ mình này. Lúc này, Trần Tùng Hạc thu hồi ngàn mạch vạn linh cầu, cao giọng nói, trận thứ 2 khảo nghiệm như vậy kết thúc. Hiện tại, thông qua khảo nghiệm người, tiến hành trận thứ 3 khảo nghiệm, long tranh hổ đấu. Nói xong, hắn lấy ra một viên lệnh bài, thôi động thần cương. Trên lệnh bài, sáng lên kim quang long ánh, bao phủ toàn bộ trước điện quảng trường. Mặt đất bên trên, bay lên 10 cái sân khấu, bị màu vàng kim trận pháp bao phủ. Sân khấu bên cạnh, còn đứng thẳng mấy đạo bia đá. Trần Tùng Hạc thanh âm lại lần nữa vang lên, này trận thứ 3 khảo nghiệm, kiểm tra chính là chư vị võ giả, đối tự thân võ kỹ vận dụng. Chư vị đem tự thân võ kỹ rót vào trong tấm bia đá, liền có thể kích hoạt đài ra trận pháp, diễn hóa xuất trận linh, luận võ luận bản. Chương 1274, át chủ bài, Thiên Xương Băng Hỏa. Chương 1274, át chủ bài, Thiên Xương Băng Hỏa. Mà trận này linh chỉ sẽ sử dụng trong tấm bia đá rót vào võ kỹ, một chiêu phân thắng thua. Thắng chẳng cao nhất 3 người, liền có thể đạt được thi đỉnh tư cách. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc không thôi, hào hứng tăng vọt. Nghe nói một vòng này khảo nghiệm, đến từ trong hoàng thất, mấy tên trận đạo tông sư bố trí long hổ chiến trận. Này long hổ chiến trận chính là vì hoàng thất tử đệ luận bàn huấn luyện mà đứng. Trong trận chém giết, như sinh tử tương bác, rồi lại không thương tổn tính mệnh, có chút thực dụng. Mọi người dồn dập tìm kiếm đối thủ, bắt đầu tỉ thí. Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét một phiên, cười nói, này khảo nghiệm cũng là có chút ý tứ. Bất quá, thanh đế đại nhân công pháp tuyệt không thể ở trước mặt mọi người triển lộ. Ta cũng chỉ có thể dùng đại phạm tiên huyền hỏa cửu biến thần quyền. Nghĩ tới đây, hắn đang muốn tiến lên tìm kiếm đối thủ. Một bóng người nhanh chóng hiện tại hắn trước người, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi ta ở giữa ân oán, cũng nên chấm dứt. Lâm Thu Hằng. Diệp Tinh Hà dương mắt xem xét, lạnh nhạt cười khẽ, bại tướng dưới tay, còn không nhận thua. Thôi được, ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lâm Thu Hằng cười lạnh, lần này, thua tất nhiên là ngươi. Diệp Tinh Hà lười nhác nói nhảm, theo hắn đi vào một tòa sân khấu bên cạnh. Lâm Thu Hằng thôi động thần cương ấn ở phía trên bia đá. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, trên sân khấu xuất hiện một đạo bóng người màu trắng. Bóng người trên thân, ngọn lửa màu trắng, cháy hừng hực, lạnh lẽo thấu xương. Mọi người thấy này, liên tục kinh hô. Đây là Thiên Xương Băng Hỏa. Trong tàng thư các, từng có một bản huyền giai thất phẩm công pháp, Thiên Xương Lạnh Viêm Quyết, chưa bao giờ có người tu luyện thành công qua. Càng có trưởng lao nói qua, một khi luyện thành, có thể so với huyền giai đỉnh cấp công pháp, uy lực kinh người. Diệp Tinh Hà, thất thua không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, này liền là của ngươi lực lượng. Chỉ đến như thế. Lâm Thu Hằng cười nhạo nói, ta xem ngươi chính là sợ, cố ý kéo dài thời gian. Bằng không thì, ngược lại để ta nhìn một chút, ngươi dùng cái gì võ kỹ thắng ta. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, vậy ngươi xem tốt. Hắn thôi động thần cường, một trường theo ở phía trên bia đá. Trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra. Trên sân khấu, ngưng kết ra một đạo màu xanh thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Sau lưng, năm đạo huyền hỏa hư ảnh theo thứ tự hiện hiện. Hung thần ác sát, uy thế kinh người. Thấy một màn này, lại có võ giả kinh hô. Đây là Đại Phạm Tiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền. Đây chính là Lê Thần Quan đã dùng qua quyền pháp, uy lực cường. Chỉ sợ Lâm sư huynh phải thua a. Lâm Thu Hằng vẻ mặt đỏ lên, nén giận quá khẽ, cái gì cầu thí quyền pháp, có hoa không quả. Mặc cho ngươi huyền hỏa mạnh hơn, cũng không bằng ta ngày này xương băng hỏa. Phá cho ta. Hắn quát khẽ một tiếng, điên cuồng thôi động thần cường, rót vào trong tấm bia đá. Trên sân khấu, màu trắng trận linh bỗng nhiên mở mắt, trên thân ngọn lửa màu trắng thường hực giấy lên. Sau đó, hắn thả người bật lên, đấm ra một quyền. Quyền kinh hóa thành tiên xương cự long, gào thét tới. Diệp Tinh Hà một mặt mây trôi nước chảy, không biết tự lượng sức mình. Hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, chú vào trong trận. Bóng người màu xanh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang chợt hiện. Hắn không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền. Đại Phạm Tiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng, Thiên Hỏa Đốt Thế. Nam đạo huyền hỏa hư ảnh, ngưng vị huyền hỏa quyền giáp, hung hăng đâm vào màu trắng trận linh quyền thượng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đại trận lay động, màu trắng trận linh ầm ầm nổ tung. Một cỗ kinh khủng cắn trả lực lượng, lộ ra trận pháp, tràn vào Lâm Thu Hằng trong cơ thể. Lâm Thu Hằng sắc mặt đột biến, hoa phun ra một ngụm máu tươi, liên tục rút lui mấy bước. Trên người khí tức, trong nháy mắt hể bại suy sụp. Mọi người kinh hô thời điểm, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, hạ của ngươi, chỉ cần năm thành lực là đủ rồi. Lâm Thu Hằng đang muốn giận mắng, lại bởi vì lửa công tâm, phất một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Lâm Thu Hằng bị tức xỉu. Hắn chật vật như vậy, là năm nay đại điển nhất chuyện cười lớn. Trong nháy mắt, Lâm Thu Hằng đã thành trò cười. Cái kia mấy tên thiên kiếm sẽ đệ tử đội vàng đưa hắn đỡ dậy, cho hắn ăn vào đan dược. Đồng thời, một đám đệ tử không quên đối Diệp Tinh Hà ác luôn đối mặt, cao giọng kêu gào. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ. Coi như ngươi có thể tham gia thi đỉnh, cơ sư minh cũng sẽ không dễ tha ngươi. Không sai. Ngươi tham gia thi đỉnh, cái kia nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà không thèm để ý, ánh mắt lạnh lùng, quắc, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chết? Đều cút cho ta. Mấy người đều là giật mình, run rẩy hai chân, trốn bán sống bán chết. Nhìn trên này, Tê Sử Mặc đám người dồn dập hô to. Đánh tốt. Thiên kiếm sẽ cẩu, liền nên đánh cho đến chết. Diệp sư minh, bọn hắn bất quá là không có năng lực chó sủa thôi, không cần để ý tới. Đúng vậy a. Sư minh tiên phú chắc tuyệt, nhất định có thể giết ra khỏi chúng đây, tiến vào thi đỉnh. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mỉm cười, chắp tay làm lễ. Cơ Chính cảm thấy một màn này, trong lòng tức giận lại nổi lên. Hắn ánh mắt nhất động, cười nói, lão sư, ta cũng muốn đi hoạt động tay chân một chút. Ngay cảm thấy, ta đánh với Diệp Tinh Hà một trận, ai có thể thắng? Đồng Trọng Dương hơi sững sờ, cao mày nói, này Diệp Tinh Hà, xác thực có mấy phần thiên phú. Bất quá, điện hạ đã lĩnh ngộ hoàng thất tuyệt học, hứa có thể thắng hắn một chiêu nửa thức. Cơ Chính cản nhíu mày, cười lạnh nói, một chiêu nửa thức. Lão sư, ngươi quá để cao cái phế vật này. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt ngạo khí ngấm dần lên, cất cao giọng nói, sau đó không lâu, ta chính là Đại Viêm hoàng triều thái tử, sao lại sợ hắn này sâu kiến? Lần này, ta nhất định phải cho hắn biết, như thế nào hoàng thất nội tình. Vừa dứt lời, hắn liền không để ý Đồng Trọng Dương khuyên can, nhanh chân đi hạ đài cao. Đang giao chiến mọi người, thấy Cơ Chính cản đi qua, kinh ngạc không thôi. Xem, điện hạ vậy mà tự mình hạ đến rồi. Chẳng lẽ, hắn cũng muốn so tài một phiên? Chính như mọi người sở liệu, Cơ Chính cản xuyên qua đám người, đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Gặp hắn xuất hiện, Diệp Tinh Hà cảm thấy ngoài ý muốn. Điện hạ, này là ý gì? Cơ Chính cản nghiền ngẫm cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, bản điện hạ cho ngươi cái đặc quyền. Chiến thắng ta, thi đỉnh ba người vị trí, tất có ngươi bên trong một cái. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng cười lạnh, ngươi như càng muốn lấy đánh, ta liền thành toàn ngươi. Nghĩ tới đây, hắn mặt lộ vẻ đủ cười lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự tin nói, nếu điện hạ có nảy nha hứng, ta phụng đổi tới cùng. Cơ Chính càng trong mắt hàn mang lóe lên, âm tàn cười to, tốt, ngươi có gan. Tiếp đó, ta đem thi triển hoàng thất tuyệt học, gặp qua một chiêu này, đều đã chết. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, có thể hiểu biết chiêu này. Dân đen, ngươi có thể phải nhìn cẩn thận. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, hung hăng đập ở phía trên bia đá. Màu đỏ thần cương tuôn trào ra. Trên sân khấu, một đạo màu đỏ trận linh ngưng kết mà thành. Trận linh phía trên treo lấy một ngụm chuông cổ màu vàng. Chuông vang ba tiếng, trận văn quấy động, giống như muốn phá trận mà ra. Vậy xem mà đến mọi người, đều là kinh ngạc tán thán không dứt. Hoàng thất tuyệt học, địa giai ngũ phẩm công pháp, Kim Dương Chấn Ma Trung Thần Lục. Chương 1275, đánh tan đại trận. Chương 1275, đánh tan đại trận. Nghĩ không ra, điện hạ thậm chí ngay cả một chiêu này đều học xong. Hắn Diệp Tinh Hà, dựa vào cái gì ngăn lại một chiêu này? Diệp Tinh Hà trong mắt kinh ngạc, lóe lên liền biến mất. Công pháp tuy tốt, đáng tiếc chủ nhân quá yếu, chưa tu luyện hoàn chỉnh. Diệp Tinh Hà dựng thẳng lên một ngón tay, ngạo nghễ cười nói, ta chỉ dùng một quyền, phá ngươi chiêu này. Nói xong, hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, rót vào trong tấm bia đá. Lục đạo huyền hỏa, nóng bỏng vô cùng. Toàn bộ bia đá đều bị huyền hỏa thiêu đốt thành màu đỏ. Trên sân khấu, màu xanh trận linh lại lần nữa ngưng kết. Nhưng lần này, trận linh sau lưng, lục đại huyền hỏa hư ảnh đều ngưng tụ. Sau đó, màu xanh trận linh đấm ra một quyền. Lục đạo huyền hỏa ngưng kết thành huyền hỏa quyền giáp, đập ầm ầm rơi. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ lục trọng, thiên viêm thôn nhật. Quyền ra, một vầng mặt trời chói chang dị tượng, từ từ bay lên. Màu xanh trận linh đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh tan cái kia quần quần liệt nhật, nện ở chuông lớn phía trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chuông lớn vỡ tan, huyền hỏa đầy trời. Màu đỏ trận linh, bất quá trong nháy mắt, liền bị huyền hỏa thôn phệ, triệt để tiêu tán. Nhưng mà, uy lực của một quyền này chưa hao hết, hung hăng đánh vào trận văn phía trên. Trận văn sáng lên sáng chói ánh vàng, ầm ầm phá toái. Thấy một màn này, Cơ Chính Cản trừng lớn hai mắt, kinh hô, điều đó không có khả năng. Ngươi vậy mà. Lời còn chưa dứt, huyền hỏa gào thét tới, đưa hắn tầng tầng đánh bay. Cơ Chính Cản trên không trung, nôn như điên máu tươi, khí tức đại giảm. Trên đài cao, Đồng Trọng Dương sắc mặt đổi biến, kinh hô một tiếng, không tốt. Lời còn chưa dứt, hắn đã bước ra một bước, thân hình bừng tỉnh như quỷ mị, trong nháy mắt đi vào Cơ Chính Cản sau lưng. Phanh một tiếng vang trầm, Đồng Trọng Dương tiếp được Cơ Chính Cản, chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó cho hắn ăn năn đan dược, giảm bớt thương thế. Hắn cau mày, nhìn về phía tổn hại đại trận, không dám tin. Đại trận này, trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có người đánh tan. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Có thể đánh tan đại trận này? Diệp Tinh Hà một mặt mây trôi nước chảy, ta chỉ xuất thất phân lực, đại trận này liền nát. Cái này cũng muốn trách đến trên đầu của ta. Mọi người nghe vậy, đều là sợ không thôi. Mới vừa một kích kia, cũng chỉ là bảy thành thực lực. Nếu là một kích toàn lực, cái kia điện hạ chẳng phải là? Nói đến chỗ này, mọi người đuổi vội ngậm miệng không nói. Đồng Trọng Dương cau mày, thấy trong ngực Cơ Chính Cản hôn mê bất tỉnh, trầm ngâm một lát, mới vừa mở miệng. Điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời. Diệp Tinh Hà, thi đỉnh tư cách, tính ngươi một cái. Nhưng ngươi trọng thương điện hạ, lúc này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Nói xong, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, quát, người tới, cho ta đem hắn nuốt vào thiên lao. Đợi sau ba ngày, thi đỉnh thời điểm, giao cho đế quân tự tay xử trí. Rõ. Chúng nghe lệnh, dồn dập phóng tới Diệp Tinh Hà, đưa hắn bao vây trong đó. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, Cơ Chính Cản này thường, không có ba năm ngày, khó mà khỏi hẳn. Ta tiến vào thiên lao về sau, vừa vặn có khả năng che giấu hai mắt người, thám thính hư thực. Thừa dịp này ba ngày, tìm được trận nhãn chỗ, đem hắn hủy đi. Nghĩ như vậy, hắn cũng không phản kháng mặc cho kim giáp hộ vệ, đưa hắn áp giải đến thiên lao. Thấy một màn này, Lâm Thu Hằng buông thả cười to, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là muốn chết. Tiến vào thiên lao, ngươi chỉ sợ liền này ba ngày đều không chịu được. Ngươi liền chết tại trong thiên lao đi. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, cười không nói. Dọc đường Tiên Viêm Thần Cung xem lễ chỗ, mọi người chen chúc tới, đầy mặt lo lắng. Diệp sư minh, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, không ngại, chẳng qua là đi chuyến thiên lao thôi, không cần phải lo lắng. Lời tuy như thế, có thể mọi người vẫn như cũ trong lòng còn có lo lắng. Nô Thái Khanh mặt mũi tràn đầy lo lắng, trầm giọng nói, Tinh Hà, ngươi yên tâm, lão phu chắc chắn thay ngươi cầu tình, sớm ngày cứu ngươi ra tới. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Tinh Hà mở miệng, Khâu Hoàng Hạo cười lạnh, cứu hắn, ngươi bản lĩnh lớn quá. Nô Thái Khanh, ngươi là muốn làm cho ta Thiên Viêm Thần Cung mấy vạn tên đệ tử tính mệnh tại không để ý, cưỡng ép cướp bụng. Ngươi muốn chết, cũng không nên liên lụy chúng ta. Ngươi. Nô Thái Khanh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đang muốn phản bác. Diệp Tinh Hà lại đưa tay ngăn cản, lạnh nhạt cười nói, Nô Thái thượng hảo ý, van bối tâm lĩnh. Ta nghĩ, ba ngày sau, đế quân tự sẽ đưa ta một cái công đạo. Lúc này, tên kia kim giáp hộ vệ hừ lạnh một tiếng, đừng nói nhảm, nhanh lên. Một đám kim giáp hộ vệ áp giải Diệp Tinh Hà, chậm rãi rời đi. Rời đi hoàng cực đi sau cùng, một đường hướng tây mà đi. Đi tới một chỗ đen kịt tháp cao trước, liền thấy trước cửa trên tấm bia đá khắc lấy hai cái sơ xác tiêu điều chữ lớn, Thiên Lao. Diệp Tinh Hà đi theo kim giáp hộ vệ, bước vào trong thiên lao. Đi ngang qua lồng giam lúc, lập tức vọt tới mấy tên tù phạm, cầm lấy Diệp Tinh Hà. Nhưng mấy người chạm đến lan can lúc, trong nháy mắt sáng lên một vệt vật trắng, màu trắng lôi điện ầm ầm nổ vang, đem những người kia đánh bay ra ngoài. Trên thân khét lẹt một mảnh, chuyển ra mùi gây mũi. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ thật là lợi hại trận pháp. Kim giáp hộ vệ cười lạnh một tiếng, tiến vào thiên lao người liền sẽ bị này nổ đỉnh tỏa thần trận giam ở trong đó. Coi như là thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu cường giả, cũng đừng hòng thoát khốn. Mà ngươi, thái phó cố ý chào hỏi qua, muốn đem ngươi nhốt tại tầng dưới chốt nhất bên trong, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh nói, tầng dưới chốt nhất lại như thế nào? Cũng bất quá là không quan trọng trận pháp mà thôi. Kim giáp hộ vệ lại là cười lạnh một tiếng, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chờ ngươi đến liền biết. Dứt lời, mọi người liền không cần phải nhiều lời nữa, áp giải Diệp Tinh Hà tới đến dưới đất năm tầng. Năm tầng cổng, lưu thủy róc rách, tối tăm tối tăm. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái to lớn lồng giam, tọa lạc tại tầng thứ 5 ở giữa. Trung quanh che kín to to nhỏ nhỏ, dòng dã hơn vạn đạo trận pháp. Giáp một phát, mà động toàn thân. Bước vào tầng thứ 5 lúc, liền có một tên áo bào đen trung niên chậm rãi đi tới. Thấy người này xuất hiện, kim giáp hộ vệ cùng nhau chắp tay. Gặp qua Tư Đồ đại nhân. Tư Đồ đại nhân nhẹ gật nhẹ đầu, lạnh lùng trên khuôn mặt, một đôi như hùng ứng hai mắt, dị thường sắc bén. Sau đó, hắn lạnh lùng quét qua Diệp Tinh Hà, ánh mắt khẽ động, hỏi, hắn liền là Diệp Tinh Hà? Rõ. Nghe vậy, Tư Đồ đại nhân nhẹ gật nhẹ đầu, lại nói, nếu là thái phó căn dặn người, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Các ngươi đi xuống đi. Mọi người nghe vậy, dồn dập chắp tay cáo lui. Tư Đồ Cảnh Diễm đại nhân, có thể là có tiếng đạo phủ. Chết ở trong tay hắn Thanh Đế Dương Nghiệt, số lượng cũng không ít. Nghe đồn, nhưng phàm đưa đến tầng thứ 5 người, chưa từng người sống, liền toàn thây đều không còn sót lại. Diệp Tinh Hà đến này, chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra, ta nghĩ từ nơi này ra ngoài, cũng không dễ dàng. Nghĩ không ra, hoàng thất đã vậy còn quá muốn giết ta. Việc cấp bách, là mau sớm tìm tới biện pháp, chạy ra nơi này. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn còn chưa kịp nghĩ lại, liền nghe Tư Đồ Cảnh Diễm nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi đi theo ta. Chương 1276, đệ thất trọng. Chương 1276, đệ thất trọng. Dứt lời, hắn liền quay người, hướng đi cái kia tòa thật to lồng giam. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, này người cũng quá tự phụ, vậy mà đưa lưng về phía ta. Nhân cơ hội này, ta sao không đánh ngất xỉu hắn chạy trốn? Nhưng mà, còn không đợi hắn động thủ, lại nghe Tư Đồ Cảnh Diễm thản nhiên nói, bây giờ thế cục như vậy, ngươi nếu muốn phá hư trận nhãn, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Diệp Tinh Hà biến sắc, tâm tư thay đổi thật nhanh, trầm giọng nói, lời này ý gì? Nhưng mà, Tư Đồ Cảnh Diễm cũng không trả lời, mà là trực tiếp đi vào cái kia tủ trong lồng. Tiến đến, Diệp Tinh Hà lòng sinh nghi hoặc, chậm rãi đi vào tủ trong lồng. Chỉ nghe làm một tiếng, lồng giam cửa lớn đóng thật chặt. Tư Đồ Cảnh Diễm thay đổi thái độ bình thường, mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, lồng giam bên trong có trận pháp phong tỏa, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện với nhau. Nếu ngươi muốn hoàn thành kế hoạch, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ cảnh giác, những lời này đều là ngươi theo tù phạm trong miệng hỏi lên a. Nghe vậy, Tư Đồ Cảnh Diễm cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi, thật đúng là cẩn thận. Bất quá, người ta hiệu chung người đều là Thanh Đế đại nhân, không cần lẫn nhau nghi kỵ. Nói xong, hắn thôi động thần cường, lòng bàn tay sáng lên một đoàn ánh xanh. Cảm nhận được cố khí tức này, Diệp Tinh Hà biến sắc, đây là Thanh Đế trưởng sinh thần cương. Ngươi cũng là Thanh Đế truyền nhân. Tư Đồ Cảnh Diễm cười khẽ lắc đầu, phải, cũng không phải. Ta là Thanh Đế đại nhân tòa hạ, ba đại hộ pháp một chồng, mặt xanh thần tướng truyền nhân. Ta lẫn vào hoàng thất, đang chỉ là vì cứu đồng liêu, đồng thời tìm hiểu hoàng thất tin tức, trợ đại nhân lật đổ Đại Viêm hoàng triều. Mà kế hoạch của ngươi, ta đã sớm biết, tự sẽ hết sức giúp đỡ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, quá tốt rồi. Có mặt xanh tiền bối tương trợ, ta liền có thể lặng yên không một tiếng động, phá hư trận nhãn. Tư Đồ Cảnh Diễm nhẹ nhàng lắc đầu nói, việc này không thể nóng đổi. Trước đây không lâu, ngươi trợ đại nhân đoạt lại mệnh hồn sự tình, đã đánh rắn động cỏ. Đợi ba ngày sau, thi đình lúc bắt đầu, thừa dịp cơ chính cản đăng cơ đại điện, thủ vệ yếu kém thời điểm, mới là thời cơ tốt nhất. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, tốt. Vậy liền ba ngày sau động thủ. Tư Đồ Cảnh Diễm gật đầu, lại nói, cái kia mấy ngày nay, chưa hết ủy khuất ngươi lưu tại nơi này. Diệp Tinh Hà cười không nói, nói là ủy khuất, kỳ thực bảo vệ hắn chu toàn. Đợi ba ngày sau, đăng cơ đại điện lúc bắt đầu, lập tức động thủ. Tư Đồ Cảnh Diễm sau khi đi, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng tủ trong lồng, thấp giọng thì thào, đối đãi ta phá trận thời điểm, Thanh Đế đại nhân nhất định có thể có cảm ứng. Bất quá, trong hoàng cung cường giả, tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Ta muốn tại đây trong vòng 3 ngày, mau sớm đột phá đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng, mới có sức tự vệ. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, tiến vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 5 bên trong. Đẩy cửa thời điểm, quần quần sóng nhiệt gào thét tới. Diệp Tinh Hà nhanh chân đi vào trong đó, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, nào về phía trước người mẹ hỏa. Huyền hỏa hóa long, điên cuồng gào thét. Mẹ hỏa bị như vậy khiêu khích, lập tức tuôn ra quần quần liệt diễm, gào thét tới. Diệp Tinh Hà cười lớn một tiếng, đến rất đúng lúc. Cho tan vỡ. Huyền hỏa cự long mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ tràn đầy thiên hỏa diễm. Hỏa diễm vào cơ thể, tràn vào Diệp Tinh Hà kinh mạch bên trong. Nóng bỏng khí, đốt hắn kinh mạch đau nhức vô cùng. Nhưng Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, điên cuồng thôn phệ mẹ hỏa lực lượng. Trên trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi. Tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Nửa canh giờ trôi qua, mẹ hỏa lực lượng đã bị Diệp Tinh Hà thôn vẹn một nửa. Nhưng mà, trong cơ thể tích chứa lực lượng khổng lồ, đem thân thể của hắn chèo chống, tựa như bóng ra, lúc nào cũng có thể nổ tung. Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, thu phục một nửa mẹ hỏa đã là cực hạn. Bất quá, có những lực lượng này, đủ để cho ta đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đột phá đệ thất trọng. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi huyền hỏa, toàn lực luyện hóa mẹ hỏa lực lượng. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trong cơ thể sao động mẹ hỏa chi lực đã bị hắn đều luyện hóa. Hắn thân thể chấn động, thôi động vô tướng lưu ly hỏa. Ngọn lửa bảy màu thấu thể mà ra, cháy hùng hực. Uy lực của nó xa so với đã từng mạnh hơn mấy lần. Lồng giam bên trong, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lần này ta tất yếu đột phá. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh ngộ đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng. Trong đầu quyền ảnh chớp động, huyền hỏa thao thiên. Nhưng mà hắn lại chậm chạp không thể lĩnh ngộ hắn tinh túy. Bất chi bất giác đã là sáng sớm ngày thứ ba. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, thấp giọng thở dài, khoảng cách lĩnh ngộ đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng chỉ kém một cơ hội. Hôm nay chính là cơ chính càn đăng cơ đại điện này, sợ là không còn kịp rồi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên đứng dậy, thôi động thần cương, một quyền đánh vào lồng giam phía trên. Thanh quang ầm ầm nổ tung, kích thích trắng xóa hoàn toàn lôi đỉnh, ken ken rung động. Trong lồng dị hưởng, tất nhiên là kinh động đến tư đồ cảnh diễm. Hắn nhanh chân chạy đến, rời ra trên cửa cấm chế, mở ra cửa lớn. Diệp Tinh Hà đi ra lồng giam, chắp tay nói, tiền bối, canh giờ đã đến. Tư đồ cảnh diễm hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, mấy năm qua, chúng ta thanh đế nhất mạch, cầu thả sống qua ngày. Hôm nay, cũng nên nhường thanh đế nhất mạch, tái nhập hoàng triều đỉnh. Hắn vươn tay, tầng tầng đập vào Diệp Tinh Hà đầu vai, nói ra, kế hoạch của đại nhân, liền nhờ vào ngươi. Diệp Tinh Hà trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lại biết trách nhiệm chi trọng, không cho sơ thất. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, yên tâm, ta chắc chắn nhường thanh đế đại nhân, một lần nữa trưởng khống đại viêm hoàng triều. Tư đồ cảnh diễm xúc động gật đầu, lại nói, lồng giam phía sau, có một cái mật đạo, từ nơi đó ra ngoài, nối thẳng Thiên Nguyên Bảo Điện. Nơi đó chính là trận nhãn chỗ. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Dứt lời, hắn liền hướng đi mật đạo cửa vào, bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tư đồ cảnh diễm chậm rãi đi đến bậc thang bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Mấy tức về sau, liền nghe một chuỗi tiếng bước chân chuyển đến. Tầng thứ 5 cửa lớn ầm ầm mở ra. Người cầm đầu, một thân kim giáp, khí vũ hiên ngang, trên trán còn có một đạo hỏa diễm hoa văn. Cái này người chính là cơ chính cản tướng tài đắc lực, Hỏa Vân tướng quân, Lâm Mục Dương. Lâm Mục Dương nhanh chân đi tiến vào tầng thứ 5, lại trông thấy tủ trong lồng không có mưa hay. Hắn ánh mắt phát lạnh, trầm giọng hỏi, "Tư đồ cảnh diễm, cái kia họ Diệp dân đen đi nơi nào?" Tư đồ cảnh diễm chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt cười nói, "Người, ta thả đi, mà ngươi cũng sắp chết tại dưới kiếm của ta." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe chen một tiếng kiếm reo, vang vọng tầng thứ 5. Một thanh ba thước thanh phong, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Bàng bạc kiếm thế, đột nhiên bay lên, bao phủ toàn bộ tầng thứ 5. Lâm Mục Dương diện sắc đại biến, gầm thét lên tiếng, "Tư đồ cảnh diễm, ngươi điên rồi phải không?" Tư đồ cảnh diễm ngửa mặt lên trời cười to, "Chúng ta thanh đế nhất mạch, cuối cùng đợi đến hôm nay." Thanh đế đại nhân, ta Tư đồ cảnh diễm, chính là ngài tọa hạ hộ pháp truyền nhân một trong, mặt xanh thần tướng. Chương 1277, kịch chiến. Chương 1277, kịch chiến. Hôm nay, ta liền vì đại nhân chịu chết. Ta Tư đồ cảnh diễm, muốn huyết tẩy này đại viêm hoàng triều thiên lao. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cường, hướng Lâm Mục Dương phóng đi. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà xuyên qua mật đạo, đi vào một gian hủy đi trong phòng. Hắn đi tới cửa, mở ra một cái khe, hướng nhìn ra ngoài. Phía trước cách đó không xa, chính là một tòa hơn 30 mét cao to lớn đại điện, chạm trổ giống vượng. Hắn trên bảng bằng sách Thiên Nguyên Bảo Điện, trên đại điện có khảm đến hàng vạn mà tính linh thạch, hào quang mờ mịt, chói lọi loa mắt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đã nhìn ra trong đó mánh khỏe. Những linh thạch này không chỉ là trang trí, mà là duy trì đại trận vận hành lực lượng nguồn suối. Diệp Tinh Hà nhìn xuống dưới, liền thấy đứng ở cửa hai tên kim giáp hộ vệ. Ta trước tiên đem hai người này dẫn tới, đánh giết về sau, thay đổi y phục của bọn hắn, trà trộn vào Thiên Nguyên Bảo Điện. Nghĩ tới đây, hắn đẩy cửa phòng ra, thả người nhảy lên xà nhà, thu lại khí tức. Hai tên kim giáp hộ vệ nghe tiếng nhìn lại, lại không thấy một người, có chút nghi hoặc. Một người trong đó thấp giọng nói, "Đi, đi qua nhìn một chút." Hai người trong mắt tràn đầy cảnh giác, đi vào trong phòng. Nhưng mà, trong phòng không có người ai, hai người càng thêm nghi hoặc. Còn không chờ bọn họ mở miệng, một cỗ khí thế bằng bạc đống nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, ở mờ mép hạ. Hai tên kim giáp hộ vệ lập tức bị áp đảo trên mặt đất, không thể động đậy. "Các ngươi đang tìm ta?" Diệp Tinh Hà cười nhẹ một tiếng, theo trên xà nhà nhảy xuống. Hai người dương mắt nhìn thấy Diệp Tinh Hà, đống nhiên kinh hãi, "Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao có thể chạy ra thiên lao?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Người chết không cần biết nhiều như vậy." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, liên tục ra quyền. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Hai tên kim giáp hộ vệ mệnh tang tại chỗ. Diệp Tinh Hà thay đổi kim giáp, đẩy cửa đi ra. Thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chân đi hướng Thiên Nguyên Bảo Điện, bước vào trong đó. Diệp Tinh Hà một đường hướng về phía trước, đi vào nội điện lối vào. Đang muốn tiến vào, lại bị cùng một tên kim giáp hộ vệ ngăn lại. Cái kia kim giáp hộ vệ hạn mức cao nhất dò xét Diệp Tinh Hà, lạnh giọng quát, "Dừng lại. Tiểu tử ngươi không có thông hành lệnh, liền lại dám xông vào hoàng cung trọng điện. Muốn chết phải không?" Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tia cười lạnh, "Đáng chết, là các ngươi." Vừa dứt lời, liền nghe chen một tiếng kiếm reo. Thần Lôi Lưu Hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, trên thân kiếm ánh xanh chợt hiện, nhất kiếm chạm ra. Kiếm quang lóe lên, máu tươi văng khắp nơi, đầu người tung bay. Cái kia kim giáp hộ vệ chưa lên tiếng kinh hô, liền bị Diệp Tinh Hà nhất kiếm chém giết. Diệp Tinh Hà một lát chưa nghỉ, thôi động Đạp Nguyệt Toái tinh quyết, hóa thành một vệt ánh bạc, xông vào trong nội điện. Hắn tới đến trong điện, tinh tế nhìn khắp bốn phía. Chỉ gặp bát phương đại trận, các chấp nhất phương không bàn mà hợp bắt quái, lại có tinh tượng hội tụ, cực kỳ huyền ảo. Diệp Tinh Hà trong lòng thầm than, tốt huyền diệu đại trận. Chỉ là tới gần, liền đối với trong cơ thể ta thần cương mơ hồ có sức áp chế, phải nhanh một chút hủy trận này mắt mới là. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, trên thân kiếm ánh xanh tăng gọn. Nhưng mà, chưa chờ hắn xuất kiếm, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, ầm ầm ép hạ. "Tiểu xuất sinh, chỉ bằng ngươi, cũng muốn hủy đi này Kình Thiên Hỗn Nguyên Hoàng Cực đại trận." Theo quát khẽ một tiếng, một tên thân mang ngân giáp, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, chậm rãi theo ngoài điện đi tới. Hắn mỗi đi một bước, khí thế trên người liền càng mạnh mấy phần. Diệp Tinh Hà thân thể chìm xuống, chỉ cảm thấy ngàn quân lực hung hăng đè ở trên người. Hôm nay ai cũng ngăn không được ta. Nhưng mà trong mắt của hắn tràn đầy dứt khoát chi sắc, gầm lên giận dữ, nhất kiếm đâm ra. Màu xanh thần cương ngưng vì 10 mét kiếm quang, hung hăng chém xuống. Ngân giáp trung niên khinh thường cười lạnh, ngay trước ta Nhạc Vô Phong trước mặt, còn muốn động thủ. Đơn giản hài hước. Cánh tay hắn chấn động, một vệt ánh bạc từ trong không gian giới chỉ bay ra, hóa thành một cây trường thương màu bạc, rơi vào trong tay. Nhạc Vô Phong thôi động thần cương, mũi thương sáng lên sáng chói ngân mang. Sau đó, đâm ra một thương, ánh bạc kình xạ mà ra. Tốc độ nhanh chóng, như điện quang lóe lên, trong nháy mắt đánh nát màu xanh thần cương. Diệp Tinh Hà chau mày, bước ra một bước, hóa thành màu bạc lưu quang, kéo ra 100 mét khoảng cách. Thần tốc tướng quân, Nhạc Vô Phong. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà tại nơi này. Thần tốc tướng quân, thương ra thời điểm, như mây bên trong điện tiệm, tốc độ cực nhanh. Không chỉ như thế, hắn đã là thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà, tuyệt không phải là đối thủ. Phải nhanh một chút hủy đi đại trận, rời đi nơi này. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, thôi động trong cơ thể thần cương, điên cuồng tràn vào trong kiếm. Trên thân kiếm, thanh lôi chợt hiện, ken ken rung động. Diệp Tinh Hà giơ cao trường kiếm, thanh lôi phóng lên tận trời, bay vào trên không. Thanh lôi hội tụ, ngưng kết thành 50 đầu màu xanh lôi long, điên cuồng gào thét. Hắn nhất kiếm chém xuống, trong miệng hét lớn, "Thiên lôi, rơi!" Màu xanh lôi long ngang tàng đập xuống. Long hống nhất hai, tốc độ càng là kinh người. Nhạc Vô Phong đang muốn ra tay, đột nhiên xảy ra dị biến. 50 đầu lôi long lại đột nhiên thay đổi tình thế, phân biệt công hướng 8 môn đại trận. Thấy thế, Nhạc Vô Phong cười lạnh, "Tiểu xuất sinh, thật sự là xảo quỷ đa. Bất quá, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, ngươi không có phần thắng chút nào." Cánh tay hắn chấn động, trường thương phía trên, ánh bạc chợt hiện. Sau một khắc, ánh bạc hóa thành tia chớp màu bạc, đi khắp tại trường thương phía trên. Đâm ra một thương, tia chớp màu bạc gào thét mà ra, ngưng kết thành 50 đạo màu bạc lôi long, gào thét chợt chợt. Thanh bạc song sắc lôi long ầm ầm chạm vào nhau, song song mất mạng. Lại tiếp ta một kiếm. Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, lại lần nữa thôi động thần cương, ngang tàng nhất kiếm đâm ra. Trên thân kiếm thế liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, đã tới đỉnh phong. Kiếm thế hóa thành vạn dặm sơn hà hư ảnh, hội tụ Diệp Tinh Hà quanh thân, chập trùng chằng chọc. Kiếm khí hoa sơn hà, nhất kiếm đều có thể phá. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, cho ta vỡ. Hắn nhất kiếm đâm ra, kiếm khí màu trắng trong nháy mắt chặt đứt vạn dặm sơn hà, hung hăng chém xuống. Kiếm khí toái sơn hà. Nhạc Vô Phong hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, ngươi lại còn sẽ thanh đế kiếm pháp. Hắc hắc, giết ngươi, cái này kiếm pháp liền là của ta. Hắn thâm trầm cười to, trên thân khí thế lại lần nữa tăng lên. Nhạc Vô Phong trường thương trong tay du lên, màu bạc lôi điện thấu thể mà ra, hội tụ ở trên mũi thương. Lôi minh thanh âm, đinh hai nhức óc. Muôn vàn lôi đỉnh xen lẫn, đều dung nhập trên mũi thương. Kinh lôi liệt phong phá. Chỉ nghe hắn hét to một tiếng, lôi đỉnh xen lẫn trường thương, hung hăng đâm ra. Ầm ầm. Lôi minh vang vọng, chấn động toàn bộ bảo điện. Chói mắt màu bạc mũi thương bay vụt tới. Chưa tới gần, liền có một cỗ kinh khủng kinh phong gào thét tới. Kinh phong như lao, trong nháy mắt vạch phá Diệp Tinh Hà gương mặt, máu tươi bốn phía. Diệp Tinh Hà trong lòng run lên, chọi cứng lấy một chiêu, ta không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng nếu ta át chủ bài ra hết, mặc dù có thể tự vệ, lại vô lực hủy đi đại trận, càng chạy không khỏi hắn truy sát. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có lấy mệnh nghĩ bác, đột phá đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cuồng hống, điên cuồng tôi động huyền hỏa chi lực. Chương 1278, cuối cùng đột phá. Chương 1278, cuối cùng đột phá. Dậy sóng huyền hỏa thấu thể mà ra, bảy đạo huyền hỏa hư ảnh ngưng kết mà thành, vô tướng lưu ly hỏa hóa thành một đầu dung hỏa linh rùa, ngồi ngay ngắn ở giữa. Linh hỏa làm chủ, huyền hỏa làm phụ. Thất hỏa tương dung, bám vào trên cánh tay, hóa thành huyền hỏa ra tay. Diệp Tinh Hà vẻ mặt trắng bệnh, trong mắt lại tràn đầy dứt khoát chi sắc. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng, đột phá. Vì thanh đế đại nhân, ta coi như là liều mạng trọng thương, cũng muốn hủy trận này mắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Quyền động thời điểm, vạn hỏa lao nhanh. Đầy trời huyền hỏa, nhấc lên thao thiên sóng lớn, gào thét tới. Biển lửa bên trên, liệt nhật treo cao, sóng nhiệt cuốn cuốn. Ngay sau đó, một vòng trắng loãng trắng sáng, từ từ bay lên. Biển xanh không minh chiều sinh tháng, vạn viêm sóng lớn sóng che trời. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, hỏa diễm cuốn lên nhật nguyệt hư ảnh, phóng lên tận trời. Sóng lửa treo cao, nhật nguyệt vỡ vụn. Đấm ra một quyền, quyền băng nhật nguyệt, vạn viêm phần thiên. Nhạc Vô Phong cũng là sắc mặt đại biến, mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không quan trọng linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu, lại có mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Quả nhiên, giữ lại không được ngươi. Dứt lời, trong mắt của hắn sát ý tăng vọt. Nhạc Vô Phong thôi động trong cơ thể thần cương, tựa như hạo đãng giang hà, cuồn cuộn tới. Lập tức, tiếng sấm vang vọng đại điện. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười to, "Nhạc Vô Phong, ngươi trùng kế." Đang khi nói chuyện, đầy trời biển lửa phảng phất hóa thành mấy chục đạo sóng lớn, lách qua cái kia sáng chói ánh chớp, lao thẳng tới tám môn trận nhãn mà đi. "Cái gì?" Nhạc Vô Phong vẻ mặt cử biến, chấn kinh và phần. Nhưng mà, hắn lúc này căn bản không dành phân thân, không có cách nào ngăn cản Diệp Tinh Hà một chiêu này. Thoáng qua ở giữa, ngọn lửa kia sóng lớn đã gào thét mà tới, hung hăng đụng vào tám môn trận nhãn. "Oanh!" Trận trên mắt, tinh thần dị tượng ầm ầm phá toái. Một quyền này, nhật nguyệt đều có thể sụp đổ. Không quan trọng tinh thần, cũng xứng cùng nhật nguyệt tranh huy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả tòa đại điện rung chuyển không dứt. Trên vách tường, vết rách mọc thành bụi, phi tốc lan tràn. Bất quá trong chớp mắt, trải rộng toàn bộ đại điện, lung lay sắp đổ. Tám môn trận nhãn đều bị hủy bởi trong biển lửa. Này kinh thiên hôn nguyên hoàng cực đại trận, phá. Nhạc Vô Phong muốn rách cả mí mắt, khàn giọng giống giận, phá trận này, ngươi cũng phải chết. Ánh chớp chói mắt, cuốn lên quần quần lôi âm, gào thét tới. Diệp Tinh Hà dứt khoát quá khẽ, muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Hắn thân thể chấn động, sáng chói tinh quang, thấu thể mà ra. Tinh quang hóa khải, trải rộng toàn thân. Sau đó, hắn điều động quanh thân tinh thần lực lượng, hội tụ ở trước ngực một điểm. Tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang. Quang giáp ngưng kết, chiếu sáng rạng rỡ. Sau một khắc, màu trắng lôi điện đụng vào quang giáp phía trên. Quang giáp sáng lên sáng chói tinh mang, chẳng qua là kiên trì một lát, ầm ầm phá toái. Ngay sau đó, đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Phốc một tiếng, Diệp Tinh Hà nôn như điên máu tươi, bay rất ra ngoài. Hắn hung hăng đụng nát bảo điện bức tường, lăn xuống ở ngoài điện gạch đá trên đường nhỏ. Giờ phút này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như là bị cự thạch nghiền nát, đau thấu tim gan. Nhưng, trận nhãn đã hủy, đại trận đã phá. Thanh đế đại nhân, lại không hậu hoạn. Tiểu tạp loại, chết đi cho ta. Nhạc Vô Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vang một tiếng, phá vách tường mà ra, ngang tàng một thương đâm xuống. Cái kia trên mũi thương, hồ quang điện chớp động, nổ vang điện hai. Không tốt. Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, thôi động lực khí toàn thân, mong muốn dãy rủa đứng dậy. Nếu là bị một thương này đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thương thế hắn quá nặng, mặc dù có thể đứng dậy, lại vô lực trốn tránh. Mắt thấy một kích này sắp rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, lập tức một tiếng to do kiếm reo vang vọng chân trời. Ngay sau đó chính là một đạo quát khẽ từ đằng xa truyền đến. Thanh Huyền Du Thiên Kiếm, Bát Vân Kiếm Nhật. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy sau lưng nhấc lên kinh người gió lốc. Gió lốc kề sát mặt đất mà đi, gào thét mà qua. Tại trước người hắn một mét chỗ, phóng lên tận trời, dùng gió làm tường, lên như diều gặp gió 9.000 dặm, thổi tan thiên khung mây mù, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Màu trắng lôi điện đụng vào gió lốc bách tường, ầm ầm nổ tung. Nhạc Vô Phong kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, cái kia đạo chậm rãi mà đến thân ảnh, vừa sợ vừa giận. Đồng Trọng Dương, lại là ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trừng lớn hai mắt, đống nhiên quay đầu, chỉ thấy Đồng Trọng Dương hoa bảo phân phật, đạp không tới, từng bước sinh mây. Trên người hắn, bàng bạc kiếm thế, chấn động tới lấm liệt gió lốc, vờn quanh quanh thân. Thanh quang lóe lên, Đồng Trọng Dương thừa phong mà rơi, đứng ở Diệp Tinh Hà trước người. Trong tay hắn là một thanh xanh tươi kiếm trúc, dài ước chừng ba thước, khớp xương rõ ràng. Kiếm tuy không phong, lại có một cỗ phong duệ chi khí bám vào trên đó. Dùng gió vì lưỡi đao, thiên địa vật vật đều hệ tại nhất kiếm phía trên. Ngắm nhìn Đồng Trọng Dương bóng lưng, Diệp Tinh Hà phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, nhỉ non nói, "Này, là Thanh Đế đại nhân khí tức." "Đồng Trọng Dương, nguyên lai ngươi cũng là Thanh Đế nhất mạch." Hắn rất đỗi chấn kinh, hồi tưởng lại Thánh Viêm đại điện thời điểm, Đồng Trọng Dương ba phen mới bật lưu tính mạng hắn. Về sau, càng là dẫn hắn đi gặp Tư Đồ tiền bối. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Đồng Trọng Dương tầm mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Nhạc Vô Phong, thoải mái cười to, "Lão phu bản danh Đồng Tiên Ý, 7 tuổi ngộ kiếm, 15 tuổi tu kiếm, 21 tuổi liền đã ngộ đến kiếm khí hóa hình. Liên đại viêm hoàng triều đệ nhất kiếm tu, kiếm thánh Lạc Khinh Nhàn, cũng chỉ có thể cùng lão phu đánh ngang tay. Làm sao xích viêm cái kia lão cẩu, bạo ngược thích giết chóc, giết hại ta Thanh Huyền bản thân, càng là hại ta căn cơ hủy hết, đời này lại khó cầm kiếm." Đang khi nói chuyện, tay của hắn nhẹ nhàng run rẩy, thân kiếm ngâm khẽ, như khóc như tố. Mỗi một khắc, hắn đều sẽ tiếp nhận kiếm ý cắn trả thống khổ, đau thấu tim gan. Nhưng Đồng Trọng Dương trong mắt không có chút nào hối hận, chỉ có thoải mái. Nhưng thì tính sao? Ta ẩn nút đại viêm hoàng triều hơn 10 năm, vì chính là hôm nay. Ta có nhất kiếm, hướng chết mà sinh. Hôm nay, dù cho ta táng thân ở đây, cũng là không tiếc. Dứt lời, trên người hắn kiếm thế lại lần nữa tăng gọn. Cùng phong gào thét, như thiên kiếm bay tán loạn, chém qua dưới chân đá xanh, lưu lại đạo đạo vết kiếm. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Đồng Trọng Dương trong mắt sát ý nghiêm nghị, khí thế liên tục tăng lên. Nhạc Vô Phong con mắt híp lại, âm hiểm cười nói, "Lão cẩu, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi? Đế quân sớm biết các ngươi thành đế dương nghiệt, sẽ không từ bỏ ý đồ, đặc mệnh thiên hạ thợ khéo, chế tạo ra thánh viêm hàng ma sử, chuyên môn đối phó các ngươi thành đế dương nghiệt. Đã ngươi chính mình chịu chết, ta liền thành toàn ngươi." Hắn cười ha ha, thôi động thần cương, trong miệng hét lớn, "Thỉnh, thánh viêm hàng ma sử, chu diệt gian tà." Lời còn chưa dứt, trong tay của hắn liền nổi lên một đoàn sáng chói xích quang, như liệt dương sơ hiện, từ từ bay lên. Xích quang bên trong, một thanh cánh tay dài ngắn hàng ma sử, ngưng tụ mà thành. Thánh viêm hàng ma sử vừa ra, chung quanh ngưng tụ một cỗ cuồng bạo lực lượng, ngưng vị vòng xoáy, cuốn nuốt chung quanh thiên địa linh khí. Trên đó màu đỏ hào quang càng ngày càng sáng chói. Tháng qua trăng sáng, che lại liệt dương. Nhạc Vô Phong cầm trong tay thánh viêm hàng ma sử, buông thả cười to, "Ta có thần vật nơi tay, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Chương 1279. Thanh đế, đến rồi. Chương 1279. Thanh đế, đến rồi. Đồng Trọng Dương không những không sợ, ngược lại cười ha ha, "Lão phu cùng thanh đế cũng vừa là thầy vừa là bạn, thần cương lực lượng cũng có hắn khí tức. Nhưng lão phu này một thân tu vi đều dựa vào tự thân linh ngộ, cũng không phải là thanh đế truyền thừa. Ngươi này thánh viêm hàng ma sử, cùng ta mà nói, thùng rông kêu to." "Cái gì?" Nhạc Vô Phong run sợ thất sắc, ngã lùi lại mấy bước. Như thế tình huống, hắn căn bản không có ngờ tới. Đồng Trọng Dương sát tâm tăng gọn, quắc, bớt nói nhiều lời. "Giết ngươi, hủy đi này thánh viêm hàng ma sử, ta liền có thể vì thanh đế bản thân, lại đi lớn nhất chứng ngại. Ngươi, chết đi cho ta." Hắn hét lớn một tiếng, trong tay kiếm trúc ngang tàng chém xuống. Gió theo kiếm động, kiếm thủy tâm động. Kiếm tâm chỗ hướng, chính là kiếm phong chỉ. Một kiếm này, ngang tàng đâm ra. bên trên phá vạn dặm tường vân, hạ phá gạch ngói lầu cát. Gió qua, không gì không phá, không có gì không ngừng. Nhạc Vô Phong trong mắt lóe lên dứt khoát chi sắc, lão cẩu, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Thánh Viêm Hàng Ma Sử, lên cho ta. Hán điên cùng thôi động trong cơ thể thần cường, rót vào Thánh Viêm Hàng Ma Sử bên trong. Trên đó, xích quang mãnh liệt, tựa như hỏa diễm trường hạ, gào thét tới. Ngay sau đó, gió lốc đụng vào biển lửa, ầm ầm nổ tung. Nổ vang thanh âm, vang vọng toàn bộ Đại Viêm Đế Đô. Va chạm dư ba, khuyết tán mà ra, quả thực là đem Diệp Tinh Hà bước lui mấy mét. Trung quanh, lầu các đổ sụp, cuốn vào trong dư âm, triệt để tiêu tán. Phương viên mười dặm, đúng là lại không một tòa kiến trúc, một mảnh hoang vu. Sau đó, liền nghe làm một thanh âm vang lên. Thánh Viêm Hàng Ma Sử, đoạn thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Trên đó, linh vận tân tán, chỉ có mấy giọt máu tươi, chậm rãi trượt xuống. Nhạc Vô Phong đã là chết không toàn thây. Đồng Trọng Dương phần phật quần áo, dần dần lắng lại. Tiếp theo, hắn phốc một tiếng, bắn ra một ngụm lao huyết, khí thế trong nháy mắt rơi xuống. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Diệp Tinh Hà trong mắt chứa lo lắng, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Đồng Trọng Dương vẻ mặt tạm đạm, lắc đầu, khẽ cười nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tiểu tử, ta sớm tại Thanh Huyền trong tín thư nghe qua tên của ngươi. Hắn có thể lại đến thế gian, ngươi không thể bỏ qua công lao. Đang khi nói chuyện, hắn ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng chảy máu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tiền bối, đừng nói trước, ta vì ngài luyện đan chữa thương. Nói xong, hắn đang muốn lấy ra Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh. Đồng Trọng Dương nhẹ nhàng khoát tay, thở dài một tiếng, không nên phiền toái. Lão phu mới vừa lấy mệnh thôi động kiếm chiêu, thọ nguyên sắp hết, dược thạch không y y. Hắn chậm rãi đưa tay, lấy ra một viên màu trắng ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Quả ngọc phù này, ngươi lại cất kỹ. Nếu như ngươi có cơ hội, có thể cùng Thanh Huyền đi đến phía trên thời điểm, thay lão phu tìm một người. Người kia tên là Cháy Ngọc Lâu, là. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, mấy đạo khí thế mạnh mẽ chen chúc tới. Không tốt, có người đến rồi. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa không trung phía trên, hơn 10 người kim giáp hộ vệ đạp không tới. Mỗi một cái đều là nửa bước thần hải cảnh tu vi. Cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên, thân mang kim long chiến giáp, cầm trong tay huyết sắc chiến đao. Hắn khí thế trên người càng như hồng hoang manh thú, hung hãn cuồng bạo. Hắn thực lực chỉ sợ còn tại Đồng Trọng Dương phía trên. Đồng Trọng Dương dương mắt nhìn về phía cái kia kim giáp trung niên, nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kia rẻ. Cao Trạch Vũ, ngươi không nên tới. Cao Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, Đồng lão cẩu, nghĩ không ra, ngươi đúng là thành đế dư nghiệt. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng trốn. Dứt lời, hắn vung tay lên, bên cạnh một đám kim giáp hộ vệ xung phong tới. Đồng Trọng Dương cao mày, thấp giọng nói, Cao Trạch Vũ thực lực còn tại Lao Phu phía trên. Bây giờ Lao Phu có thương tích trong người, càng không phải là đối thủ của hắn. Nhanh lên. Diệp Tinh Hà gật đầu, đang muốn đi theo Đồng Trọng Dương thoát đi nơi này. Nhưng vào lúc này, du dương tiếng ca từ chân trời truyền đến. Đạp Sơn Hà, giơ cao không vũ. 33 mây tầng đỉnh, ta nếu vì tôn chấn trời xanh. Hạo nhiên thanh đế ý, vĩnh tồn giữa thiên địa. Chỉ thấy đế đô đông phương, một vệ sáng chói thanh quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, gió nổi mây phun, trăm dặm thanh hà phủ kín thiên. Mạnh mẽ thanh đế ý, quấy bách lý phong mây. Nghe tiếng, hai người thân hình đồng thời một trầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh đế đến rồi. Đồng Trọng Dương mắt hiện lệ nóng, nghẹn ngào mở miệng, nghĩ không ra, lão phu đời này còn có thể nghe được thanh huyền tiếng ca. Lá dụng đương quy căn, hắn nặng thắng Thái Sơn. Thanh huyền đã đến, lão phu ha có không đánh mà chạy đạo lý. Đang khi nói chuyện, trên đầu của hắn tóc xanh dần dần hóa thành tuyết trắng chi sắc. Một cỗ cực kỳ bàng bạc kiếm thế liên tục tăng lên, cho đến đỉnh phong thời điểm, phóng lên tận trời. Quấy phong vân, chấn nhiếp sơn hà. Này sẽ là hắn cuối cùng kiếm chiêu. Kiếm ra, người vong. Diệp Tinh Hà, ngươi nhanh lên. Những người này, lão phu thay ngươi ngăn lại. Diệp Tinh Hà nắm đấm nắm chặt, trong lòng không đành lòng. Nhưng đại kế trước mắt, không dung có sai. Hắn đột nhiên quay người, thôi động thần cương, sải bước, chạy tới hoàng cực địa. Sau lưng, ầm ĩ thanh âm nổi lên bốn phía, hình như có truy binh truy hắn tới. Nhưng, sau một khắc, liền nghe một tiếng to rõ kiếm reo, vang vọng đất trời. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, đột nhiên quay người. Chỉ gặp, thiên quang ảm đạm, chỉ có kiếm khí trường tồn. Một kiếm kia, giống như có thể chém ra trời xanh. Kiếm quang sáng chói, kiếm khí dập dờn. Tiếp theo, truyền đến Đồng Trọng Dương bi thương, phóng khoáng hát vang tiếng. Đợi cho thu tới cửu 18, ta đế trở về trăm đế giết. Trung thiên huyết quang thấu đế đô, toàn thành tận mang xanh đen giáp. Thanh Huyền, lão phu đi vậy. Hát vang tiếng gió lốc mà lên, theo gió quay về. Đế đô thành bên ngoài, trăm vạn Thanh Huyền đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếng hát du dương từ trong quân phiêu đãng mà ra. Vạn quân đứng đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, một bộ thanh y điệp, một thanh trường kiếm, tựa như thiên thần hàng thế, không nhiễm phàm trần. Cái này người chính là Thanh Đế. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung phía trên, trong mắt tràn đầy bi thương. Thiên ý, ngươi. Thanh Đế như nghẹn tại hầu, nửa ngày không nói tiếng nào. Sau một khắc, hắn đông nhiên nhíu mày, trong mắt hàn mang phun trào, sát khí nghiêm nghị. Thanh Đế vung cánh tay lên một cái, cao giọng hét lớn, theo ta vào thành. Giết. Hắn đạp không mà lên, uy thế hiển hách, giết vào trong thành. Giết. Sau lưng hắn, tiếng la chấn thiên, như sấm rền cút cút. Trăm vạn đại quân như hắc vân tiếp cận, cầm trong tay kiếm nhận, thẳng đến hoàng thành mà đi. Cùng lúc đó, hoàng cực trước điện quảng trường lên, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Hôm nay chính là cơ chính càn đăng lâm phiên vương vị trí tháng ngày. Sáu tông tề tụ, trung trúc phiên vương đăng cơ. Giờ lành đã đến, đại điển bắt đầu. Theo một tên kim giáp hộ vệ cao giọng truyền uống, Cơ Chính Cản từ hoàng cực điện bên trong chậm rãi đi ra. Hắn một thân kim văn tử tầm trường bảo, có thêu ngũ trảo kim long, sinh động như thật. Hành tẩu thời điểm, Cơ Chính Cản trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, quét nhìn mọi người, phảng phất đối đãi sâu kiến. Hắn tới đến trước ghế rồng vương, nhìn xuống dưới đài mọi người, ngạo nghễ nói, "Hôm nay là ta đăng cơ ngày. Từ nay về sau, ta chính là Đại Viêm hoàng triều phiên vương, trưởng khống Bách Tông sinh tử." Chương 1280, ai cũng ngăn không được. Chương 1280, ai cũng ngăn không được. Vừa dứt lời, dưới đài triều thần dồn dập quỳ lạy, xem lễ người cũng là chắp tay làm lễ. Tham kiến phiên vương điện hạ. Cơ Chính Cản một mặt cuồng ngạo, ngửa đầu cười to, tùy theo một phất ống tay áo, ngồi tại trên long ỷ tiếp theo, hắn giữ tận cười một tiếng, thừa dịp đăng cơ ngày, không ngại thêm một vẻ tan mừng màu đỏ. "Người tới, cho ta nắm Diệp Tinh Hà, từ thiên lao bên trong mang ra. Ta muốn tự tay làm thịt hắn, dùng báo tay của đối thủ." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. "Cái gì? Phiên vương điện hạ lại muốn chém giết trước mặt mọi người Diệp Tinh Hà? Giữa hai người đã là huyết hải thâm cửu. Bây giờ, phiên vương đăng cơ, sao lại lưu hắn mặc chó?" Nô Thái Khanh đám người nghe nói lời ấy, sắc mặt đột biến, vội vàng mở miệng khuyên bảo. "Phiên vương điện hạ, không thể. Hôm nay chính là ngày đại hỷ, sao có thể đại khai sát giới?" Nhưng mà, Cơ Chính Cản sát tâm đang nồng, lạnh giọng nói, "Bản phiên vương nói muốn giết, chính là muốn giết. Hôm nay liền là thiên vương lão tử tới, bản phiên vương cũng giết không tha." Có thể sau một khắc, trong đám người đột nhiên vang lên Diệp Tinh Hà thanh âm, "Muốn giết ta, bằng ngươi cũng xứng." Chúng người thất kinh, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc vội vàng né tránh, không dám tới gần một chút. Thấy một màn này, Cơ Chính Cản đột nhiên đứng dậy, nhíu mày hét lớn, "Ngươi làm sao tại đây? Ngươi không phải hẳn là tại trong thiên lao sao?" Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói. Mà lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lo lắng hét lớn. "Điện hạ, không xong." Một tên kim giáp hộ vệ lão đảo chạy đến, chính là Cao Trạch Vũ. Trên người hắn chiến giáp sớm đã phá toái không thể tả, dữ tợn vết máu trải rộng toàn thân, thương thế cực nặng. Hắn thấy Diệp Tinh Hà đứng ở trong đám người, sắc mặt đột biến, cuốn vít hô to, "Điện hạ, Diệp Tinh Hà là thanh đế dương nghiệt. Không chỉ như thế, Đồng Trọng Dương đúng là thanh đế bản thân, ẩn nút ta Đại Viêm hoàng triều mấy chục năm. Bây giờ, Kình Thiên Hỗn Nguyên vô cực trận đã phá, thanh đế rất nhanh liền muốn giết tiến vào đến rồi. Chúng ta Đại Viêm hoàng triều sợ là sắp xong rồi." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sắc mặt hoảng hốt, phát ra trận trận kinh hô. "Cái gì? Thanh đế muốn giết tiến đến rồi? Thanh đế vừa đến, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, mau trốn a." Trong khoảnh khắc, mọi người làm chim muông tứ tán, trốn bán sống bán chết. Toàn bộ hoàng cung loạn cả một đoàn. Chỉ có Diệp Tinh Hà người thân tín chưa rời đi. Thấy một màn này, Cơ Chính Cản chấn kinh thật lâu, mới vừa hoàn hồn. Hắn không chỉ không sợ, ngược lại sát tâm càng sâu, phẫn nộ quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật là lớn gan chó." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Một giới người sắp chết, cần gì nhiều lời. Hôm nay, ta liền tại đại điện phía trên, tự tay làm thịt ngươi. Ngày xưa ân kỷ, cùng nhau tính toán rõ ràng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Một đám kim giáp hộ vệ cùng kêu lên hét lớn, "Càn rỡ, dám đối thái tử bất kính, muốn chết." Vừa dứt lời, kim giáp hộ vệ chen chúc tới, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Người nào ngăn ta, chết." Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, trên thân thể tinh quang đống nhiên tuôn ra, đã là thuốc dục tinh thần bá vương thể. Tinh thần ngưng kết, hóa thành áo giáp bảo vệ toàn thân. Trường thương va vào trên người, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, trong nháy mắt bẻ gãy. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, thân như quỷ mị, xuyên qua trong đám người, liên tục số quyền đánh ra, phanh phanh âm thanh bên tai không dứt. Một quyền xỏ xuyên qua tim, hai quyền xương máu dâng lên. Trước sau bất quá mười mấy quyền, một đám kim giáp hộ vệ đều bỏ mình, máu nhuộm trường dai. Diệp Tinh Hà chân đạp huyết hải, sát khí bằng bạc mười bậc mà lên. Cái kia bằng bạc chi thế, ngưng là thật chất, ầm ầm ép hạ. "Nhanh, mau tới hộ giá." Cơ Chính Cản sắc mặt đột biến, thôi động thần cương, quay người muốn trốn. Có thể chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo màu xanh sơn nhạt hư ảnh đè xuống, hung hăng ép tại đầu vai của hắn. Ngưng thế là thật. Thoáng qua ở giữa, Cơ Chính Cản đã bị Diệp Tinh Hà khí thế áp chế, không thể động đậy. Hắn lòng tràn đầy hoảng sợ, thân thể run rẩy không chỉ, cao giọng cầu khẩn, "Không, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta. Ta có thể là phi vương, ngươi nếu dám giết ta, phụ hoàng ta tuyệt không lại." Diệp Tinh Hà cười lạnh cắt ngang, "Thái tử lại như thế nào? Ta Diệp Tinh Hà muốn ngươi chết, ai cũng lưu không được ngươi." Trong lời nói tràn đầy sát ý. Hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Cơ Chính Cản đã sớm bị sợ vỡ mật, quên trốn tránh. Một quyền này hung hăng nện ở Cơ Chính Cản trên đan điền. Chỉ nghe phanh một tiếng, quyền kình xỏ xuyên qua Cơ Chính Cản đan điền, máu tươi văng khắp nơi. Hắn kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, đụng gãy sau lưng long ỷ, tầng tầng ngã xuống đất, trong miệng nôn như điên máu tươi. Một quyền này đã là đánh nát Cơ Chính Cản đan điền, biến thành phế nhân. Thể nội tu vi phi tốc trôi qua. Cơ Chính Cản vừa sợ vừa giận, cắn răng gào thét, "Ngươi, ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta. Diệp Tinh Hà, ta giết ngươi." Hắn dãy rủa đứng dậy, còn muốn phản công. Nhưng hắn đã là phế nhân, chẳng qua là vùng vây dây chết thôi. Diệp Tinh Hà không đội không chậm, từng bước một hướng đi Cơ Chính Cản. Hắn mỗi đi một bước, trên thân khí thế liền mạnh mẽ một điểm. Khí thế kia tăng lên một bậc, cho đến đỉnh phong. Cơ Chính Cản sợ xanh mặt lại, doa đến tức đái chảy ngang, khàn giọng hô to, "Thần tốc tướng quân, Hỏa Vân tướng quân, nhanh tới cứu ta." Tiếng quát của hắn truyền khắp toàn bộ quảng trường, lại không một người đáp lại. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Người ngươi muốn tìm, đều đã chết. Hiện tại, đến phiên ngươi. Hắn thôi động thần cường, đang muốn ra quyền. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, như sấm sét sâu thai, theo hoàng cực điện bên trong truyền đến. Dân đen, mau dừng tay. Ngươi dám động Càn Nhi, bổn quân định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đại Viêm Đế quân Cơ Nguyên Hằng mặt mũi tràn đầy chấn nộ, hóa thành một vệ xích quang, lao ra hoàng cực điện. Trên người hắn khí thế, như sơn nhạc uy nga, ầm ầm ép hạ. Có gì không dám? Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt không hề sợ hãi, cười to nói, hôm nay, ta muốn giết hắn, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được. Chết đi cho ta. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, Diệp Tinh Hà đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đạp tại Cơ Chính Càn trên đầu. Ầm. Đầu vỡ vụn, máu tươi chảy ngang. Thấy một màn này, Cơ Nguyên Hằng muốn rách cả mí mắt, khàn giọng giống giận, dân đen, dám giết ta Càn Nhi. Bổn quân muốn chu ngươi cửu tộc, muốn ngươi toàn tộc chôn cùng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân khí thế lại lần nữa tăng gọn. Lập tức, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Trong áp phía dưới, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy người đeo Thái Sơn, nặng gợi và cân. Cơ Nguyên Hằng sát tâm đã tới đỉnh phong, thôi động thần cường, một trưởng đánh phía Diệp Tinh Hà tim. Chết. Cái kia trên lòng bàn tay, huyết hồng một mảnh. Phản phất huyết nguyệt treo cao, ầm ầm rơi xuống. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, Cơ Nguyên Hằng cảnh giới, chỉ sợ tại phía xa thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu hậu kỳ phía trên. Bất quá, nếu ta sử dụng ra Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ thất trọng, có thể gượng chống một chiêu này. Nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động, trong cơ thể mơ hồ tuôn trào ra. Thất đạo hỏa diễm hóa thành huyền hỏa hư ảnh, treo tại sau lưng. Nóng bỏng sóng khí như dâng trào giang hạ, gào thét mà đi. Chương 1281, Thanh Huyền, Xích Viêm. Chương 1281, Thanh Huyền, Xích Viêm. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, bảy đạo huyền hỏa tụ đến, tại trên cánh tay của hắn, ngưng kết thành huyền hỏa quyền giáp. Trong khoảnh khắc, biển lửa bốc lên, nhật nguyệt giữa trời. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, trong miệng hét lớn, phá cho ta. Lập tức, biển lửa phóng lên tận trời, đánh nát nhật nguyệt, đảo cuốn tới. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Thấy một màn này, Cơ Nguyên Hằng ánh mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, hắn mới linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu, lại có thể thi triển mạnh mẽ như thế chiêu thức. Đã như vậy, thì càng giữ lại không được ngươi. Tâm nghĩ đến tận đây, trong cơ thể hắn thần cường điên cuồng tuôn ra. Nơi lòng bàn tay, cái kia huyết sắc thần cường càng thêm thâm thúy. Trong ngay mắt, huyết nguyệt hư ảnh đã có chiều cao hơn một người. Cơ Nguyên Hằng hét lớn một tiếng, huyết hồn nguyệt luân chạm. Huyết sắc trăng tròn rời khỏi tay, trên không trung phi tốc xoay tròn, phá vỡ tầng tầng liệt diễm, chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, trong lòng thầm hô, một chiêu này xa so với trước đó mạnh gấp đôi, ta ngăn không được. Hắn lập tức thôi động tinh thần bá vương thể, tinh quang tại cổ ra ngưng kết, hóa thành một mặt lồng ánh sáng màu bạc. Tinh thần bá vương thể thần thông ngưng quang. Sau một khắc, huyết sắc trăng tròn chạm phá biển lửa, đâm vào lồng ánh sáng màu bạc phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà bay rất ra ngoài, lăn xuống ngàn tầng thềm đá, rơi vào quảng trường lên. Thấy thế, Nô Thái Khanh đám người đầy mặt lo lắng, nhanh chân chạy đến. Tinh Hà, ngươi không sao chứ? Ca, ngươi thế nào? Mọi người lo lắng phía dưới, Diệp Tinh Hà ho nhẹ hai tiếng, dãy rủa đứng dậy. Bộ ngực hắn xương cốt sớm đã vỡ vụn, động đậy chính là toàn tâm nhói nhói. Lúc này, Cơ Nguyên Hằng chậm rãi đi xuống bậc thang, trong mắt sát ý không giảm trái lại còn tăng. Nô Thái Khanh tiến lên một bước, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người, khuyên can nói, đế quân chậm đã. Diệp Tinh Hà tiên phú dị bẩm, nếu có thể lưu lại, định có thể giúp ta Đại Viêm hoàng triều ngàn năm không ngã. Kẻ này không thể giết. Mọi người dồn dập phụ họa, vì Diệp Tinh Hà cầu tình. Cơ Nguyên Hằng cười lạnh, thiên tài, nếu không thể làm gốc quân sử dụng, liền là địch nhân. Không quan trọng sâu kiến, dám cản trở bổn quân, đáng chết. Vừa dứt lời, khí thế bằng bạc lại lần nữa ép xuống. Đế vương chi thế, không ai có thể ngăn cản. Mọi người dồn dập quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người, ngạo nghễ đứng thẳng. Cơ Nguyên Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu xuất sinh, ngươi lại còn có thể chống đỡ. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, gàn từng chữ, ta Diệp Tinh Hà, thà rằng dám chết, tuyệt không quỳ sống. Thật là có cốt khí. Cơ Nguyên Hằng khinh thường cười to, cứ như vậy giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn cho ngươi nhận hết mọi loại trả tấn, đã giải buồn quân mất con thống khổ. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động thần cương, khí thế không ngừng tăng lên. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trên thân đè ép số toàn đối cao, nặng nề vô cùng. Hắn lại là muốn tươi sống để chết Diệp Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét to. Hoắc con, ngươi dám? Ngay sau đó, một đạo màu xanh kiếm quang phá không tới. Ánh kiếm màu xanh kia giống như sao băng phá không, trong nháy mắt xỏ xuyên qua Cơ Nguyên Hằng cánh tay. Xuy một tiếng vang nhỏ, máu tươi huy sái, tay cụt tung bay. A! Cơ Nguyên Hằng mất tiếng kêu thảm thiết, vươn bít lấy tay cụt, ngã đẩy mấy bước. Mà lúc này, trên bầu trời truyền đến quát khẽ một tiếng. Diệp Tinh Hà chính là ta Thanh Huyền tiểu hữu, ngươi cũng dám động? Mọi người dồn dập ngẩng đầu, hướng trên không nhìn lại. Chỉ gặp thanh vân cuộn cuộn, ép thanh tới. Tới gần mấy phần, mọi người này mới phát giác, vậy căn bản không phải thanh vân, mà là đến hàng vạn mà tính người khoác xanh đen bảo giáp tướng sĩ. Thanh Huyền đạp không tới, thân như du long, uy danh hiển hách. Sau lưng hắn còn đi theo ba người đàn ông tuổi trung niên, trên người khí tức lại đều tại thần hải cảnh nhất trọng phía trên. Ngay sau đó, Thanh Huyền bước chân dừng lại, đứng ở trăm mét trên không trung, nhìn xuống phía dưới quảng trường. Bàng bạc chi thế hóa thành một đầu thanh long, bay lên trời. Cái kia thanh long thân thể cao lớn, che khuất bầu trời, chính là Thương Thiên Đế Long mệnh hồn. Thanh Huyền đứng ở Thương Thiên Đế Long đỉnh đầu, quân lâm thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh. chỉ dựa vào khí thế liền là đủ chấn nhiếp cả tòa hoàng thành. Hoàng cực điện trước, Cơ Nguyên Hằng trong mắt tràn đầy hận ý, khàn giọng giống giận: Thanh Huyền, ngươi này chó nhà có tang, còn dám trở về? Chẳng lẽ ngươi quên nhiều năm trước mệnh hồn bị rút, chật vật chạy trốn thảm trạng sao? Nghe vậy, Thanh Huyền hơi biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói: Xích Viêm lão nhi xảo trá hèn hạ, âm thầm đánh lén mới trọng thương tại ta. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào các ngươi đám phế vật này có thể vây được ta? Hôm nay ta Thanh Huyền mang theo vạn quân trở về, chính là muốn huyết tẩy Đại Viêm hoàng cung, cầm lại thứ thuộc về ta. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt thanh quang xuất hiện tại lòng bàn tay. Cong, thanh thúy kiếm reo vang vọng chân trời. Ba thước thanh phong phía trên, kiếm khí vần quanh, sắc bén vô cùng. Bang bạc kiếm thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng thành. Thành bên trong chúng tướng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Một kiếm này nếu là hạ xuống, toàn bộ hoàng thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà Cơ Nguyên Hằng không hề sợ hãi, thâm trầm cười lạnh: Thanh Huyền, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng chắc? Trong mắt của hắn âm độc chi sắc lóe lên liền biến mất, lật bàn tay một cái, một viên đỏ rực như lửa tinh thạch xuất hiện trong tay. Tinh thạch xuất hiện thời khắc, cuồn cuộn sóng nhiệt khuyết tán mà ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Thanh Huyền hơi biến sắc mặt: Đây là Xích Viêm khí tức. Không sai. Cơ Nguyên Hằng cười to nói: Tiên đế rời đi thời điểm, đặc biệt lưu tín vật ở đây, vì chính là phòng bị các ngươi cái đám chuột này. Với bạn, các ngươi đã tới, liền đem mệnh đều lưu lại đi. Dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào trong tinh thạch, trong miệng hét lớn: Cung tỉnh Xích Viêm tiên đế, chu diệt gian tà. Tinh thạch phía trên, xích quang tăng bọn, hóa thành thông thiên của sáng, phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, màu đỏ cổ sáng xỏ xuyên qua vân tiêu, nối thẳng mái vòm. Vân hà trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, tốt như ngọn lửa bốc lên. Giữa đất trời, một mảnh xích hồng chi sắc, sóng nhiệt cút cút. Khí thế bằng bạc, ép tới mọi người thân thể run rẩy, thở không nổi. Chỉ thấy cái kia màu đỏ quang chi bên trong, chậm rãi hiện hiện hai bóng người, đi ra của sáng. Hai người này, một cao một thấp. Người cao người kia, một thân áo bào đen, che khuất mặt mũi, chỉ lưu hai mắt tại bên ngoài, trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo chi sắc. Một người khác, là một người đàn ông tuổi trung niên, thân mang màu đỏ hỏa vân trường bào, một cố đế vương khí vờn quanh hắn thân. Cái kia xích bảo trung niên không giận tự uy, tầm mắt quét qua dưới thân mọi người, lại như nhìn xuống sâu kiến. Hoàng cực điện trước, Cơ Nguyên Hằng mặt tràn đầy sùng kính, quỳ rạp xuống đất, dập đầu bái kiến. Bái kiến Xích Đế lão tổ. Nghe vậy, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt tên này xích bảo trung niên, liền là Đại Viêm hoàng triều khai quốc đại đế, Xích Viêm. Thanh Huyền. Xích Viêm ví như không nghe thấy, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Huyền, gầm thét lên tiếng: Nguyên lai là ngươi thương ta hậu nhân. Chẳng lẽ, năm đó bại một lần, ngươi còn học không được như thế nào tham sống sợ chết sao? Tiếng quát vừa ra, phong vân dũng động, cuồn cuộn sóng nhiệt gào thét tới, hướng Thanh Huyền nghiền ép mà đi. Thanh Huyền nhíu mày, cổ tay rung lên, kiếm reo được khởi. Chương 1282, một người nhất kiếm là đủ. Chương 1282, một người nhất kiếm là đủ. Chỉ gặp giữa đất trời, ánh xanh lóe lên, kiếm khai thiên địa, trong nháy mắt chặt đứt nóng bỏng sóng khí. Nhưng mà, vẹn vẹn sóng khí dư ba, cũng là nhường đài bên trên mọi người khổ không thể tả. Diệp Tinh Hà thôi động tinh thần bá vương thể, hóa tinh thần vì áo giáp bảo vệ toàn thân. Sóng nhiệt kéo tới, cũng là khô nóng không thôi, nhói nhói khó nhịn. Diệp Tinh Hà cho mày, trong lòng cả kinh nói, lực lượng thật kinh khủng. Chỉ dựa vào khí thế, liền có uy lực như thế. Thanh Đế đại nhân, khả năng thắng hắn. Mà lúc này, Xích Viêm sắc mặt hơi kinh ngạc, nói ra, Thanh Huyền, ngươi ám thật, vậy mà khỏi hẳn rồi. Thanh Đế cười lạnh, năm đó một trận chiến, nếu không phải ngươi đánh lén tại ta, ta làm sao có thể thua? Xích Viêm lão nhi, ngươi cướp ta hoàng triều, giết ta hậu nhân, tội đáng muôn lần chết. Hôm nay, ta liền muốn tự tay lấy xuống ngươi thủ cấp, thế ta nhất mạch chết thảm oan hồn. Xích Viêm con mắt híp lại, ha ha cười lớn, Thanh Huyền, ngươi cái này là ý nghĩ hao huyền. Ngươi kéo dài hơi tàn lâu như vậy, thực lực không có tiến thêm, mà lão phu sớm đã tại Thông Thiên Phong bên trên tu hành nhiều năm, thực lực thắng qua năm đó mấy lần. Người ta ở giữa, sớm đã là khác nhau một trời một vực. Nước bùn bên trong sâu kiến mà thôi, xem lão phu như thế nào đánh sát ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn chắp tay trước ngực, trong cơ thể mênh mông thần cường tuôn trào ra. Phong Thiên Chu thần trận lên. Trong chốc lát, Xích Viêm trên thân sáng lên sáng chói xích quang, sáng lạn như ban ngày. Ầm ầm, mặt đất rung động ở giữa, chín đạo màu đỏ của sáng phóng lên tận trời. Con số 9 cao nhất, Phong Thiên Chu thần. Một đạo màu đỏ đại trận chậm rãi ngưng kết, bao phủ toàn bộ đế đô. Đại trận bên trong, hỏa vân bốc lên, nóng bỏng vô cùng. A, hỏa, trên người của ta cháy rồi. Không ít cảnh giới thấp người, trên thân đúng là trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đảo mắt, đã bị đốt thành cho bụi, hải cốt không còn. Mọi người kêu sợ hãi liên tục, dồn dập thôi động thần cường, ngăn cản này cổ cực nóng khí. Này Xích Viêm lão cẩu, thực lực quả thật là mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên thân tinh thần chi quang càng thêm sáng ngời. Mặc dù thôi động tinh thần bá vương thể, vẫn như cũng vô pháp ngăn cản cố khí tức này, toàn thân khô nóng khó nhịn. Đại Viêm hoàng triều đệ nhất cường giả, khủng bố như vậy. Trên bầu trời, trận pháp ngưng kết, bao phủ xuống, hình thành một đạo đỏ lồng ánh sáng màu đỏ, đem hoàng thành đều phong tỏa. Bên ngoài, lập tức truyền đến điếc tai kêu gào. Không tốt, hoàng cung có biến, nhanh đi trợ Thanh Đế đại nhân một chút sức lực. Trăm vạn Thanh Huyền đại quân, thôi động thần cương, ra sức công kích đại trận. Vâng. Vành, vành, hào quang nóng ánh đánh vào phía trên đại trận, lại không chỗ dùng chút nào. Xích Viêm hơi hơi ngửa đầu, chắp tay cười lớn, này Xích Viêm Phong Thiên Chu thần trận, kiên cố vô cùng, thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả, cũng khó có thể phá. Thanh Huyền, ngươi đại quân không chỗ dùng chút nào. Lần này ta nhất định phải đem bọn ngươi này chút sâu kiến triệt để giết hết. Tùy ý tiếng cười vang vọng chân trời. Ngay sau đó lại là mấy đạo mạnh mẽ khí tức từ đằng xa truyền đến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ này khí tức cực kỳ quen thuộc. Chẳng lẽ là hôm đó Tuyệt Hồn hẻm núi xuất hiện người? Cái kia khí tức mạnh mẽ càng ngày càng gần. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Một nhóm bảy người đạp không tới. Cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên, một thân xích bảo, khí thế bằng bạc, chân đạp màu đỏ mây mù, chạy như bay tới. Sau lưng hắn là một tên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt che lấp thanh niên áo bào tím. Cái kia thanh niên áo bào tím khuôn mặt cùng Cơ Chính Cản có phần giống nhau đến mấy phần. Thấy mấy người kia chạy đến, Nô Thái Khanh vẻ mặt đổi biến, hoảng sợ nói, người cầm đầu kia chính là Đế Quân Thúc Phụ, Đại Viêm Quận Vương Cơ Chính Biệt. Nghe đồn hắn thực lực thâm bất khả chắc, chính là Viêm Đế phía dưới đệ nhất người. Phía sau hắn còn có Đại Hoàng Tử Cơ Chính Hoa, chư vị hộ quốc thượng tướng. Nay một trận chiến, chúng ta chính là dị thường gian nan, cựu tử nhất sinh. Đại Hoàng Tử Cơ Chính Hoa, lãnh huyết thích giết chóc, thực lực mạnh mẽ, chính là Đại Viêm Hoàng Triều bất thế kỳ tài. Mà Cơ Chính Biệt thành danh nhiều năm, từng một người chiến bại sáu quốc tối cường thượng tướng, thực lực thâm bất khả chắc. Cái kia mấy tên Đại Viêm thượng tướng cũng đều là thực lực mạnh mẽ, trong vạn quân lấy địch quân thủ cấp. Mấy người kia xuất hiện, dẫn đến thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Còn chưa khai chiến, Đại Viêm Hoàng Triều trận thế đã thắng 3 phần. Cơ Chính Biệt đám người đi tới Xích Viêm bên cạnh, cung kính hành lễ, gặp qua lão tổ. Tham kiến Xích Viêm tiên đế. Xích Viêm trên mặt ý cười càng đậm, ngạo nghễ cười nói, "Thanh Huyền, ta Đại Viêm Hoàng Triều cường giả tối đỉnh, toàn đều ở nơi này. Chỉ bằng ngươi này chút lính tôm tướng cua, cũng xứng cùng ta đấu. Hiện tại, coi như ngươi quỳ xuống cầu ta, cũng vô ích." Thanh đế trong mắt tràn đầy tự tin, cổ tay rung lên, ba thước thanh phong ngâm nga. Giết một đám rất rưởi, không cần người bên ngoài động thủ. Hắn lạnh lùng nói, "Ta Thanh Huyền một người nhất kiếm, đủ để." Xích Viêm trong mắt sát cơ hiển thị rõ, nộ vùng ống tay áo, giết. Thanh Huyền dương nghiệt, một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, mấy tên thượng tướng cùng kêu lên hét lớn. Đại Viêm thần uy, không thể xâm phạm. Phụ Tiên Đế thánh mệnh, chém hết tà ma, dùng chính Đại Viêm triều cương. Giết. Thánh Viêm thượng tướng cùng kêu lên hét to, xung phong mà đi. Mặc dù chỉ có 5 người, lại như vạn quân kéo tới, sát khí nghiêm nghị. Mơ tưởng làm tổn thương ta đại đế. Mà lúc này, chỉ nghe hai tiếng cùng hét, một đen một trắng hai đạo lưu quang ngăn tại thanh đế trước mặt. Đó là hai tên lão giả, một người thân mang áo bào trắng, cầm trong tay trường kiếm, kiếm thế bằng bạc. Một người khác thân mang một bộ áo bào đen, vai kháng trọng đao, khí như sơn hà. Lão phu Bạch Lạc, lão phu Mạc Ảnh. Hai người giọng nói như trung đồng, cùng kêu lên quát, vì ta đế dọn sạch con đường phía trước sâu kiến. Dứt lời, trên thân hai người bỗng nhiên bay lên khí thế bằng bạc, một đen một trắng hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời. Lập tức, phong vân rung động, khí thôn sơn hà. Thanh Huyền tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, còn lại người, liền giao cho các ngươi. Ngươi cần ngăn chặn bọn hắn, đối đãi ta chém Xích Viêm, lại đến giúp ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, hét lớn, Thanh Đế đại nhân xin yên tâm. Nghe hắn lời ấy, hoàng thất mọi người khinh thường cười to. Không quan trọng linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật, cũng dám như thế cuồng vọng. Diệp Tinh Hà, nghe đồn ngươi là hiếm có thiên tài, hôm nay gặp mặt, cũng chỉ đến như thế. Đã là Thanh Đế dương nghiệt, liền cùng nhau táng thân tại này đi. Xích Viêm cười lạnh, không quan trọng sâu kiến, lại cuồng vọng như vậy. Hắn liền giao cho các ngươi xử lý. Thanh Huyền, còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Thanh Huyền lạnh lùng cười to, Xích Viêm láo cẩu, bớt nói nhảm. Một trận chiến quyết sinh tử. Dứt lời, hắn thôi động mệnh hồn lực lượng, dưới thân Thương Thiên Đế Long mệnh hồn, bay lên trời. Xích Viêm cười lớn một tiếng, cuốn lên tràn đầy thiên hỏa diễm, trực vào mây trời. Ngay sau đó, liền nghe vạn trượng trên không trung nổ vang điên hai. Vẹn vẹn dư ba, đã làm cho mặt đất rung động, vết rách trải rộng. Cùng lúc đó, Bạch Lạc cùng Mặc Ảnh hai người, cũng cùng chư vị thượng tướng, chiến làm một đoàn. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng trên bầu trời tên kia áo bào đen nam tử. Chương 1283. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 1283. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Áo bào đen nam tử kia trên mặt cổ quái sơn mặt nạ đen, khinh bạc ánh mắt quét qua mọi người tại đây, lại vô ý tham dự trong đó. Cái này người là lai lịch ra sao? Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc, hắn nếu là cùng Xích Viêm cùng đi, vì sao ở một bên xem kịch? Tuy là không hiểu, nhưng hắn cũng không thể cuốn cùng ra tay, chỉ có thể âm thầm cảnh giác. Lúc này, Cơ Chính Hoa cùng Cơ Trình Việt hai người đã đỡ dậy Cơ Nguyên Hằng. Phu hoàng, cánh tay của ngươi vì sao chặt đứt? Cơ Chính Hoa sắc mặt đổi biến, đột nhiên giận dữ, dò hỏi, phu hoàng, là người phương nào thương ngươi đến tận đây? Cơ Nguyên Hằng trong mắt ôm hận, nói ra, Thanh Huyền lão cẩu đánh lén cùng ta. Bất quá, hắn chắc chắn chết tại tiên đế trong tay, là hắn tự tìm đường chết. Nhưng Diệp Tinh Hà xuất sinh này, giết đệ đệ ngươi, ngươi đi trước làm thịt hắn. Cái gì? Hắn giết đang cản. Nghe vậy, Cơ Chính Hoa trong mắt sát ý mở mịt mà lên, đột nhiên đứng dậy. Hắn đối xử lạnh nhạt quét qua dưới đài mọi người, quát, sâu kiến, dám khiêu khích ta hoàng thất uy nghiêm. Hôm nay ta liền tự tay làm thịt các ngươi. Lời còn chưa dứt, khí thế bằng bạc, ầm ầm ép hạ. Nô Thái Khanh đau khổ chống đỡ, nén giận chất vấn, điện hạ, chúng ta chưa từng phản bội Đại Viêm hoàng triều, vì sao ngay cả chúng ta cũng muốn giết? Cơ Chính Hoa hừ lạnh một tiếng, các ngươi cùng Diệp Tinh Hà cái kia dương nghiệt, quan hệ không ít, còn nói không có phản bội Đại Viêm hoàng triều, thà giết lầm 100, tuyệt không buông tha một cái. Mọi người nghe vậy đều là trong lòng đau xót, thất vọng cực độ. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, hiệu chung này hôn quân thì có ích lợi gì? Bọn hắn luôn miệng nói ta là thanh đế dương nghiệt, là gian tà, tội lôi đang chém. Nhưng bọn hắn đi sự tình lại cùng gian tà khác nhau ở chỗ nào? Chư vị đi theo ta trợ thanh đế đại nhân một chút sức lực, đánh hạ đại viêm hoàng thất, còn hoàng triều bách tính một cái tươi sáng càn khôn. Một phiên lời từ đáy lòng, nghe được mọi người dồn dập gật đầu phụ họa. Nô Thái Khanh trầm ngâm một lát, cao giọng nói, tinh hà lời ấy không phải không có lý. Lần này cũng không phải là chúng ta phản bội vương triều, mà là vương triều phản bội chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập phụ họa. Không sai, như thế gian tà hạng người, há xứng chúng ta hiệu chung. Này loại vương triều không lưu cũng được. Đánh rắm. Đột nhiên trong đám người truyền ra một tiếng gầm thét. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Viêm Thần Cung cung chủ Khâu Hoàng Hạo bộ mặt tức giận, một đám ngớ ngẩn. Vậy mà tin xuất sinh kia chuyện ma quỷ. Trận chiến ngày hôm nay, nếu có thể trợ đại viêm hoàng thất, nhất cử tiêu diệt thành đế nhất mạch, tương lai chắc chắn hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyền thế thao thiên, có gì không tốt? Ngươi, Nô Thái Khanh bộ mặt tức giận, lại nói, ngươi quả nhiên đầu phục đại viêm hoàng thất. Nghe hắn lời ấy, mọi người đều là sương sở. Khó trách hắn cùng Nô Thái Thượng xưa nay không hợp, càng là nhiều lần làm khó dễ Diệp sư mình. Đường đường nhất tông chi chủ, lại cam nguyện làm hoàng thất chó săn, thật gọi người cười đến rụng răng. Nhưng mà Khâu Hoàng Hạo không có chút nào vẻ xấu hổ, khinh miệt cười nói, chim côn biết chọn cây mà đậu, lại có gì sai? Có thể vì hoàng thất hiệu lực, quả thật tam sinh hữu hạnh. Vì biểu trung tâm, ta nguyện vì đại hoàng tử điện hạ làm thầy, chém Diệp Tinh Hà tiểu xuất sinh này. Cơ Chính Hoa nghe vậy, nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi cũng là đầu chó ngoan. Thôi được, giết hắn, bản điện hạ lưu ngươi một cái mạng chó. Khâu Hoàng Hạo mừng rỡ, cúi người hành lễ, đa tạ đại hoàng tử thành toàn. Sau đó, hắn xoay người, đối xử lạnh nhạt quét qua trước người mọi người, mặt lộ vẻ nhe răng cười, hôm nay, ta liền để các ngươi biết, cùng đại viêm hoàng thất đối nghịch, xuống chẳng sẽ có nhiều thảm. Diệp Tinh Hà, lão phu lấy trước của ngươi đầu chó. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh vàng sáng chói, ví như ban ngày. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, không lùi mà tiến tới. Hắn thân thể chấn động, hạo đạm thần cương tuôn trào ra. Quyền thượng ánh xanh sáng lên, càng thêm sáng chói. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, đánh tới hướng Khâu Hoàng Hạo nằm đấm. Chỉ nghe phanh một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Khâu Hoàng Hạo nằm đấm, trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Chẳng qua là một quyền, Khâu Hoàng Hạo thảm bại. Ngươi tiểu xuất sinh này, thực lực vì sao tiến triển nhanh như vậy? Hắn kêu thảm một tiếng, mặt lộ vẻ sợ hãi, rút quyền muốn lui, muốn chạy trốn, thì đã trễ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, bước ra một bước, lấn người mà lên, lại lần nữa vung ra một quyền. Quyền thượng ánh xanh tăng vọt, hung hăng nện ở Khâu Hoàng Hạo tim. Quyền kinh bắn ra, xỏ xuyên qua lồng ngực, hiện ra một vệt máu tươi. Bay là tả mà rơi, máu nhuộm trường dài. Khâu Hoàng Hạo trong mắt tràn đầy không dám tin. Chưa từng nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Diệp Tinh Hà tiến bộ càng như thế thần tốc. Ta không cam tâm. Hắn trừng lớn hai mắt, ngã trên mặt đất, đúng là chết không nhắm mắt. Cơ Chính Hoa hơi biến sắc mặt, vừa sợ vừa giận, dám ở ngay trước mặt ta, còn dám giết người. Muốn chết? Dân đen, lão phu tự mình làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước. Trên thân ánh bạc chợt hiện, như quỷ mị, trong nháy mắt đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Tốc độ nhanh chóng, liền Diệp Tinh Hà cũng bất ngờ. Ca. Trong đám người, Diệp Linh Khê kinh thanh kêu to, đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, bên cạnh của nàng, lao ra một tên áo bào trắng thanh niên. Áo bào trắng thanh niên tốc độ cực nhanh, chạy nhanh thời điểm, hình như có sóng biển bốc lên. Bất quá trong chớp mắt, đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Thấy này áo bào trắng thanh niên, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Vân Thanh Hàn sư minh. Vân Thanh Hàn cũng không trả lời, trong miệng bắc khẽ, Bích Lạc Thành Nguyên, Huyền Ngự Bốn Vương. Mênh mông thần cương như sóng lớn, phun ra ngoài. Sau đó, sóng lớn ngập trời mà lên, hóa thành một mặt sóng biển tầm chắn. Sau một khắc, Cơ Chính Hoa nằm đấm, hung hăng nện ở sóng biển trên tầm chắn. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem sóng lớn đánh tan, thế đi không giảm, đánh tới hướng Vân Thanh Hàn lồng ngực. Vân Thanh Hàn sớm có phòng bị, lôi kéo Diệp Tinh Hà, bước chân xê dịch, nhanh lùi lại mấy mét. Cơ Chính Hoa một quyền thất bại, cũng không đội vã truy kích. Hắn dương mắt nhìn về phía Vân Thanh Hàn, lông mày nhíu lại, là ngươi? Vân Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới đi. 3 năm trước đây, ngươi vì thái tử vị trí, không tiếc đổ ta Vân gia cả nhà. Nếu không phải ta giả chết, trốn qua nhất kiếp, lại lấy được phía trên tiền bối tương trợ, tu vi càng tiến một bước. Hôm nay, ta ha có cơ hội, chính tay đâm cửu địch, vì cha mẹ ta báo thù rửa hận. Nghe vậy, Cơ Chính Hoa cười ha ha, chỉ bằng ngươi nửa bước thần hải cảnh tu vi, cũng muốn giết ta? Từ xưa thắng làm vua, thua làm giặc, các ngươi Vân gia đối địch với ta, rơi vào kết quả như vậy, bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Hai cái phế vật thôi, ta cùng một chỗ giết là được. Diệp Tinh Hà cười lạnh, muốn giết chúng ta, ngươi còn không có bản sự kia. Vân Thanh Hàn nhíu mày, trầm giọng nói ra, Diệp sư đệ, dùng thực lực của ta, cũng không phải là Cơ Chính Hoa đối thủ. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, còn cần nhìn ngươi. Diệp Tinh Hà cười lớn một tiếng, tốt. Vân sư minh không cần ra tay, nhìn ta xuất chiến là được. Hai người bèn nhìn nhau cười, chiến ý tăng vọt. Chương 1284, một chút hy vọng sống. Chương 1284, một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này, Thủy Trung chưa từng mở miệng Cơ Chính Viện, hừ lạnh một tiếng, một bầy kiến hôi, dám can đảm khiêu chiến hoàng uy. Thật coi là, ta hoàng thất không người không thành. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí thế không ngừng tăng lên. Thế như sơn nhạc, hung hăng ép hạ. Mọi người tại đây đều là sắc mặt đại biến, đáy mắt sinh ra một cố vẻ khiếp sợ. Thân hải cảnh tầng thứ 2 lâu sơ kỳ. nguy rồi, Diệp Tinh Hà không phải là đối thủ của hắn. Diệp Sư Minh, không cần thiết tẩy mạnh, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Nói xong, mọi người dồn dập tiến lên, muốn ra tay với Cơ Trình Việt. Không cần. Diệp Tinh Hà đưa tay quát bảo ngưng lại, coi như hắn là thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, lại như thế nào? Muốn giết ta Diệp Tinh Hà, bằng hai người bọn họ, còn chưa đủ tư cách. Cuồng vọng. Cơ Chính Hoa vung tay áo ngăn lại Cơ Trình Việt, gầm thét một tiếng, "Hoàng gia, ngài không cần động thủ. Nhường Hoàng Nhi tự tay làm thịt tiểu xúc sinh này, vì ta hoàng đệ báo thủ." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hạo đãng thần cương tuôn trào ra. Màu bạc thần cương hội tụ tại trên bàn tay, ngưng tụ thành một thanh sắc bén trường mâu. Trên đó, màu trắng lôi điện phi tốc bơi lội. Mấy đạo nhỏ bé đao gió, dấu giếm trong đó, sắc cơ nghiêm nghị. Đây là báo tắc thần cương, vạn người không được một. Báo tắc cùng múa, uy năng tăng gấp bội, uy lực vượt xa bình thường thần cương gấp 5 lần. Cùng lúc đó, Cơ Trình Việt lấy ra một thanh trường kiếm màu tím, thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào trong kiếm. Trên thân kiếm, màu tím mây mù dâng lên, mùi tanh hôi nồng nặc, kịch độc vô cùng. Cơ Trình Việt nhất kiếm đâm ra, mây mù hóa mãng, điên cuồng gào thét. Vạn độc phệ tâm chém. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, quát khẽ nói, múa dịu trước cửa lỗ ban. Hắn thân thể chấn động, thôi động trong cơ thể huyền hỏa. Bảy đạo huyền hỏa tuôn trào ra, hội tụ thành quyền giáp, đấm ra một quyền. Quyền ra thời điểm, biển lửa như sóng, phóng lên tận trời. Cuốn lên trên không nhật nguyệt hư ảnh, từng tiếng chấn vỡ, đảo cuốn tới. Đại Phạm Tiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, lại tránh đi cái kia đạo tử sắc kiếm quang. Chỉ gặp trên người hắn sáng lên sáng chói tinh quang, ngưng bị áo giáp. Hắn đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Làm một tiếng vang nhỏ, tử sắc kiếm quang hung hăng chạm tại Diệp Tinh Hà trên thân. Hai đầu thủy long ầm ầm phá toái. Ngay sau đó, tử sắc kiếm quang đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Lực lượng kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Diệp Tinh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân tinh thần áo giáp ầm ầm phá toái. Nhưng mà, hắn chẳng qua là bị thương nhẹ. Ngươi một kiếm này, chỉ đến như thế. Diệp Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Chính Hoa, ánh mắt lẫm liệt như lao, cười lạnh nói, đã ngươi giết không được ta, vậy ngươi chết rồi. Đang khi nói chuyện, huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện xuống. Quyền thế như núi lở, hung hăng nện ở Cơ Chính Hoa đỉnh đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, huyền hỏa nổ tung, hỏa hải mạn thiên. Liền trên không tung bay màu đỏ hỏa diễm, cũng bị trong nháy mắt đốt sạch. Trong biển lửa, Cơ Chính Hoa khàn giọng kêu thảm thiết, hóa thành từng mảnh tro bụi. Hỏa diễm tan hết thời điểm, cho cốt của hắn sớm đã theo gió tán đi, không có tung tích. Vân Thanh Hàn hơi sững sờ, trong lòng kinh ngạc sau khi, càng là buồn vui lan sen. Diệp sư đệ, như thế đại ân, ta Vân Thanh Hàn định gấp trăm lần hoàn trả. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe Cơ Trình Việt gầm lên giận dữ, hèn mạt, dám giết ta Đại Viêm Hoàng Triều đại hoàng tử, ta nhất định phải nhìn xem đầu của ngươi, ném đến trên núi cho ăn chó hoang. Cơ Trình Việt tức sủi bọt mép, trên thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, khí thế như núi, sợ có thiên quân chi trọng, hung hăng ép hạ. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thống khổ vạn phần. Liên Diệp Tinh Hà cũng là tứ chi trầm trọng, hành động bất tiện. Cảnh giới khoảng cách thực sự quá lớn, như Cơ Trình Việt một kích toàn lực, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm trọng, thầm nghĩ trong lòng, Linh Khê, Thanh Nguyệt sư tỷ, Tế huynh bọn hắn còn ở nơi này, ta như chết rồi, bọn hắn khó thoát khỏi cái chết. Không chỉ như thế, Thanh Đế đại nhân chủ tính hết thảy, cũng đem nước chảy về biển đông. Nghĩ tới đây, hắn hai quả đấm nắm chặt, trên thân khí thế phi tốc tăng lên. Như trốn, chỉ có một đường chết. Như chiến, còn có một chút hy vọng sống. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên dương mắt, trong miệng hét lớn, ta Diệp Tinh Hà, chưa giết hết các ngươi ác tặc, như thế nào tùy tiện chết đi? Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm, ra. Trong cơ thể mênh mông thần cương, như sóng lớn dâng trào, gào thét tới. Chỉ gặp hắn không gian giới chỉ bên trên, kim quang lóe lên. Tháng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Hào quang bên trong, kiếm reo thanh âm, đột nhiên vang lên, trực vào mây trời. Liên này Xích Viêm Phong Thiên Chu thần trận, cũng tại run không ngừng. Diệp Tinh Hà tay cầm Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm, trên thân kiếm thế tăng lên một bậc. Đảo mắt, đã tới đỉnh phong. Thấy một màn này, Cơ Trình Việt sắc mặt đại biến, hạ phẩm vương giai thần khí. Tiểu tạp chủng, ngươi sao sẽ có được như thế thần vật? Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười to, người sắp chết, không cần nhiều lời. Một kiếm này, liền lấy ngươi mạng chó. Kiếm trận, lên. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, nhất kiếm đâm ra. Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm thần thông, hóa ảnh. Kiếm nhận phía trên, kim quang bắn ra bốn phía, hóa thành muôn vàng kiếm ảnh, chém về phía Cơ Trình Việt lồng ngực. Cơ Trình Việt trừng lớn hai mắt, run sợ thất sắc. Vương giai thần khí, khủng bố như vậy, một chiêu này, hắn không chặn được. Hắn thân thể run không ngừng, tuyệt vọng gào thét, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Cửu Thiên Tuyệt Địa độc thần quyền, vạn độc quy nhất, phệ tận bát hoang. Tiếng quát bên trong, Cơ Trình Việt thân thể không ngừng bành trướng. Thân cao tăng vọt mấy mét, thần cương lực lượng quấy động, lúc nào cũng có thể nổ tung. Sau một khắc, kiếm như mưa rơi, trong nháy mắt đâm xuyên Cơ Trình Việt thân thể. Chỉ nghe bành một tiếng, to lớn biến thịt, ầm ầm nổ tung. Màu tím đen sương mù khuyết tán mà ra. Vân Thanh Hàn vẻ mặt đột biến, hét lớn, không tốt, này trong sương mù có chứa kịch độc, chư vị cẩn thận. Đang khi nói chuyện, hắn điên cuồng thôi động thần cương. Màu xanh lam thần cương trong nháy mắt hóa thành bốn đầu thủy long, bay lên trời. Tứ Long Cắt Chấp Nhất Phương tạo thành đại trận, đem mọi người hộ ở trong đó. Sương mù như sóng, hung hăng đâm vào phía trên đại trận. Đại trận kia vẹn vẹn kiên trì nửa hơi, ầm ầm phá toái. Sương độc quyết tán thời điểm, trong đám người chuyển ra sinh sinh tiêu thảm. Tiêm nhiễm khí độc người lại trong nháy mắt bệnh tang tại chỗ. Lỗ Minh Sinh vẻ mặt đột biến, trong mắt lóe lên dứt khoát chi sắc. Hắn thôi động thần cường, mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Đầy trời xương độc lại bị hắn nuốt vào trong bụng, triệt để tiêu tán. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà kinh hô một tiếng, "Lỗ tiền bối!" Hắn bước ra một bước, giống như sao băng phá không, trong nháy mắt đi vào Lỗ Minh Sinh trước người. Nhưng mà, Lỗ Minh Sinh thân thể sớm đã hóa thành màu tím đen. Độc khí công tâm, thần tiên khó cứu. Lỗ Minh Sinh cười nhạt một tiếng, "Diệp Tinh Hà, hoàng thất ác tặc, tội không dung tha thứ. Ta niên tuế đã cao, có thể cùng ngươi thành bạn vong niên, đã là đời này không tiếc. Ngươi nhất định phải trợ thanh đế đại nhân, chém hết ác tặc, còn thế gian một cái công đạo." Vừa dứt lời, tay của hắn vô lực hạ xuống, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lỗ Minh Sinh trên thân cuối cùng một tia khí tức cũng theo gió tiêu tán giữa thiên địa. Hắn lưu cho Diệp Tinh Hà chỉ có một vẻ ôn hòa ý cười. "Lỗ tiền bối." Chương 1285. "Chết có gì sợ?" Chương 1285. "Chết có gì sợ?" Diệp Tinh Hà mắt thử một nước, nắm chặt nắm đấm, tê tiếng gầm nhẹ, "Lỗ tiền bối, ngươi lên đường bình an. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà đối thiên phát thệ, nhất định phải chém hết hoàng thất ác tặc, báo thù cho ngươi. Bằng không, ta Diệp Tinh Hà không xứng là người." Cái kia tiếng quát xông thẳng lên trời, vang vọng hoàng cung. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Mọi người sắc mặt đều biến, lo lắng không thôi. "Diệp sư minh, ngươi thế nào? Ca, ngươi có phải hay không cũng trúng độc? Để cho ta nhìn một chút." Vân Thanh Hàn thôi động thần cương ấn tại hắn đầu vai, tinh tế thể ngộ. Sau đó, hắn đông nhiên nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng nói, "Không tốt, Diệp sư đệ cũng trúng độc. Loại độc này, độc tính cực cường, thân thể càng là cường hãn, độc tính liền càng mạnh. Diệp sư đệ hắn, sợ là chống đỡ không được bao lâu." Nghe vậy, Diệp Linh Khê mặt lộ vẻ sợ hãi, nghẹn ngào nói ra, "Không, ca ca không thể chết. Vân sư minh, mới vừa ngươi thần cường, không phải có thể chống cự loại kịch độc này sao? Van cầu ngươi, mau cứu ca ca ta đi." Vân Thanh Hàn cau mày, trầm giọng nói, "Ta chỉ có 7 thành nắm bắt, nếu là bại, ta..." Lời còn chưa dứt, liền có mấy người khẩu ói máu đen, quỳ rạp xuống đất. Trong nháy mắt, lại có mười mấy người đột phát. Vân Thanh Hàn sắc mặt lại biến, xoắn xuýt bất phần. Cứu Diệp Tinh Hà, chắc chắn hao phí không ít thời gian. Người chúng độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là cứu Diệp Tinh Hà, bọn hắn Vân sư minh, đừng quản chúng ta, trước cứu Diệp sư minh. Không sai. Nếu không có Diệp sư minh ra tay, chúng ta sớm đã chết tại cơ trình biệt trong tay. Coi như khó thoát khỏi cái chết, lại có làm sao? Các ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ cảm động, như nghẹn tại hầu. Cái kia mấy tên người chúng độc sớm đã coi nhẹ sinh tử, thản nhiên cười nói, "Diệp sư minh, không nên tự trách. Ta cấp đệ tử bình thường, sớm đang chết tại thiên kiếm sẽ đệ tử tàn phá phía dưới. Nếu không phải Diệp sư minh xuất hiện, há có chúng ta hôm nay." Trước cứu Diệp sư minh. Đang khi nói chuyện, mấy người lại lần nữa phun ra máu đen, mệnh tàng tại chỗ. Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, cố nén trong cơ thể kịch độc ăn mòn thống khổ, chìm tiếng gầm nhẹ, "Như thế lại ân, ta Diệp Tinh Hà, khắc trong tâm khảm. Ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi vô ích chết đi. Này một trận chiến, chúng ta tất thắng." Mọi người mặt lộ vẻ nụ cười, cùng kêu lên hét lớn, "Chúng ta tất thắng." "Diệp sư đệ, ngươi chớ có lại lên tiếng, ta này liền giúp ngươi giải độc." Vân Thanh Hàn trầm giọng căn dặn, sau đó duỗi tay đè chặt Diệp Tinh Hà đầu vai. "Tốt." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hai mắt nhắm lại. Chỉ gặp Vân Thanh Hàn trên bàn tay thần cương phun trào, hào quang rực rỡ. Từng sợi màu tím khí độc theo Diệp Tinh Hà trong cơ thể tức đoạn, tràn vào Vân Thanh Hàn trong thân thể. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra. Lúc này, trên người hắn khí thế phun trào, độc tính toàn trừ. Nhưng mà, Vân Thanh Hàn lại phù phù một tiếng, ngã xuống đất. "Vân sư minh, ngươi thế nào?" Diệp Tinh Hà cau mày, tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên, đưa tay đỡ dậy hắn. "Khụ khụ, ta không sao." Vân Thanh Hàn sắc mặt màu đỏ tím, trên thân khí tức chập trùng bất định, nghiêm nhiên là chúng độc đã sâu. Hắn kéo ra một vệt nụ cười, nói ra, "Ta cứu chữa người phương thức vốn chính là hấp thu. Này độc là có chút liệt bất quá, Diệp sư đệ không cần lo lắng, ta có thể ứng phó." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, hoa một tiếng, lại phun ra một ngụm màu tím đen lao huyết. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hắn đang giáng chống đỡ. Hắn vì cứu Diệp Tinh Hà, lại là cược tướng mệnh cứu. "Vân sư minh." Diệp Tinh Hà như nghẹn tại hầu, chỉ có thể lật ra một bình cựu phẩm đan dược, nhét vào trong tay hắn. "Đây là cực phẩm cựu phẩm đan dược, có thể trợ giúp ngươi qua cửa ải khó." Vân Thanh Hàn tiếp nhận đan dược, khẽ cười nói, "Diệp sư đệ, không cần của ta. Trợ giúp thanh đế đại nhân hoàn thành phục quốc đại kế, cứu ra chư vị đồng môn mới là việc cấp bách." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hoàng cung đỉnh. "Veng, veng, veng." Giữa không trung phía trên, thanh, đỏ hai đạo quang ảnh không ngừng va chạm. Khí thế mạnh mẽ, bao phủ toàn trường, ngàn mét bên trong bất kỳ người nào không thể cẩn thân. Nhưng, này loại thế cục cũng không chi chống bao lâu. Trận chiến đấu này đã tới kết thúc rồi, hai người đã là sinh tử quyết chiến lúc. Xích Viêm lão nhi, để mặc lại. Thanh đế đứng lơ lửng giữa không trung, gầm lên giận dữ, trong tay ba thước thanh phong đùa tiếng. Cong. Một tiếng kiếm reo, vang vọng đất trời. Giống. Dưới chân hắn, thương thanh đế long mệnh hồn ngửa mặt lên trời thét dài, ngàn mét thân thể bay lên mà lên. Ngay sau đó, thanh đế sau lưng hiện hiện một đạo sáng chói thanh quang. Đó là một thanh cao mấy chục mét trọng kiếm hư ảnh, toàn thân xanh đen, kiếm nhận phía trên tràn đầy rậm rạp màu vàng kim cổ văn. Cổ sơ, tang thương, mạnh mẽ. Chôi này xanh đen trọng kiếm hư ảnh, kiếm thế to lớn, trấn áp và kiếm. Đây là. Xích Viêm lau khỏe miệng máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Thái Hoang cổ kiếm mệnh hồn. "Thanh Huyền, ngươi cái tên điên này, ngươi triệt để điên rồi. Ngươi này đệ nhị mệnh hồn, căn bản không thuộc về ngươi, ngươi khống chế không nổi. Chẳng lẽ ngươi là muốn đồng quy vu tận? Chết thì sợ gì? Thanh đế vẻ mặt lạnh nhạt, cặp mắt kia bên trong chỉ có vẻ kiên nghị, thản nhiên nói, một kiếm này, ta muốn mạng của ngươi. Dứt lời, trên người hắn thần cương lực lượng điên cuồng phun trào, hội tụ thành sáng chói màu xanh. Diệu diệu thanh sáng chói, ví như liệt dương, lộng lây chói mắt. Giờ khắc này, mọi người không hẹn mà cùng dừng lại, ngước mắt đoàn kia sáng chói ánh xanh. Lập tức, thiên địa thất sắc, chỉ có một màn kia màu xanh ánh vào mọi người tầm mắt. Ta một kiếm này, có thể loạn càn khôn. Thanh đế quần áo phân vân, ba thước thanh phong, ngang tàng chém xuống. Oanh! Một cú cứng cấp 100 mét trùng thiên kiếm thế, phá vỡ vân tiêu, quấy phong vân. Mọi người giật mình phát giác, kiếm trong tay lưới đao đều đang run rẩy. Những kiếm nhỏ đó, đang sợ hãi, đang run rẩy. Chúng kiếm hoàng hốt, thần phục kiếm thế. Lách cách thanh âm, bên hai không dứt. Thiên quang thừa ảnh kiếm, cũng đang run rẩy. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong tay thiên quang thừa ảnh kiếm óng nóng khẽ tê, mũi kiếm rủ xuống. Vương giai thần khí cũng chống cự không nổi cỗ này hạo đãng kiếm thế. Chỉ gặp cái kia thái hoang cổ kiếm mệnh hồn phóng lên tận trời, hòa vào 100 mét kiếm quang bên trong. Ngay sau đó, vang một tiếng, hướng xích viêm bao phủ xuống. Bên ngông kiếm quang phá vỡ vân hải, hung hăng chém xuống. Không, ta sẽ không chết. Xích viêm thân thể run rẩy kịch liệt, bị hù sắp nứt cả tim gan. Nhưng hắn không muốn chết, trong mắt dần dần bay lên một vẻ vẻ điên cuồng. Thanh Huyền, lão tử muốn ngươi chôn cùng. Tiếng giống chưa rơi, trên người hắn ầm ầm dâng lên một cỗ trùng thiên khí thế, trong nháy mắt ánh lửa thao thiên. Giống. Theo gầm lên giận dữ, một tôn 100 mét cự tượng tại sau lưng của hắn ngưng kết. Cái kia tôn hư ảnh toàn thân xích hồng, cầm trong tay song đao, khôi giáp quát thân, có một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi tư. Hư ảnh sau lưng, thường hực liệt hỏa bước lên nhảy bọn, giống như thiên thần hàng thế. Ồ, thánh hỏa thần tôn mệnh hồn. Lúc này, cái kia áo bào đen người đeo mặt nạ con mắt híp lại, khẽ cười nói, Xích Viêm, hắn đây là đem ngươi bước đến tuyệt lộ. Chỉ thấy thánh hỏa thần tôn mệnh hồn nhấc lên song đao, trên đó hỏa diễm bước lên, vọt tưởng ngăn cản cái kia trùng thiên kiếm quang. Chương 1286, Xích Viêm đánh lén. Chương 1286, Xích Viêm đánh lén. Kiếm quang cùng hỏa diễm chạm vào nhau, ầm ầm nổ tung. Giang rắc một tiếng vang thật lớn, song đao được gãy. Kiếm quang những nơi đi qua, mọi việc đều thuận lợi, vạn vật chém tất cả. Vâng. Thánh hỏa thần tôn mệnh hồn ầm ầm nổ tung. Cái kia sáng chói kiếm quang hung hăng chém xuống, chạm tại Xích Viêm trên thân thể. A! Theo một tiếng hét thảm, Xích Viêm như là bay ra khỏi nòng súng như là tháo, ầm ầm đập xuống. Vang một tiếng, đá vụn bay tán loạn, đầy trời bụi trần. Xích Viêm, ngươi cuối cùng chết rồi. Lúc này, thanh đế trong mắt hào quang dần dần ảm đạm, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn cưỡng ép thôi động thái hoang cổ kiếm mệnh hồn, cũng đã thương tới phế phủ, lại không sức đánh một trận. Thanh đế rơi chân lảo đảo, lại không dư lực, từ cao không rơi xuống. Thanh đế đại nhân. Diệp Tinh Hà con mắt trong nháy mắt xích hồng, hơi nhún chân đạp mạnh, phiến đá vỡ vụn. Hắn thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, phóng lên tận trời, liền muốn tiến lên. Nhưng vào lúc này, một đạo nghiền ngẫm tiếng cười truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Sâu kiến, không nên nhúng tay bọn hắn chiến đấu. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình, đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, tên kia áo bào đen mặt nạ thanh niên, trong tay lay động một cái thanh đồng chuông lục lạc, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Ngươi muốn ngăn ta? Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong tay thiên quang thừa ảnh kiếm khẽ đều. Cả ngươi làm gì? Cái kia áo bào đen mặt nạ thanh niên khẽ cười một tiếng, ta giết ngươi, chẳng phải là càng dùng ít sức. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn thanh đồng chuông lục lạc đương đương rung động, thần quang lấp lánh, linh vận mười phần. Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại, trong lòng thất kinh, cái kia chuông lục lạc đúng là một kiện thượng phẩm vương giai thần khí. Nhất hồn bạc phách. Thanh niên áo bào đen quát khẽ một tiếng, chuông lục lạc tiếng vang, hóa thành vòng vòng gợn sóng, khuếch tán mà ra. Trong không khí, lập tức hiện hiện mấy đạo hình người bóng trắng, chính là chết đi người hồn phách. Chuông lục lạc nhẹ vang lên, truyền ra một cỗ thôn vệ chi lực. Những người kia hình bóng trắng, hoảng sợ kêu to, chạy trốn tứ phía. Nhưng, cái kia thôn vệ chi lực càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt đem những cái kia hồn phách nuốt vào trong đó. A! Tiêu thê lương thảm thiết, bên hai không dứt. Diệp Tinh Hà sắc mặt khó coi, quắc, xuất sinh. Ngươi vậy mà dùng này tà khí, luyện hóa võ giả hồn phách. Thanh niên áo bào đen cười lạnh, ngươi quản nhiều lắm, vẫn là nhanh đi chết. Dạng này, bên hai ta có thể thành tĩnh rất nhiều. Dứt lời, trên người hắn khí thế chấn động, liền muốn xuất thủ. Không cho phép núp ních ca ca ta. Đúng vào lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam lướt qua, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Người tới, chính là Diệp Linh Khê. Không cho phép núp ních Diệp sư minh. Dừng tay cho ta. Ngay sau đó, mấy chục tiếng tiếng quát vang lên, mọi người dồn dập đạp không mà lên. Lúc này, Diệp Linh Khê quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ôn nhu cười khẽ, "Ca, ngươi cứ việc đi. Nơi này có chúng ta." Nô Thái Khanh gật gật đầu, trịnh trọng nói, "Tinh Hà, nơi này yên tâm giao cho ta." "Diệp huynh, ngươi cứ việc đi." Tê Sử mặc trường thương tiêu khẽ, trực chỉ thanh niên áo bào đen kia. Diệp Tinh Hà trong lòng dòng nước gấm phun trào, gật gật đầu, "Các ngươi ngăn cản một lát, ta rất mau trở lại tới." Dứt lời, hắn hóa thành một vệt màu bạc lưu quang, phá không mà đi. "Khá lắm huynh đệ tình thâm." Mà thanh niên áo bào đen kia không thấy bối rối, ngược lại vỗ tay cười khẽ, "Đã các ngươi nguyện ý chịu chết, ta liền thỏa mãn các ngươi." Dứt lời, trong tay hắn thanh đồng chuông lục lạc bay lên mà lên, đường đường rung động. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà hóa thành một vệt ánh bạc, trong nháy mắt đi vào thanh đế bên cạnh. Hắn tiếp nhận thanh đế, chậm rãi rơi xuống đất. Thanh đế sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức lúc thấp lúc cao. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lo lắng, thấp giọng nói, "Thanh Đế đại nhân, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Ngươi không nên động, ta dùng Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương giúp ngươi khôi phục thương thế." Dứt lời, hắn trở tay xuất ra một viên thuốc, cho Thanh Đế ăn vào. "Không cần lo lắng, ta chẳng qua là thần cương tiêu hao quá nhiều." Thanh Đế nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có một vẻ vẻ thoải mái, cười nói, "Chỉ cần có khả năng chu diệt cái kia Xích Viêm lão nhi, ta nhận thương lại lần nữa, cũng đáng được." "Thanh Đế đại nhân, ngươi đừng nói trước, ta giúp ngươi khôi phục." Diệp Tinh Hà khoanh chân ngồi xuống, cùng Thanh Đế ngồi đối diện nhau, thôi động thần cương lực lượng, giúp hắn chữa thương. "Chờ ta thương thế tốt hơn một chút, vẫn là muốn tận mắt xem." Thanh Đế tầm mắt rơi ở phía xa, nơi đó đá vụn đầy đất, ném ra một cái hố sâu. Cái kia chính là Xích Viêm thi thể rơi xuống đất. "Tinh Hà, trải qua trận này, ta..." Thanh Đế đang muốn nói gì, lại hơi ngừng. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cùng hống một tiếng, "Xích Viêm, không chết. Tinh Hà, mau tránh ra." Lời còn chưa dứt, cái kia trong hố sâu bỗng nhiên vang lên một hồi chói tai tiếng xé gió. "Bù!" Một đạo màu đỏ hỏa diễm hào quang, ví như mũi tên, phá không tới. "Cái gì?" Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, muốn quay người. Nhưng cái kia đạo màu đỏ hỏa diễm hào quang quá nhanh, chớp mắt liền tới. Ngọn lửa kia trong ánh sáng, tràn đầy hủy diệt chi ý, đâm thẳng Diệp Tinh Hà cái hốc. Một tiếng này nếu là đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Đế hai tay vô đất, ngang tàng bay nào mà lên. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa kia hào quang hung hăng đâm vào Thanh Đế bụng dưới. Ngay sau đó, bay một tiếng, ánh lửa nổ tung. Lập tức, máu tươi bốn phía. Thanh Đế thay Diệp Tinh Hà liều mình ngăn lại một kích này. Tiếp theo, đầy trời huyết hoa nổ tung, rồi tại Diệp Tinh Hà trên hai gò má. "Thanh Đế đại nhân." Diệp Tinh Hà ngơ ngác một cái chớp mắt, lập tức cuồng hống mà lên, tiếp được Thanh Đế thân thể. Khu khu. Thanh Đế khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, vẫn tại lẩm bẩm, "Tinh Hà, trốn, mau trốn. Xích Viêm không chết, hắn sẽ giết tất cả mọi người." "Không, Thanh Đế đại nhân, ngài đừng nói chuyện." Diệp Tinh Hà lập tức lật ra một viên thuốc, cho Thanh Đế ăn vào. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào Thanh Đế trên bụng. Nơi đó, có một cái nắm đấm vết thương rất lớn, xỏ xuyên qua ngực bụng, đang điền hủy hết. "Thanh Đế đại nhân vì ta, vậy mà..." Hắn trong nháy mắt vành mắt đỏ bừng, trong lòng không nói ra được chua xót. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, đưa tay che Thanh Đế vết thương, dùng thần cương tạm thời thay Thanh Đế cầm máu. "Ha ha ha ha. Thanh Huyền, ngươi xuất sinh này, thua." Mà lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng truyền đến một hồi cười lớn. Chỉ gặp một đạo xích hồng thân ảnh, tại trong hố sâu lão đảo đi ra. Chính là Xích Viêm. Xích Viêm đầu vai đến ngực bụng, một đạo vết thương ghê rợn xỏ xuyên qua, cơ hồ muốn đem hắn chém thành hai khúc. Nhưng, miệng vết thương của hắn phía trên, có một vệt đạm hào quang màu đen nhạt bao bọc. Hào quang màu đen kia như bạn cái con rắn nhỏ và bẹo, chí âm chí tà. Xích Viêm hung dữ nhìn chằm chằm Thanh Đế, sắc mặt điên cuồng, cười khang khắc quái dị, "Thanh Huyền, lần này, ngươi sẽ thua vô cùng triệt để. Không chỉ ngươi muốn chết, bộ hạ của ngươi cũng phải chết. Ta muốn ngươi Thanh Đế nhất mạch, triệt để tại thế gian này tan biến, làm mẹ ngươi xuân thu lại ngộ." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Xích Viêm, gằn từng chữ, "Xích Viêm lão cẩu, hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền muốn đưa ngươi chém giết đến tận đây." Chương 1287. Xích Viêm ngã xuống. To lớn đại giới. Chương 1287. Xích Viêm ngã xuống. To lớn đại giới. "Không, Tinh Hà, ngươi nhanh lên." Thanh Đế lửa công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi, Xích Viêm mặc dù trọng thương, nhưng hắn thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải ngươi có thể chống cự. Diệp Tinh Hà không có lên tiếng, đón gió mà đứng. Quần áo phân phật, khí thế quyết tuyệt. "Ngươi liền thần hải cảnh đều không có, dựa vào cái gì cả ta?" Lúc này, Xích Viêm trong mắt tràn đầy niềm ai, cười ha ha, "Tiểu xuất sinh, ngươi tính là ở đó chui ra ngoài sâu kiến. Hướng ngươi phế vật như vậy, ta tiện tay liền có thể bánh sắt trên trăm." Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, trên bàn tay, một đạo màu đỏ hỏa diễm bay lên. Vụ, hỏa diễm ngưng tụ thành lưỡi dao, phá không mà tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, không dám kinh thường, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh quang ngưng tụ, hóa giáp làm thuẫn. Thần thông, ngưng quang. Sau một khắc, hỏa diễm lưỡi dao hung hăng đụng vào tinh thuẫn phía trên. Phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, trong nháy mắt bị đánh lui ba bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, này Xích Viêm lão cẩu, thực lực mạnh mẽ, dù cho trọng thương, thực lực cũng vượt xa thần hải cảnh tầng thứ hai lâu. Trầm thì đa dạng, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất kích đánh sát. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, điều động thần cương lực lượng. Khí thế bằng bạc, bay lên. Xích Viêm lão cẩu, tiếp ta một quyền này. Diệp Tinh Hà cao giọng gầm thét, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Lập tức, bảy đạo huyền hỏa chi lực hóa thành biển lửa, bao phủ xuống. Phương viên trong vòng 10 dặm đều là lửa nóng hừng hực. Biển lửa kia phía trên, một vầng mặt trời chói chang, một vầng trăng sáng xoay quanh bay lên. Đại Phạm Tiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Huyền hỏa trọng quyền, cuốn theo nhật nguyệt, ầm ầm nện xuống. Nhưng mà, Xích Viêm mặt mũi tràn đầy khinh thường, thử lạnh một tiếng, không biết lượng sức. Không quan trọng một giới sâu kiến, vậy mà vọng muốn khiêu chiến đế vương uy nghiêm. Bàn tay hắn vung lên, một thanh màu đỏ thắm huyền thiết trọng đao trượt vào trong tay, thuận thế đánh xuống. Trong nháy mắt, thần cương lực lượng phun trào, dài mấy chục thước hỏa diễm cự nhận, hung hăng chém về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, thẳng tiến không lùi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, hai cỗ hỏa diễm ầm ầm nổ tung. Sóng nhiệt đập vào mặt, Diệp Tinh Hà như rơi biển lửa, bị bức lui mấy chục mét xa. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm lao huyết xuống tới. này lão cậu, thực lực thật là mạnh. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, thấp giọng nỉ non, không nghĩ tới, liền đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đều không làm gì được hắn. Này muốn như thế nào cho phải? Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Mà lúc này, Xích Viêm chỉ cảm giác đầu vai đau nhức, một cỗ máu tươi tuôn ra. Cái kia quỷ dị màu đen khí tức tán đi không ít, dẫn đến vết thương một lần nữa nổ tung. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt hung quang lấp lánh, quát lên: "Tiểu xuất sinh, ngươi dám làm tổn thương ta? Bản đế muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây." Phương Hiểu mối hận trong lòng. Dứt lời, hắn thôi động toàn thân thần cương, cao lớn màu đỏ hư ảnh tái hiện, là Thánh Hỏa Thần Tôn mệnh hồn. Xích Viêm giơ cao trong tay trọng đao, cái kia Thánh Hỏa Thần Tôn mệnh hồn cũng là như thế. Này, chính là mệnh hồn hợp kích chi thuật. Không tốt. Thanh đế thấy này, mặt mũi tràn đầy lo lắng, cao giọng hô to: "Tình Hà, mau tránh ra." Đó là Xích Viêm tuyệt kỹ thành danh, Thánh Hỏa Thần Tôn chạm thương sinh. Ngươi đánh không lại, không chặn được. Trốn. Xích Viêm thâm trầm cười một tiếng, tiểu xuất sinh kia, không chỗ có thể trốn. Cho bản đế chết. Theo một tiếng gầm thét, ngọn lửa kia trọng đao, tầng tầng chém xuống. Cuốn theo 100 mét biển lửa phun trào, thế không thể đỡ. Lửa cháy hừng hực cự nhận, như muốn đem thế gian hết thể chém giết. Không thể trốn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, cao giọng gầm thét, hôm nay, ta Diệp Tinh Hà coi như liều chết đánh cược một lần, cũng muốn chém giết người này lão cẩu. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn một phiền, một vệt bóng mở trượt vào trong tay. Chanh, thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động toàn thân thần cương lực lượng. Một cỗ thanh quang phóng lên tận trời. Sau một khắc, hắn bung lên trường kiếm, du long viết nhanh, giữa không trung vẽ ra lộng lẫy kiếm quang. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí từ hắn trên người bay lên. Cái kia lộng lẫy kiếm quang dần dần hoàn thiện, dần dần ngưng tụ thành một tôn trăm thước cao hư ảnh. Hư ảnh toàn thân màu trắng, chân đạp hoa sen bảo tọa, trên người có 8 cái cánh tay, mỗi một cánh tay bên trong đều là một thanh trường kiếm. Đây chính là Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Xích Viêm lão cẩu, chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, kiếm phá trận phù, hung hăng đâm về phía Xích Viêm. Cùng lúc đó, cái kia Thánh Bi Thiên Vương hư tượng mở bừng mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, vạn vật đều diệt. Chỉ thấy cái kia hư tượng 8 cánh tay vung dậy, đạo đạo kiếm quang bay lên, ngưng tụ thành một đạo dài trăm thước hình tròn kiếm ấn. Kiếm ấn bên trong, thần quang lấp lánh, thủy diệt khí bốn phía. Hạo đãng kiếm quang bao phủ hoàng cung, ầm ầm hạ lạc. Giờ khắc này, thiên địa tối tăm. Ánh mắt mọi người đều bị kiếm ấn hấp dẫn, toàn thân run rẩy, kính sợ không thôi. Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Thanh đế ngạc nhiên, thấp giọng nỉ non, Tinh Hà làm sao biết chiêu này, hắn sao có thể dùng một chiêu này? Một chiêu này sẽ bùng cháy thọ nguyên, hắn sẽ chết. Mà lúc này, Xích Viêm con ngươi bỗng nhiên co bảo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống to, làm sao có thể? Tiểu xuất sinh này, tại sao lại một chiêu này? Hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của hắn. Xích Viêm sợ, thu chiêu muốn trốn. Lão cẩu, ngươi trốn nơi nào? Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, khàn giọng giống giận, chết đi cho ta. Vạn vật vi số cẩu, diệt chi. Theo một hồi chấn nhân tâm phách thanh âm quanh quẩn, kiếm ấn hạ xuống. Và anh, chỉnh tòa hoàng cung, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một biển. Không, không, không muốn. Xích Viêm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lên tiếng gào thét. Nhưng không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, kiếm ấn đè xuống, hạo đãng kiếm quang đem hắn thôn phệ. Trong nháy mắt, máu bắn tứ tung, thân thể hóa thành cho bụi. Viêm đế ngã xuống. Và anh, kiếm ấn hạ xuống, kích thích bụi đất tung bay. To lớn hoàng thành quảng trường, toàn bộ nổ tung, chỉ lưu lại một đạo 100 mét trường kiếm ấn. Kinh phong kéo tới, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Diệp Tinh Hà đón gió mà đứng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thanh Đế, cười nói: "Thanh Đế đại nhân, cái kia Xích Viêm lão cẩu chết rồi." Thanh Đế ngơ ngác một lát, trầm giọng nói: "Tinh Hà, ngươi biết không, ngươi thọ nguyên hao tổn hơn phân nửa." Diệp Tinh Hà cúi đầu xem hai tay của mình, tiểu tụy như là lão giả, cái kia tóc dài đen nhánh cũng đã biến thành tóc trắng xóa. Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn chỗ rút ra, không chỉ có là thần cương lực lượng, còn có hắn sinh mệnh. "Ta biết." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Nhưng vì ngài, vì muội muội ta, vì đại gia, ta cam tâm tình nguyện." Thanh Đế im lặng, trong mắt tràn đầy cảm kích, lại không phản bắt được. "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này, thú vị, thú vị." Đúng vào lúc này, giữa không trung vang lên một hồi trêu tức tiếng cười. Diệp Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phẫn nộ quát, "Là ngươi?" Giữa không trung, chính là cái kia áo bào đen mặt nạ thanh niên. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười nói, "Tiểu tử ngươi thật có ý tứ, vậy mà có thể giết Xích Viêm." "Bất quá." Chương 1288. Thần bí thanh niên áo bào đen. Hoang cổ nhất hồn. Chương 1288. Thần bí thanh niên áo bào đen. Hoang cổ nhất hồn. Hắn ngừng nói, quay đầu nhìn về phía Thanh Đế, cười lạnh nói, "Thanh Huyền, ngươi không nên giết Xích Viêm. Hắn chết không quan trọng, có thể ngươi người giết hắn, liền là đánh ta thánh tiên muôn mặt. Hôm nay, các ngươi nhất định phải trả giá đắt." Dứt lời, thanh niên áo bào đen kia cổ tay rung lên, thanh đồng trung lục lạc lách cách rung động. Lập tức, một cỗ vô hình ma âm dập dờn mà ra, bao phủ toàn trường. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Dưới chân hắn mềm nhũn, quỳ một gối xuống trên mặt đất. "Thánh tiên môn, hoang cổ nhất hồn linh." Thanh đế cũng là sắc mặt tạm đạm, cao giọng chất vấn, "Thánh âm đại đế là gì của ngươi? Ngươi bực này phế đế, không có tư cách biết." Thanh niên áo bào đen kia nghiền ngẫm cười một tiếng, trong tay hoang cổ nhất hồn linh càng ngày càng vang dội. Lập tức, mọi người tại đây đều là tiếng kêu rên liên hồi, quỳ rạp xuống đất. Tương đạo màu trắng hồn phách tung bay mà lên, bay vào thanh đồng trung lục lạc bên trong. "Ca." Diệp Linh Khê kêu thảm một tiếng, cao giọng kêu gọi. Chỉ thấy mặt nàng cho thống khổ, thân thể mềm nhũn, màu trắng hồn phách ly thể. Linh Khê. Diệp Tinh Hà mắt thử một nước, muốn phi thân lên. Thế nhưng, thương thế của hắn quá nặng đi, trong đan điền thần cương khô kiệt, trong đầu lại là ma âm sâu mà thôi. Đau khổ chống đỡ, đã là cực hạn của hắn. Diệp Tinh Hà trơ mắt thấy, Diệp Linh Khê hồn phách bị hút vào chuông lục lạc bên trong. Sau đó, Lưu Thanh Nguyệt, Tề Sử Mặc, Nô Thái Khanh, ngày xưa hảo hữu hồn phách đều bị hút vào trong đó. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà cũng nhịn không được nữa, chỉ cảm thấy hoa mắt, phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Một cỗ nhẹ nhàng cảm giác xỏ xuyên qua toàn thân. Hắn biết, hồn phách của hắn cũng nhanh ly thể. Không, ta không thể chết. Diệp Tinh Hà nỗ lực dãy rủa, thấp giọng gào thét, ta muốn chống cự ở này ma âm, cứu trở về đại gia. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, thải hà phiêu đãng, một đạo màu đỏ hào quang phá vỡ vân hải, bao phủ xuống. Canh giờ đến rồi. Thanh niên áo bào đen kia nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, Thanh Huyền, coi như số người gặp may. Nếu không phải xuống núi đã đến giờ, các ngươi tuyệt đối vô pháp sống tạm. Bất quá, ngươi bực này phế nhân, cũng không có gì trọng dụng, sống sót so chết thống cổ hơn. Dứt lời, hắn cười ha ha, thu hồi hoang cổ nhất hồn linh, quay người đạp không rời đi. Thanh niên áo bào đen kia tiến vào xích quang bên trong, thân hình chậm rãi tan biến, bay vào trong mây không thấy. Súc sinh, chạy trở về tới. Nắm muội muội ta, trả lại cho ta. Diệp Tinh Hà dễ dỗi lấy đứng người lên, lảo đảo hướng về phía trước. Nhưng hắn còn chưa đi hai bước, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phù phù một tiếng té ngã trên đất, triệt để mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở ra sòng, gầm thét đứng dậy. Súc sinh, nắm Linh Khê hồn phách trả lại. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, thân thể vẫn như cũ căng cứng run rẩy. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, nhìn khắp bốn phía. Đây là một gian đại điện, kim ngọc giường, gấm vóc đệm chăn, chính là hoàng gia cao nhất tầm cung. Ta đây là tại Đại Viêm trong hoàng cung. Không được, ta phải nhanh đi tìm về Linh Khê. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức đứng dậy, mong muốn đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa nhích người, trong cơ thể một cỗ suy yếu cảm giác kéo tới, kém chút té ngã trên đất. Diệp Tinh Hà cau mày, vội vàng tra xem thân thể của mình. Lúc này, thân thể của hắn bên trong, thần cương lực lượng lưu động thông thả, thân thể dần dần ra đi, gần đất xa trời. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, này Thánh Bi Thiên Vương diệt thế ấn, quả thật bá đạo. Ta thọ nguyên bị rút đi hơn phân nửa, sợ là sống không quá 3 tháng. Đang ở hắn suy tư thời khắc, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra. Chỉ thấy mấy bóng người liên tục đi vào trong đó. Tinh Hà, ta cảm ứng được ngươi tỉnh lại, lập tức liền chạy tới. Người cầm đầu chính là Thanh Đế. Chẳng qua là, lúc này Thanh Đế mặc dù trên mặt nụ cười, nhưng sát mặt trắng bệnh, trên thân khí tức 10 phần mỏng manh. Thanh Đế đại nhân. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi nói, muội muội ta thế nào? Thanh Đế nụ cười hơi ngưng lại, thở dài nói, Tinh Hà, ngươi muội muội còn có vài vị hảo hữu hôn phách, đều bị Thánh Thiên môn người áo đen kia mang đi. Bất quá, ngươi không muốn quá lo lắng, thi thể của bọn họ, ta thay ngươi bảo vệ. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái, một đạo màn sáng hiện hiện. Chỉ thấy hết màn bên trong, Diệp Linh Khê, Lưu Thanh Nguyệt, Tề Sử Mặc, Nô Thái Khanh thân thể, bình yên nằm tại Thanh Huyền cung bên trong. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi: "Thanh Đế đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thanh Đế trầm giọng giải thích nói: "Cái kia hoang cổ nhất hồn linh có thể hút nhân hồn phách cùng mệnh hồn, vì người nắm giữ chô nô dịch. Bất quá, cũng may hồn phách trong vòng một năm sẽ không tiêu tán. Cho nên, ngươi còn có thời gian một năm, đoạt về thân nhân hồn phách, nghĩ biện pháp khiến cho trở lại thể phách." Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, chắp tay truy vấn: "Còn mời Thanh Đế đại nhân cáo chỉ, ta muốn đi đâu truy người áo đen kia?" Thông Thiên Phong. Thanh Đế sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói: "Thông Thiên Phong chính là võ giả đỉnh. Nơi đây tại phía xa Đại Viêm hoàng triều cực bắc chỗ, là bốn đại hoàng triều người mạnh nhất nơi tụ tập. Nơi đó cao thủ tụ tập, không phải thần hải cảnh phía trên cường giả, tuyệt không tư cách tiến vào. Thông Thiên Phong, phía trên cũng đều là thần hải cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh." Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, lập tức thất thần một lát. Thế nhưng, việc cấp bách lại không phải đi Thông Thiên Phong. Thanh Đế nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói: "Ngươi muội muội đám người thân thể, ta chẳng qua là tạm thời dùng bạn cổ lưu thanh thần châu phong ấn, cũng chống đỡ không nổi bao lâu. Việc cấp bách là đi trước Hàn Nguyệt Thành tìm kiếm băng tinh mã não, cam đoan mấy người thân thể bất hủ. Sau đó, ngươi còn phải nghĩ biện pháp giải quyết ba người chúng ta ẩn tật." Đang khi nói chuyện, hắn phất phất tay, sau lưng hai người đi lên phía trước. Một người trong đó là Vân Thanh Hàn. Lúc này, Vân Thanh Hàn sắc mặt tử thanh, hiển nhiên là trước đó độc còn chưa hiểu. Mà một người khác, một bộ áo bào tím, mặt tươi cười nói: "Diệp Tinh Hà, chúng ta lại gặp mặt." Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, nói ra: "Bạch Thái Thượng, ngài cũng tới." Cái này người chính là Bạch Thừa Càn. Bạch Thừa Càn gật gật đầu, nói ra: "Thanh Đế đại nhân phải bồi ngươi đi Thông Thiên Phong, để cho ta ở lại giữ Đại Viêm hoàng triều, thống lĩnh hoàng triều mọi người. Vất vả ngài." Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, quay đầu lại nhìn một chút Thanh Đế hai người. Tiếp theo, hắn nhíu mày, nói ra: "Vân sư huynh độc tố tốt hiểu, chỉ cần tìm kiếm mấy vị hiếm thấy linh hảo, liền có thể triệt để tẩy trừ. Có thể, Thanh Đế đại nhân ngài đan điền hủy hết, ta thọ nguyên sắp hết, sợ là không tốt giải quyết. Ta tạm thời cũng nghĩ không ra giải quyết chi pháp." Thanh Đế sắc mặt âm u, nói ra: "Việc này gấp không được, nếu muốn giải quyết hai người chúng ta vấn đề, ngươi chỉ có thể trở thành chí tôn luyện đan sư, thậm chí là chí tôn phía trên thần đan sư mới có biện pháp. Này pháp chỉ có thể đi Thông Thiên Phong phía trên đi tìm." Diệp Tinh Hà lại lần nữa rung động, hít sâu một hơi, không nghĩ tới chí tôn luyện đan sư phía trên lại còn có đại đạo. Chương 1289 Thông Thiên Phong. Chương 1289 Thông Thiên Phong. luyện đan đại đạo quả thật là vô cùng vô tận. Thanh đế trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, tại ngươi hôn mê mấy ngày này, ta đã nghĩ kỹ đối sách. Ta cùng vị này Vân tiểu huynh đệ đều sẽ cùng ngươi đi thông thiên phong. Ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, khôi phục thực lực, ngày mai chúng ta liền lên đường đi Hàn Nguyệt thành, tìm kiếm băng tinh mã não. Sau đó, lại từ Hàn Nguyệt thành lên đường, đi tới bốn đại hoàng triều biên giới Kính Thiên thành, tham gia thông thiên phong thí luyện. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra, đi thông thiên phong còn muốn thí luyện. Thanh đế gật gật đầu, đáp, đó là chắc chắn, thiên phú không tốt, thực lực không đủ người, đều không thể tiến vào. Thông thiên phong thí luyện, mỗi 30 năm mới có thể mở ra một lần, lần này ngay tại sau một tháng. Chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới, bằng không, lại không có cơ hội lên núi. Tốt, ta rõ ràng. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, Linh Khê, ngươi chờ ca. Ca nhất định sẽ đoạt lại hồn phách của ngươi, nhường ngươi khôi phục. Lúc này, thanh đế ba người dồn dập chắp tay bái biệt. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, nuốt vào một viên thuốc, tĩnh tâm tu luyện. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm sáng tinh sương. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra, đứng dậy hướng đi ngoài phòng. Là thời điểm lên đường. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thấy thanh đế cùng Vân Thanh Hàn chạm mặt tới. Tinh Hà, chuẩn bị đi. Thanh đế thuận tay ném đi, đem một kiện màu đen mũ trùm trường bảo ném cho Diệp Tinh Hà. Hắn trầm giọng giải thích nói, lần này ta đám ba người đi tới thông thiên phòng, phải cẩn thận làm việc. Đan điền của ta hủy hết, chỉ có thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu, thực lực mười không còn một. Vân Tiểu huynh đệ mặc dù là nửa bước thần hải cảnh, nhưng thân chúng kịch độc, cũng không cách nào thi triển thực lực. Chỉ có ngươi, tuy là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu, có thể thực lực lại là ba người chúng ta bên trong tối cường, sau đó phải nhờ vào ngươi. Vân Thanh Hàn ho khan hai tiếng, chắp tay nói, phiền phái Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà mặc áo bào đen, che đậy khuôn mặt, cười nói, chúng ta sinh tử chi giao, không cần nói cảm ơn. Khá lắm sinh tử chi giao. Thanh đế cười ha ha, nếu ta ba người như thế hữu duyên, không bằng kết làm bạn vong niên. Sau này, hai người các ngươi cũng đừng gọi ta thanh đế đại nhân, gọi ta một tiếng đại ca thuận tiện. Vân Thanh Hàn có chút xúc động, cười nói, cảm ơn đại ca thưởng thức, ta đây lớn tuổi chút, chính là nhị đệ. Hai vị huynh trưởng, Tinh Hà cũng nguyện ý. Diệp Tinh Hà vẻ mặt tươi cười, chắp tay đáp ứng. Huynh đệ ba người bèn nhìn nhau cười. Tốt, không còn sớm, mau sớm xuất phát. Thanh đế phất tay, dẫn đầu hai người hướng ngoài hoàng cung đi đến. Sau nửa canh giờ, ba người tới phi thuyền bỏ neo chỗ, tìm tới đi hướng Hàn Nguyệt thành độ không phi thuyền. Ba người đi đến phi thuyền trước, đang muốn đi lên. Lúc này, một tên thân mang thanh sam tạp dịch khẽ nhíu mày, ngăn ở mấy người trước người. Dừng lại. Xuyên thành bộ dáng này, lén lén lút lút, chẳng lẽ là tới trộm đồ? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, chúng ta là tới ngồi phi thuyền. Cái kia thanh sam tạp dịch lông mày nhíu lại, trên dưới dò xét ba người, khinh thường nói, đi thì sao? Hàn Nguyệt thành, bằng các ngươi bộ dáng này, móc nổi 10 vạn linh thạch trung phẩm sao? Một đám dân đen, đừng ảnh hưởng chúng ta thương hội làm ăn, cút nhanh lên xuống. Cậu vật, ngươi nói cái gì? Vân Thanh Hàn sắc mặt trợn nộ, muốn động thủ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà đưa tay giữ chặt hắn, thản nhiên nói, nhị ca, không quan trọng giếng con đít, không cần cùng hắn so đo. Ngay sau đó, ánh mắt hắn híp lại, quay đầu nhìn về phía cái kia thanh sam tạp dịch, âm thanh lạnh lùng nói, ta như lấy ra được đến, ngươi làm như thế nào? Cái kia thanh sam tạp dịch khinh thường cười một tiếng, ngươi thật cầm ra được, lão tử phiến chính mình mười bàn tay. Có thể ngươi như không bỏ ra nổi đến, liền muốn quỳ xuống, gọi ta mười tiếng ra ra. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, lật bàn tay một cái, lấy ra một mai không gian giới chỉ, ném cho cái kia tạp dịch. Còn muốn trang rộng rãi, các ngươi. Cái kia thanh sam tạp dịch nhìn qua không gian giới chỉ về sau, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi thật có 10 vạn linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng 10 vạn thôi, vì sao không có? Cái kia thanh sam tạp dịch gật gật đầu, nói ra, có linh thạch liền tốt, ta cái này mang các ngươi đi lên. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Ngươi một câu, liền muốn tính toán. 10 cái bàn tay, một cái không thể thiếu. Cái kia thanh sam tạp dịch sắc mặt hết sức khó coi, cau mày nói, ta mới vừa chỉ nói là cười, ngươi còn cho là thật. Chúng ta Thiên Vận Thương hội có thể là đế đô lớn nhất thương hội, luôn luôn không ai dám trêu chọc. Ngươi nếu muốn ngồi thì ngồi, không ngồi liền lăn. Bất quá, linh thạch này có thể khái không trả lại. Thiên Vận Thương hội, khẩu khí thật lớn. Diệp Tinh Hà lạnh một tiếng, lập tức thôi động khí thế. Ngưng thế là thật. Khí thế mạnh mẽ, ầm ầm ép hạ. Cái kia thanh sam tạp dịch như dựa núi ngọn núi, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng dùng sức phiến gương mặt của mình. Trong lúc nhất thời, ba ba tiếng bên tai không dứt. Công tử, mới vừa là tiểu nhân có mắt như mù, va chạm. Van cầu công tử, tha ta một cái mạng chó. Mười bàn tay qua đi, hắn lại sợ xanh mặt lại, thùng thùng dập đầu không thôi. Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, lan dâng lên dẫn đường. Vâng vâng vâng. Công tử ngài mời. Tạp dịch đội vàng đứng lên, tất cung tất kính dẫn đầu ba người đạp vào phi thuyền. Ba người riêng phần mình tiến vào tầng cao nhất sương phòng, chờ đợi phi thuyền hạ xuống. Sau ba ngày, phi thuyền run nhẹ, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt. Sau đó, liền nghe tiếng đập cửa vang lên, truyền đến tạp dịch thanh âm. Công tử, Hàn Nguyệt thành đến. Diệp Tinh Hà đứng dậy, đẩy cửa đi ra sương phòng. Chỉ thấy phi thuyền bên ngoài cái kia mảnh quảng trường, hơi lộ ra nhỏ hẹp, miễn cưỡng có thể dừng lại chiếc này phi thuyền. Nơi xa, là một tòa đen như mực cỡ nhỏ thành trì, lộ ra từng tia khí tức nghiêm nghị. Ba người tụ hợp về sau, đi xuống phi thuyền. Thanh đế cau mày, hạ giọng nói, Diệp Tinh Hà, nơi này sát khí rất nặng. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra, ta cũng đã nhận ra. nơi này là Đại Viêm hoàng triều biên giới, không ít kẻ liều mạng đều tránh giấu ở chỗ này, chúng ta cũng muốn cẩn thận mới là. Hai người nghe vậy, cùng nhau gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà hướng thành bên trong đi đến. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu xa xa nhìn lại, thấy cái kia cửa thành bất quá cao 50m, chính là Hắc Nham tạo thành. Làm ba người tới chỗ cửa thành, hai tên hắc giáp thị vệ bỗng nhiên vung đao ngăn cản, thấp giọng quát nói, dừng lại. Muốn vào Hàn Nguyệt thành, một người giao 5 vạn linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà lườm hai người liếc mắt, khẽ nhíu mày, nhưng lại chưa nhiều lời. Sau đó, hắn lấy ra một mai không gian giới chỉ, ném cho trong đó một tên hắc giáp thị vệ. Hắc giáp thị vệ tiếp được không gian giới chỉ, nhìn kỹ. Trong giới chỉ, 15 vạn linh thạch trung phẩm, hào quang mờ mịt, đúng là một viên không thiếu. Trong lòng của hắn tham niệm mọc lan tràn, thầm nghĩ, ba tên này thần thần bí bí, xem ra cũng là kẻ liều mạng. Ta sao không thừa cơ thật tốt gõ lửa bọn họ một bút. Chương 1290, làm có dễ. Chương 1290, làm có dễ. Nghĩ tới đây, tên này hắc giáp thị vệ nhíu mày nhìn về phía ba người, lại nói, xem các ngươi lạ mặt, không phải ta Hàn Nguyệt thành người. Người ngoài muốn vào Hàn Nguyệt thành, cần ngoài định mức giao nạp 10 vạn linh thạch trung phẩm. Công phu sư tử ngoạm. Cái tên này liền là dọa dẫm. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, sớm đã hiểu rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn ánh mắt lạnh dần, tiếng la chất vấn, uy củ này là ai định? Hắc giáp thị vệ trong lòng một hư, ra vẻ cường ngạnh nói, tự nhiên là thành chủ định. Ai ngờ các ngươi mặc đồ này, có phải hay không Đại Viêm hoàng triều truy nã người? Nếu là không bỏ ra nổi linh thạch, xéo đi nhanh lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thành chủ định quy củ. Vậy thì tốt, nhường thành chủ tới gặp ta. Hai cái hắc giáp thị vệ liếc nhau, sau đó cười ha ha. Nhường thành chủ tới gặp ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Danh con, dám ở Hàn Nguyệt thành cắn rỡ, ngươi vẫn là đầu một cái. Ít mẹ nó nói nhảm, Lỗ Nhị ca, chúng ta cái này phế đi này ba cái tạp chủng. Dứt lời, hai người mặt lộ vẻ vẻ hung ác, một trái một phải, bay nhào tới. Trong tay hai người trường đao hàn quang lẫm liệt, đâm thẳng Diệp Tinh Hà đan điền. Vô chi giếng con liết. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động tinh thần bá vương thể, nâng lên hai tay, nắm chặt trong tay hai người trường kiếm. Chỉ nghe làm một tiếng vang nhỏ, hai cây trường đao trong nháy mắt bẻ gãy. Hai người sắc mặt đột biến, liền lùi mấy bước, trong miệng kinh hô. Cái gì? Hắn có thể tay không bóp nát binh khí? Nhanh thông chi thành chủ, có cường địch xâm phạm. Têu gào ở giữa, hai người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng không có lại truy, mà là nhanh chân đạp vào trong thành. Vân Thanh Hàn nhíu mày, thấp giọng nói, "Tinh Hà, như vậy rêu rao, há không phải là sẽ dẫn tới phiền toái?" Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, "Bên này Thủy Chi thành, coi như thành chủ thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không vượt qua nửa bước thần hải cảnh. Mà lại, ta lưu hai người bọn họ tính mệnh, chưa từng làm lớn chuyện, chính là vì dẫn thành chủ hiện thân. Ta cũng vừa tốt có thể theo thành chủ trong miệng, biết được chúng ta cần thiết đồ vật hạ lạc." Vân Thanh Hàn giật mình cười nói, "Thì ra là thế." Thanh Đế cũng mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, "Tinh Hà nói có lý." Nghĩ đến này Hàn Nguyệt thành thành chủ rất nhanh liền sẽ chạy tới nơi này. Vừa dứt lời, liền có một cỗ bàng bạc chi thế theo bên trên bầu trời ầm ầm ép hạ. Ngay sau đó chính là một tiếng quát chói tai. Hèn mạn, ai dám tại ta Hàn Nguyệt thành cản rỡ? Ba người chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Một tên áo bào đen trung niên đạp không tới, ánh mắt ngoan lệ, sát khí nghiêm nghị. Phía sau của hắn còn đi theo mấy trăm tên hắc giáp thị vệ, mà bọn hắn khí thế trên người càng là đạt đến linh hổ cảnh đệ thất trọng lâu. Chỉ bất quá áo bào đen trung niên khí thế rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, không hề có tác dụng. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quát khẽ nói, xuống tới. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc chi thế đống nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Trên không, một đám hắc giáp thị vệ, vẻ mặt đột biến, phanh phanh vài tiếng, nện rơi xuống đất. Mà cái kia áo bào đen trung niên cũng là cao mày, khó mà ngăn cản cỗ khí thế này, rơi trên mặt đất. Ngươi là người phương nào? Cái kia áo bào đen trung niên ngẩng đầu, trong mắt chứa hoảng sợ nói, tới ta Hàn Nguyệt thành, y muốn như thế nào? Diệp Tinh Hà tán đi trên thân khí thế, thản nhiên nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là người phương nào, sẽ không làm khó dễ cùng ngươi. Ta dẫn ngươi ra tới, chỉ là vì nghe ngóng một chút tin tức. Bất quá, trước lúc này, ta muốn hỏi hỏi vì sao người ngoài vào thành, còn cần giao nạp 10 vạn linh thạch. Nghe vậy, áo bào đen trung niên biến sắc, ta Hàn Nguyệt thành, chưa bao giờ như vậy quý củ. Chẳng lẽ? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về phía sau lưng hai tên hắc giáp thị vệ. Cái kia hai tên hắc giáp thị vệ đã là bị sợ vỡ mật, phu phu một tiếng, cùng nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thành chủ đại nhân tha mạng. Chúng ta chẳng qua là lòng tham nhất thời, lúc này mới ủ thành sai lầm lớn. Hai người chúng ta sẽ không lại phạm vào. Cầu thành chủ đại nhân lượng quanh chúng ta một mạng. Áo bào đen trung niên hừ lạnh một tiếng, hai tên hôn trướng. Có chết hay không, do vị công tử này định đoạt. Hai người sắc mặt hoảng hốt, lộn nhào đi vào Diệp Tinh Hà trước người, cúi quýt dập đầu. Vị công tử này, chúng ta biết sai rồi. Van cầu ngài, đại nhân không chấp tiểu nhân, thả chúng ta đi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, không quan trọng sâu kiến, giết ngươi nhóm ngược lại ô uế ta tay. Đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi, cút. Tạ công tử ân không giết. Hai người vui mừng quá đỗi, dập đầu lại ba cái liên tiếp, đứng dậy liền trốn. Lúc này, cái kia áo bào đen trung niên sắc mặt câu nệ, đội vàng chắp tay nói, vị công tử này là ta quản giáo không nghiêm, nhường ngươi chê cười. Mới vừa công tử nói mong muốn tìm hiểu một chút tin tức, còn mời công tử theo ta ngọc vỡ chai một lần, ta định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, làm phiền. Áo bào đen trung niên dẫn đầu Diệp Tinh Hà mấy người đi vào thành bên trong lớn nhất trà lâu ngọc vỡ trong phòng. Mới vừa vào cửa liền có một tên sai vặt cười đi tới, dẫn dắt mọi người tiến vào tầng 2 bao xương. Sau khi ngồi xuống, áo bào đen trung niên tự mình dâng trà, đưa cho Diệp Tinh Hà. "Công tử, ta gọi Chu Thần Vũ, là này Hàn Nguyệt Thành thành chủ. Không biết công tử mong muốn tìm hiểu tin tức, đến tột cùng là cái gì?" Diệp Tinh Hà tiếp nhận chén trà, thản nhiên nói, "Ta cần một loại, tên là Băng Tinh Mã Não bảo vật. Nghe nói này Hàn Nguyệt Thành bên trong có món bảo vật này nghe đồn." Nghe vậy, Chu Thần Vũ giật mình gật đầu, "Thì ra là thế. Công tử trong miệng Băng Tinh Mã Não, chỉ có Hàn Nguyệt Thành vọng tộc Tôn gia mật cảnh bên trong có. Tôn gia mật cảnh bên trong, quanh năm tuyết lớn, hàn khí thấu xương, chỉ có loại địa phương kia mới sẽ sinh ra Băng Tinh Mã Não." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hỏi, "Tôn gia ở nơi nào?" Chu Thần Vũ suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, "Công tử đừng nội. Ta này liền đem Tôn gia người gọi, coi như lấy công chủ tội, được chứ?" Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, "Cũng tốt. Công tử chờ một lát." Chu Thần Vũ trong lòng vui vẻ, cũng biết đứng dậy, hơi hơi chắp tay về sau, liền vội vàng rời đi. Thời gian một chén trà công phu, liền tính phòng môn gõ vang. Diệp Tinh Hà quay đầu thời điểm, cửa phòng từ từ mở ra. Chu Thần Vũ chắp tay một cái, mang theo một tên áo bào trắng trung niên đứng ở ngoài cửa. "Công tử, người dẫn tới. Bất quá ta còn có chuyện quan trọng tại thân, chỉ sợ." Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, "Đi làm việc là được." Chu Thần Vũ lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Nhưng mà, tên kia áo bào trắng trung niên lại trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, lặng lẽ bóp nát trong tay ngọc phù. Tiếp theo, hắn sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay hành lễ, "Tiểu nhân Tôn gia Tôn Chí Hoa, gặp qua đại nhân." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nói thẳng nói, "Các ngươi Thẩm gia, thật có Băng Tinh Mã Não?" Tôn Chí Hoa gật đầu nói, "Thật có việc này. Chẳng qua là, cái kia Băng Tinh Mã Não giấu tại ta Tôn gia mật cảnh, thực hàng trong được sâu. Mấy chục năm qua, chưa bao giờ có người thấy tận mắt Băng Tinh Mã Não." Chương 1291. Bấy dập. Chương 1291. Bấy dập. Diệp Tinh Hà đặt chén trà xuống, cười nói, "Ngươi chỉ cần mang ta đi là được. Vô luận được chuyện hay không, ta đều sẽ cho ngươi Tôn gia một viên cựu phẩm đan dược, dùng làm tạ ơn." Nghe vậy, Trầm Chí Hoa sắc mặt đột biến, vội vàng hỏi nói, "Chẳng lẽ ngài là cựu phẩm luyện đan sư?" "Đúng vậy." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ bước chân. Diệp Tinh Hà đột nhiên quay đầu, nhíu mày quá khẽ, người nào lén lén lút lút. Sau một khắc, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một tên quần áo lộng lẫy, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thanh niên, nhanh chân đi tiến vào bảo xương. Phía sau của hắn, còn đi theo mấy tên hung thần ác sát áo bảo sám trắng hán. Cái kia kiệt ngạo thanh niên đi vào trong phòng, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường cười nhạo, giấu đầu lộ đuôi, thật sự là nhát như chuột. "Ta mới vừa nghe đến Tôn gia bảo vật một chuyện, lần cảm thấy hứng thú, lúc này mới dừng lại nghe một chút." "Làm sao? Ngươi liền như vậy hỏi, nghe đều không cho nghe." Kiệt ngạo thanh niên một mặt đương nhiên, không thèm nói đạo lý. Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng hắn so đo, trầm giọng nói, "Chuyện này, ta không tính toán với ngươi. Nếu muốn lưu mệnh, cút nhanh lên." Cái kia kiệt ngạo thanh niên nghe vậy, khinh thường cười to, "Để cho ta lăn. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Hàn Nguyệt Thành bên trong, người nào chưa từng nghe qua ta tên Thạch Hàn? Để cho ta lăn. Ngươi cũng xứng." Tôn Chí Hoa vẻ mặt đột biến, vội vàng khuyên can nói, "Công tử, hắn nhưng là Thạch Hàn. Hàn Nguyệt Thành bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Thạch công tử." Thạch Hàn lộ ra giữ tợn ý cười, "Cho ta, còn nghĩ còn sống rời đi Hàn Nguyệt Thành. Lên cho ta, trước cắt ngang thẳng dành con này hai chân." Cái kia mấy tên áo bảo sám trắng hán lông mày nhíu lại, lập tức nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Vốn định tha cho ngươi một cái mạng chó, có thể chính ngươi một chết." Dứt lời, khí thế bằng bạc, đột nhiên bay lên, bao phủ toàn bộ bao xương. Nhưng thế là thật. Cái kia mấy tên áo bảo sám trắng hán bất quá linh hồn cảnh tầng thứ 2 lâu tả hữu, căn bản không chịu nổi. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng vang trầm, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, bị mạnh mẽ ép thành bột máu. Thấy một màn này, Thạch Hàn vẻ mặt đột biến, tê liệt ngã xuống đất. "Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai?" Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Ngươi bực này sâu kiến, không xứng biết. Ngươi là muốn tự mình động thủ tự vẫn, vẫn là muốn ta tự mình động thủ?" Thạch Hàn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng hô to, "Ta không muốn chết." "Tôn Chí Hoa, ngươi mẹ nó mau nói câu nói." Tôn Chí Hoa giật mình hoàn hồn, vội vàng chắp tay nói, "Công tử, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ. Này Thạch công tử, ngài giết không được. Nếu là ngài thật giết hắn, chính là cho chúng ta Tôn gia gây ra đại họa." "Đúng." Thạch Hàn hoảng vội vàng gật đầu, hô lớn, "Giết ta, phụ thân ta sẽ diệt Tôn gia." Diệp Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt tại trên thân hai người nghiêng mắt nhìn qua. Lúc này, thanh đế mật âm truyền âm nói, "Tinh Hà, hai người kia ở giữa có chuyện ẩn ở bên trong." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười khẽ đáp lại, "Ta đã nhìn ra, nhưng khó dịch mặt. Chúng ta trước thả cái kia họ Thạch, không ngại nhìn một chút, bọn hắn Tôn, Thạch hai nhà đến cùng làm cái quỷ gì?" "Cũng tốt." Thanh đế gật gật đầu, không nữa lên tiếng. Mà Diệp Tinh Hà liếc qua Thạch Hàn, thản nhiên nói, "Đã như vậy, ta liền cho Tôn ra một cái chút tình mọn. Người cút nhanh lên." Thạch Hàn mặt lộ vẻ vui mừng, lộn nhào hướng phía ngoài chạy đi. Mà lúc này, Tôn Chí Hoa tối thư một hơi, trên mặt lộ ra định nọt đủ cười, "Công tử, ngài bất giận. Không quan trọng mấy tên hộ vệ tôi, đã giết thì đã giết, Thạch gia cũng sẽ không trách tội. Ta này liền vì ngài dẫn đường, đi tới ta Tôn gia mật cảnh." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, "Làm phiền." Ba người dồn dập đứng dậy, chạy tới Tôn gia. Sau một nén nhang, một tòa độc đáo phủ đệ đập vào mi mắt. Tòa phủ đệ này, mặc dù không bằng trong đế đô như vậy khí phái, nhưng cũng có mấy phần thanh tịnh và đẹp đẽ độc đáo khí. Tôn Chí Hoa mang ba người tiến vào Tôn gia, đi vào tiền viện bên trong. Lúc này, mấy tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên sớm đã về sau ở chỗ này. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện, dồn dập tiến lên, chắp tay hành lễ. Ra mắt công tử. Mới vừa công tử nhà họ Thạch sự tình, chúng ta đã nghe, mong rằng công tử đừng nên trách. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng càng chắc chắn, Tôn, Thạch hai nhà có âm mưu. Hắn sát mặt như thường, cười nói, Thạch gia sự tình, làm sao lại trách tội các ngươi? Cầm đầu áo bào trắng trung niên nghe nói, vội vàng chắp tay nói, tạ công tử thông cảm. Ta chính là Tôn gia gia chủ, Tôn Hạo Trình. Ngài muốn tiến vào cái kia cực hàn thâm viên sự tình, thành chủ nói với ta qua. Đã là thành chủ bằng hữu, cái kia ta Tôn gia không lấy một xu, thỉnh công tử tiến vào mật cảnh. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đa tạ Tôn gia chủ. Tôn Hạo Trình thở một hơi dài nhẹ nhõm, Chí Hoa, trước mang công tử hai vị bằng hữu, hạ đi nghỉ ngơi. Rõ. Tôn Chí Hoa chắp tay thi lễ, liền hướng đi Thanh Đế cùng Vân Thanh Hàn hai người. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, Tôn gia chủ, này là ý gì? Tôn Hạo Trình cười nói, công tử chớ nên hiểu lầm. Ta Tôn gia mật cảnh, mỗi lần mở ra, cần hao phí đại lượng linh thạch. Nhưng một người tiến vào mật cảnh, đã là 10 phần miễn cưỡng, cho nên Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ, cười nói, cũng tốt, đa tạ Tôn gia chủ hảo ý. Tôn Thành Hạo cười nói, công tử, đi theo ta đi. Diệp Tinh Hà gật đầu, đối Thanh Đế hai người nói ra, đại ca, các ngươi nghỉ ngơi trước một lát, đối đãi ta tìm được băng tinh ngọc thủy, liền trở lại. Hai người gật đầu, cùng Diệp Tinh Hà phân biệt, đi hướng gian phòng nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà đi theo Tôn Hạo Trình, đi vào Tôn gia nam bộ, một chỗ phong tỏa trong cổ tháp. Cổ tháp bất quá cao 10 mét, khí tức xưa cũ, trên cửa treo một thanh kim tỏa. Tôn Hạo Trình bên trên tường, két một tiếng, kim tỏa mở ra. Tiếp theo, hắn chắp tay nói, công tử, mời đến. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhanh chân nhường vào trong đó. Trong tháp ở giữa là một tòa cao nửa thước đen tế đàn đá. Tôn Hạo Trình đi vào tế đàn trước, lấy ra 30 vạn linh thạch trung phẩm, ném vào trong tế đàn. Tế đàn lập tức sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam, chiếu sáng cả tòa cổ tháp. Đại trận vận chuyển ở giữa, mở ra một đạo đạm màn ánh sáng màu xanh lam. Lâm liệt hàn phong từ màn sáng bên trong gào thét tới, thấu xương băng hàn. Tôn Hạo Trình vội vàng nói, công tử, mau vào đi. Nay truyền tống môn chỉ có thể duy trì một ngày. Làm phiền. Diệp Tinh Hà chắp tay tạ ơn, một bước bước vào lam nhạt màn sáng bên trong. Đợi thân ảnh của hắn tan biến về sau, Tôn Chí Hoa theo ngoài cửa đi tới. Tôn Hạo Trình trong mắt tinh quang lóe lên, nghiền ngẫm cười nói, hai người kia đều đóng kỹ. Tôn Chí Hoa gật đầu nói, gia chủ yên tâm, hai người kia không phải các vị trưởng lao đối thủ, đã bị các vị trưởng lao chế phục, quan ở trong mật thất. Bất quá, tên này thanh niên thực lực không tệ, ngay cả thành chủ đều kiêng kỵ ba phần. Nếu là bị hắn ra tới làm loạn, không tốt giải quyết. Tôn Hạo Trình một mặt khinh thường, mặc hắn thực lực mạnh hơn, lại như thế nào? Chúng ta có hắn huynh đệ nơi tay, tại sao phải sợ hắn phản kháng? Chương 1292, Băng Diễm Sĩ Dương Thảo, Băng Tinh Ngọc Thủy. Chương 1292, Băng Diễm Sĩ Dương Thảo, Băng Tinh Ngọc Thủy. Tôn Chí Hoa bừng tỉnh đại ngộ, xỉa cười quyến rũ nói, gia chủ thánh minh. Tôn Hạo Trình thoải mái cười to, mang theo Tôn Chí Hoa rời đi cổ tháp, lặng chờ Diệp Tinh Hà trở về. Cùng lúc đó, cực hàn trong vực sâu, tuyết lớn đầy trời. Một đạo ngọn lửa bảy màu thân ảnh chậm rãi mà đi, những nơi đi qua, tuyết động tan rã. Cái kia chính là Diệp Tinh Hà. Tiến vào bí cảnh về sau, đã có nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà sưu tập hơn 10 chủng linh thảo, phần lớn là thất phẩm linh thảo. Bát phẩm linh thảo, bất quá giải rác vài quả thôi. Hắn nhíu mày, than nhẹ một tiếng, này cực hàn trong vực sâu, linh thảo mặc dù không ít, nhưng nếu muốn tìm tới ta cần linh thảo, cũng không phải là chuyện dễ. Hai người bọn họ thường chỉ hoãn ghê bớm. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tăng tốc bước chân, xuyên qua trong gió tuyết. Đột nhiên, một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ngập tới. Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, mặt lộ vẻ vui mừng, hoảng sợ nói, là cựu phẩm linh thảo, xương viêm long cốt hoa. Bụi linh thảo này, sinh tại băng hàn chỗ, dược tính cực hàn, thúc đẩy sinh trưởng ra hàn khí, liên hỏa diễm đều có thể đông kết, đủ để đập tan vân thanh hàn trong cơ thể kịch động. Diệp Tinh Hà tìm hương khí, đi vào một chỗ băng tinh trong động vật. Hang động rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người thông qua, càng là đi sâu, hương khí càng dày đặc. Đi vào hang động phần cuối lúc, liền thấy một gốc màu lam long hình đóa hoa, sinh trưởng tại tường bằng lên. Cái kia chính là xương viêm long cốt hoa. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, bước nhanh đến phía trước, đang muốn thu lấy linh thảo. Nhưng hắn mới vừa tiến lên trước một bước, linh thảo bên cạnh đột nhiên kéo ra một đôi mắt màu tím. Cặp mắt kia có tới bánh xe lớn nhỏ, hắn tiếp theo tờ huyết buồn đại khẩu, bắn ra màu tím lam sương mù, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà mặt. Yêu thú. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong nháy mắt thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh thần chi quang hội tụ ở trước mặt của hắn, ngưng kết thành một mặt tinh quang tâm chắn. Tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang. Sương mù kéo tới, lạnh lẽo nghiêm nghị. Không chỉ như thế, còn bạn có kịch độc. Nhưng mà, màu tím lam xương độc lại bị tinh quang tâm chắn đều ngăn lại. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Thanh quang chợt sáng lên, đánh tới hướng cặp mắt kia vị trí. Có thể cặp mắt kia đột nhiên thoáng hiện đến Diệp Tinh Hà sau lưng, né tránh một quyền này. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, liền thấy cặp mắt kia dưới dần dần lộ ra làn da màu tím. Bất quá một lát, một đầu cao mấy chục mét, toàn thân màu tím đại thần lằn xuất hiện ở trước mắt. Nửa bước thần hải cảnh hàn độc tự nham tích. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nay loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy, chỉ có nơi cực hàn mới có thể xuất hiện, mà lại số lượng ít. Tu luyện tới nửa bước thần hải cảnh, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà này loại yêu thú có một loại đặc biệt huyết mạch thần thông, có thể ẩn tàng thân hình, mười phần khó giải quyết. Giống cái kia hàn độc tử nham tích lại lần nữa há miệng, bắn ra màu tím lam xương độc. Không quan trọng xương độc, còn muốn làm tổn thương ta. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, thần sát luyện ngày hồ lô, ra. Hắn tâm niệm vừa động, một vệt hắc quang tự thân trước sáng lên. Thần sát luyện ngày hồ lô theo giữa hắc quang, bắn ra, treo ở Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Hồ lô nơi cửa, truyền ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Màu tím lam xương độc, trong nháy mắt bị thôn vệ hết sạch. Liền cái kia hàn độc tử nham tích, cũng không có kịp phản ứng, liền bị nuốt vào hồ lô bên trong. Trong nháy mắt, hàn độc tử nham tích đã bị luyện thành huyết tinh. Vừa vặn đưa tới cho ta tinh huyết, dùng cho đột phá. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, liền thu hồi hồ lô, quay người lấy xuống cái kia gốc xương viêm lòng cốt hoa. Hiện tại, còn kém Thanh Đế đại nhân cái kia gốc băng diễm xí dương thảo. Nghĩ tới đây, hắn đi ra băng tinh hang động, một đường đi sâu. Ngoài động, phong tuyết đầy trời, càng rơi xuống càng lớn. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ huyệt động cửa vào chỗ, bước chân dừng lại. Hang động tĩnh mịch, một mảnh đen kịt, truyền ra khí lạnh đến tận xương. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động vô tướng lưu ly hỏa, bảo vệ quanh thân, bước vào trong huyệt động. Ánh lửa chiếu sáng hang động, chiếu ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Trên vách tường, trải rộng màu lam hoa văn, như võ giả kinh mạch trong cơ thể, hướng hang động chỗ sâu lan tràn. Diệp Tinh Hà hơi thêm suy tư, lẩm bẩm nói, lại là băng linh mạch. Chỉ có hàn khí cường thịnh chỗ, mới sẽ sinh ra ra này loại đặc thù linh mạch. Linh mạch chỗ sâu, nhất định có ta muốn băng tinh ngọc thủy. Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc bước chân, đi sâu hang động, càng là đi sâu, trên tường màu lam hoa văn càng là sáng ngời. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đột nhiên dừng bước. Băng lanh trong không khí, lại xuất hiện một tia nóng bỏng khí. Băng hỏa tương dung, tương sinh tương khắc. Càng có một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ hang động chỗ sâu nhất truyền đến. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, cười nói, cỗ này hương khí, nhất định là cái kia băng diễm xí dương thảo không thể nghi ngờ. Hắn thôi động thần cường, xông vào hang động chỗ sâu, lao ra cửa hang, đi vào một cái to lớn lòng đất trong động đá bôi. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho Diệp Tinh Hà có chút chấn kinh. Động đá cao 100 mét, cực kỳ khoáng đạt. Ở giữa là một đầu khúc chiết đường nhỏ, liên thông một tòa xưa cũ thành môn. Mà đường nhỏ hai bên, đúng là băng hỏa đan xen khiến cho người kỳ lạ. Bên trái, hỏa diễm như biển, cháy hừng hực. Trong biển lửa, sinh ra một gốc lam hồng song sắc linh thảo, khe đung đưa. Mà đường nhỏ phía bên phải, lại là vạn năm huyền băng, thấu xương băng hàn. Huyền băng phía dưới, là một cái màu băng lam ngọc thạch, sáng lên hào quang lóng ánh. Ngọc thạch bên trong, truyền ra cực hạn băng hàn chi khí, lẫm liệt thấu xương. Nghĩ không ra, băng diễm xí dương thảo cùng băng tinh ngọc thủy, lại sẽ sinh ra tại cùng một nơi. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, này chút đều thuộc về ta. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, vô tướng lưu ly hỏa như hạo đãng giang hạ, tuôn trào ra. Huyền hỏa hóa cánh tay, mò về hai đại chí bảo. Những nơi đi qua, biển lửa tránh lui, huyền băng hòa tan. Trong nháy mắt, đã là đem hai đại chí bảo bỏ vào trong túi. Diệp Tinh Hà trong tay trái, treo lấy một gốc đỏ lam giao nhau, nóng bỏng vô cùng linh thảo. Mà trên tay phải, là một cái lớn chừng quả đấm màu băng lam ngọc thạch. Trên đó, màu băng lam hoa văn, lúc sáng lúc tối, phản phất sẽ hô hấp. Hai món bảo vật này, chính là băng diễm xí dương thảo cùng băng tinh ngọc thủy. Diệp Tinh Hà đem hắn thu hồi, liền thấy biển lửa cùng huyền băng dần dần tiêu tán. Trong không khí lạnh lẽo, cấp tốc suy yếu. Băng tinh ngọc thủy chính là mật cảnh căn cơ sở tại. Bây giờ, băng tinh ngọc thủy bị Diệp Tinh Hà lấy đi, toàn bộ mật cảnh lại không có sức mạnh chống đỡ. Không gian đường này, nơi này liền sẽ triệt để sụp đổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn khắp bốn phía, sau đó quay người muốn ly khai. Đúng vào lúc này, đông nhiên nghe cái kia trong cửa đá truyền ra một tiếng gầm hét. Cái nào tiểu xúc sinh động lão phu bà bối, quả thực là muốn chết. Tiếng quát như sấm, vang vọng toàn bộ động đá. Còn có người. Diệp Tinh Hà nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong cửa đá bay ra một đạo màu bạc lưu quang, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà tới. Vàng bạc chi thế, phản phất giống như mây đen ép thành, cuồn cuộn tới. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, quyền tượng ánh xanh phóng đại, đánh tới hướng cái kia màu bạc lưu quang. Chỉ nghe phanh một tiếng, màu bạc lưu quang rút lui mấy chục mét, rơi vào bốn lượn trên đường nhỏ. Chương 1293. Bí mật. Thần đan sư di tích. Chương 1293. Bí mật. Thần đan sư di tích. Lần này, Diệp Tinh Hà cuối cùng thấy rõ. Nay đạo màu bạc lưu quang, đúng là một tên lão giả áo bào trắng. Cái kia lão giả áo bào trắng râu tóc bạc trắng, lại không giản mua thái độ. Nhưng, tên này nửa người dưới của ông lão, vậy mà không có hai chân, mà là như mây mù, trôi nổi giữa không trung. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai, lão giả này chẳng qua là một đạo hồn phách. Hắn thực lực, bất quá nửa bước thần hải cảnh đỉnh phong, không đủ gây sợ. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trầm giọng hỏi, ngươi lại là người phương nào? Lão giả áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, ta chính là ông tổ nhà họ Tôn, Tôn Thừa Sơn. Nơi này chính là ta bê quan động phủ tu luyện, ngươi không chỉ tự tiện xông vào, còn dám đánh cắp ta bảo vật, hỏng ta sống lại đại kế. Đã như vậy, ngươi cố thân thể này, ta liền nhận. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam, vậy mà vọng tưởng chiếm lấy Diệp Tinh Hà thân thể. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, ta vốn cho rằng các ngươi Tôn gia có thể có cái gì kế sách. Nguyên lai các ngươi lừa gạt ta đến tận đây, liền là muốn cho ngươi tìm phó sát thịt. Một đám không ôm chí lớn ra hỏa, toàn tộc đều là phế vật. Tôn Thừa Sơn cười lạnh, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Ta này liền làm thịt ngươi, luyện hóa hồn phách của ngươi. Nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa phóng tới Diệp Tinh Hà, một trường vung ra. Lòng bàn tay ánh bạc tăng gọn, băng hỏa khí xen lẫn, uy năng tăng gấp bội. Một trường này, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà tim. Đoạt thân thể của ta, ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, chết đi cho ta. Tiếng quát chưa dứt, hắn đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh xanh tăng vọt, tháng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Bàng bạc chi thế, ngưng là thật chất, ầm ầm ép hạ. Tôn Thừa Sơn thân hình dừng lại, bị Diệp Tinh Hà khí thế áp chế, run sợ thất sắc. Ngưng thế là thật. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, người chết, không cần hỏi nhiều. Đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Tôn Thừa Sơn trên lồng ngực. Chỉ nghe bành một tiếng, Tôn Thừa Sơn tiếng kêu rên liên hồi, thân hình rút lui mấy bước. Nếu không phải hắn chẳng qua là một đạo hồn phách, mới vừa một quyền này, đã sớm đem hắn oanh sát tại này. Còn không chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, đang muốn lại lần nữa ra tay. Tôn Thừa Sơn đầy mặt hoảng sợ, đã là bị sợ vỡ mật. Hắn phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Công tử, ta sai rồi. Ta nguyện dùng một cái bí mật, đưa ta một con đường sống. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nói nghe một chút. Tôn Thừa Sơn mừng thầm trong lòng, vội vàng nói, ta Tôn gia tổ tiên, từng chiếm được một tên thần đan sư, Lăng Vân Tôn giả truyền thừa. Bây giờ, cái kia Lăng Vân Tôn giả sử dụng lò luyện đan, liền sau lưng ta trong độc phủ. Ta nguyện đem lò luyện đan dâng lên, cầu công tử tha ta một mạng. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, dẫn đường. Tôn Thừa Sơn mừng rỡ, cuống quýt đứng dậy, mang theo Diệp Tinh Hà hướng động phủ đi đến. Nhưng hắn đứng dậy trong mắt sát cơ lóe lên, thầm nghĩ, tiểu xuất sinh chờ ngươi nhìn thấy cái kia lò luyện đan chỉ lúc, chắc chắn buông lòng cảnh giác. Đến lúc đó, chính là ta giết ngươi thời cơ tốt nhất. Trong động phủ có chút nhỏ hẹp, chẳng qua là đơn sơ hang động mà thôi. Trong động phủ có một tòa bệ đá, trên đó có một tôn thanh đồng đại đỉnh. Cái kia đỉnh đồng thau lô phía trên khắc ấn cổ sơ chữ viết, hai thai nô lên, tràn đầy cảm giác tăng thương. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, bước nhanh đến phía trước, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy cái kia đỉnh lô phía trên khắc có mấy cái cổ sơ chữ lớn, cổ đồng thần văn đỉnh. Nay cổ đồng thần văn đỉnh lại là hạ phẩm vương giai thần khí. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, lập tức thôi động huyền hỏa chi lực thăm dò đỉnh này. Bay một tiếng, vô tướng lưu ly hỏa rót vào trong đó. Có thể cái kia cổ đồng thần văn đỉnh chẳng qua là ong ong chấn động hai lần, liền bình tĩnh lại. Đây là Diệp Tinh Hà nhíu mày, lúc này mới phát hiện, tại cổ đồng thần văn đỉnh tứ phía đều có một cái lỗ khảm. Trên đó hẳn là có hạch tâm đồ vật, hiện tại đã không biết tung tích. Hắn thầm than một tiếng, chỉ tiếc, này đan đỉnh đã tổn hại. Nếu có thể chữa trị, bằng vào đỉnh này, định có thể giúp ta mau sớm đột phá chí tôn luyện đan sư. Dứt lời, hắn đang muốn rút bàn tay về. Đột nhiên, đan đỉnh rung nhẹ, một đạo màu đỏ lưu quang đột nhiên bắn nhanh mà ra, tràn vào Diệp Tinh Hà mi tâm. Trong khoảnh khắc, một cô khổng lồ trí nhớ tràn vào trong đầu. Ta chính là Lăng Vân Tôn giả, một lòng hướng đan, dùng vấn thiên đạo. Luyện đan 300 năm, cuối cùng thành đại đạo, đột phá thần đan sư cảnh giới. Làm sao, đại nạn đem đến, không cam lòng mấy trăm năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cố lưu này truyền thừa, đợi người hữu duyên có được, kế thừa ta y bát. Nhìn người có duyên đem Lăng Vân đan kinh truyền khắp thế gian. Khí rộng rãi hào ngôn, quanh quẩn trong đầu, thật lâu không tiêu tan. Diệp Tinh Hà trong lòng cảm khái, nghĩ không ra, đường đường thần đan sư, cũng cuối cùng rồi sẽ quy về bụi trần. Cảm khái sau khi, hắn hơi lật xem, phát hiện Lăng Vân đan kinh chỉ có hơn nửa quyển, nhưng không thấy hạ nửa cuốn. Hắn mở bừng mắt ra, đang muốn quay người hỏi thăm Tôn Thừa Sơn hạ nửa cuốn truyền thừa hạ lạc. Đột nhiên, một cỗ lâm liệt sắc cơ theo sau lưng chuyển đến. Danh con, đi chết đi. Tôn Thừa Sơn điên cuồng thôi động thần cương, lòng bàn tay ngân mang tăng vọt. Băng hỏa khí hóa thành một lam một hồng hai đầu cự long, gào thét tới. Còn muốn đánh lén? Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn đột nhiên quay người, trong cơ thể hạo đạm thần cương tràn vào quyền bên trong. Quyền thượng ánh xanh, rực rỡ như ban ngày. Sau đó, đấm ra một quyền, hung hăng đánh nát băng hỏa cự long. Xu thế không giảm, đập ầm ầm tại Tôn Thừa Sơn nơi ngực. Một quyền này, Diệp Tinh Hà đã là toàn lực mà làm. Nhất định phải đem Tôn Thừa Sơn triệt để chém giết. Quyền kinh bắn ra, Tôn Thừa Sơn thân thể ầm ầm nổ tung. Không được, còn không hỏi ra đan kinh hạ lạc. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức thôi động thần cương, thôi động đại thôn hồn thuật. Chỉ thấy hắn trên hai tay, một đạo vòng xoáy màu đen tuôn ra, trong nháy mắt đem thôn vệ Tôn Thừa Sơn hồn phách. Trong đầu hắn chi nhớ cũng bị Diệp Tinh Hà nắm giữ toàn bộ. Nguyên lai, hạ nửa cuốn đan kinh bị này lao cẩu giấu ở núi tuyết đỉnh. Xem ra, ta còn muốn càng đi về phía trước nhất đoạn. Diệp Tinh Hà thấp giọng nhỉ non hai câu, thu hồi cổ đồng thần văn đỉnh, quay người đi ra đạo phủ. Trở lại cánh đồng tuyết về sau, đầy trời tuyết lớn, sớm đã lắng lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy nơi xa tỏa kia hiểm trở núi tuyết. Hạ nửa cuốn đan kinh, ngay tại cái kia núi tuyết đỉnh. Diệp Tinh Hà không chần chờ nữa, lập tức thôi động thần cương, thả người nhảy vào không trung, thẳng đến núi tuyết đỉnh mà đi. Lúc này, mật ngoại cảnh, Tôn gia trong hành lang, gia chủ Tôn Hạo Trình đang uống trà, lặng chờ Diệp Tinh Hà trở về. Ngoài cửa, một tên Tôn gia đệ tử vẻ mặt bối rối, lảo đảo chạy vào đại sảnh. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển hô to, "Gia chủ, không xong, lão tổ mệnh bài nắc." "Cái gì?" Tôn Hạo Trình sắc mặt đổi biến, vỗ bàn đứng dậy, "Lão tổ có thể từng là thần hải cảnh cường giả, toàn bộ Hàn Nguyệt thành không người có thể địch." Chương 1294, Lăng Vân Đăng Kinh. Chương 1294, Lăng Vân Đăng Kinh. "Ngươi có thể thấy rõ ràng rồi." Cái kia Tôn gia đệ tử 10 phần chắc chắn, trọng trọng gật đầu, chính xác 100%. Ngay tại mới vừa, ta quét dọn tổ từ thời điểm, lão tổ mệnh bài đột nhiên nát. Lão tổ sợ là, hắn túi đầu, đầy mặt hoảng hốt. Mệnh bài liên quan đến tính mệnh, một khi phá toái, chắc chắn bỏ mình. Tôn Hạo Trình cau mày, thấp giọng nỉ non, thằng danh con này lại có chém giết lao tổ thực lực. Không, điều đó không có khả năng, nhất định là có ẩn tình khác. Nhanh đi, thông chi đại trưởng lão năm ta Tôn gia chí bảo, Huyền Phách Vấn Thiên Kính lấy ra, ta muốn đích thân đi xem. Rõ. Tôn gia đệ tử cuống quýt chắp tay, quay người chạy đi thông chi đại trưởng lão. Tôn Hạo Trình lao ra đại sảnh, hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua đi vào trong cổ tháp. Ngay sau đó, Tôn gia đại trưởng lão Tôn Chích cũng bước vào trong tháp, lật bàn tay một cái, lấy ra một chiếc gương. Cái kia cổ kính toàn thân trong suốt, như thủy tinh chế tạo, thần quang lấp lánh, linh vận mười phần. Này, chính là Tôn gia chí bảo, Huyền Phách Vấn Thiên Kính. Nắm chí bảo cho ta. Tôn Hạo Trình đoạt lấy Huyền Phách Vấn Thiên Kính, thôi động thần cương, rót vào trong đó. Huyền Phách Vấn Thiên Kính chậm rãi bay lên, treo ở Tôn Hạo Trình đỉnh đầu. Tôn Hạo Trình nhíu mày nói ra, Tôn Chiết, ngươi lại làm hộ pháp cho ta. Ta phải dùng hồn lực ngưng kết Huyền Phách chi thân tiến vào mật cảnh, làm thịt cái kia tạp trùng. Nghe vậy, Tôn Chiết vẻ mặt đổi biến, cái gì? Ngưng kết Huyền Phách chi thân? Gia chủ, tuyệt đối không thể. Ngài nếu đem hồn lực ngưng kết Huyền Phách chi thân, một khi bị hủy, chắc chắn trọng thương hồn phách. Nhẹ thì tất khiếu chảy máu, thần trí không rõ, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Huyền Phách Vấn Thiên Kính tuy là đỉnh cấp bảo khí, cũng chỉ có cùng Tôn gia mật cảnh kết hợp mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Này kính có thể tại mật cảnh bên trong chế tạo một tên mạnh đại phân thân hình chiếu. Hình chiếu thực lực chính là người sử dụng gấp ba cao. Nguyên nhân chính là vật này, bọn hắn Tôn gia mới dám như thế trắng trợn dụ sát võ giả. Không sao cả. Tôn Hạo Trình trong mắt sát ý lên nhanh, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử kia bất quá linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu, còn lâu mới là đối thủ của ta. Ta ngưng kết ra Huyền Phách chi thân, thực lực có khả năng đi đến thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu sơ kỳ. Mặc hắn thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Tôn Chiết bất đắc dĩ thở dài, không đang quên ngăn, mà Tôn Hạo Trình thôi động một lực, rót vào Huyền Phách Vấn Thiên Kính bên trong. Trong cổ kính, lập tức hiện hiện Tôn Hạo Trình tính tượng, sau đó hóa thành một vệt màu trắng lưu quang, bay vào trong tế đàn. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã tới núi tuyết đỉnh. Tuyết trắng mênh mang phía dưới, vùi lấp lấy một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lấy bốn chữ lớn, Đan Kinh truyền thừa. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Vang một tiếng vang thật lớn, bia đá phá toái, đá vụn bay tán loạn. Vỡ trong đá, hiện hiện một viên màu đỏ ngọc phù, hóa thành một vệt lưu quang, rót vào Diệp Tinh Hà trong mi tâm. Này chính là Lăng Vân Đan Kinh nửa sau quyển. Quá tốt rồi, có này Đan Kinh tương trợ, ta ít ngày nữa liền có thể đột phá đến chí tôn luyện đan sư cảnh giới. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thô sơ giản lược xem xét Đan Kinh. Nhưng đột nhiên một cỗ khí thế bằng bạc từ đằng xa truyền đến. Có người tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đạo thân ảnh đạp không tới, phong tuyết ngược bộ. Người tới chính là Tôn Hạo Trình. Trên người hắn sát khí nghiêm nghị, cao giọng hét lớn, tiểu tạp thoái, ngươi quả nhiên tại đây. Ngươi đem chúng ta ông tổ nhà họ Tôn làm sao vậy? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia lão cẩu muốn hủy ta hồn phách, chiếm ta thân thể, ta ha có thể lưu hắn. Nghe vậy, Tôn Hạo Trình trừng lớn hai mắt, phẫn nộ quát, ngươi vậy mà thực có can đảm giết ta ông tổ nhà họ Tôn. Tiểu tạp thoái, ta muốn ngươi chết. Lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng lên. Cái kia hùng hậu khí thế như sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hạ mà xuống. Không quan trọng sâu kiến, cũng muốn giết ta. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt không hề sợ hãi, cười lạnh nói, bằng ngươi cũng xứng. Hắn thân thể chấn động, hạo đạm chi thế bỗng nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, thế như mãnh hổ, đem Tôn Hạo Trình khí thế nghiền ép trở về. Tôn Hạo Trình trên mặt sát ý trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, mặt tràn đầy không dám tin, không có khả năng. Ngươi bất quá không quan trọng linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu, vì sao lại có như thế mạnh khí thế? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, người sắp chết, không cần biết. Chỉ nghe chen một tiếng, kiếm reo được khởi, vang vọng chân trời. Thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm trường kiếm, bàng bạc kiếm thế, phóng lên tận trời. Kiếm thế hoa sơn hà hoa quyển, vạn dặm giang sơn, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Sau đó, sơn hà hóa vì kiếm khí màu trắng, nhất kiếm chạm ra. Thiệt thiên thất kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà. Kiếm ra, sơn hà vỡ vụn. Tôn Hạo Trình trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm khí màu trắng kia. Này, đây là cái gì kiếm pháp? Hắn đúng là toàn thân động cũng không dám động. Tôn Hạo Trình nghiễm nhiên đã bị sợ vỡ mật. Chỉ thấy cái kia hạo đãng kiếm khí vạch phá bầu trời, bao phủ xuống, trong nháy mắt đem Tôn Hạo Trình huyền phách chi thân xoắn nát. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tôn Hạo Trình thân thể hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Danh con, ngươi chờ. Ngươi hai cái bằng hữu đã sớm bị ta bắt. Đối đãi ta sau khi ra ngoài, đem mật cảnh phong tỏa, đưa ngươi vây chết tại mật cảnh bên trong, lại đi làm thịt ngươi cái kia hai cái bằng hữu. Tôn Hạo Trình thanh âm càng ngày càng xa, si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cũng không lo lắng, ngược lại cười nhạo một tiếng, Thanh Đế đại nhân coi như bản thân bị trọng thương, cũng có thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu cảnh giới. Bằng các ngươi này chút sâu kiến, cũng xứng thương Thanh Đế đại nhân. Nhưng, các ngươi Tôn gia người như thế ác độc, sát thực nên giết. Đối đãi ta ra ngoài, giết sạch ngươi Tôn gia kẻ xấu. Dứt lời, hắn thôi động đạp nguyện toái tinh quyết, hóa thành một vệt lưu quang, hướng mật ngoại cảnh phóng đi. Lúc này, trong tháp cổ, trên tế đàn, bay ra một đạo lưu quang, trở lại Tôn Hạo Trình trong cơ thể. Tôn Hạo Trình đống nhiên mở mắt, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức chợt hạ xuống. Tôn Chiết sắc mặt kinh hãi, đội vàng đỡ lấy Tôn Hạo Trình, hỏi: gia chủ, ngươi tại sao có thể như vậy? Tôn Hạo Trình vẻ mặt tạm đạm, vừa kinh vừa sợ, nói ra: thằng danh con này, có thể nhất kiếm chạm ta huyền phách chi thân. Thực lực của hắn, so thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu sơ kỳ còn mạnh hơn. Nhanh, triệu tập tộc bên trong trưởng lão, phong ấn mật cảnh lối ra, đưa hắn vây chết tại mật cảnh bên trong. Tôn Chiết gật đầu đáp ứng, đứng dậy liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn sáng lên hào quang óng ánh, cổ tháp rung mạnh, tế đàn phá toái. Một đạo thân ảnh màu trắng phá trận mà ra, khí thế bằng bạc hóa thành thực chất, phi tốc quyết trường. Chỉ nghe oanh một tiếng, cổ tháp nổ tung, mảnh vỡ bay tán loạn. Trong bụi mù, Diệp Tinh Hà chân đạp hư không, cười nạo một tiếng, không quan trọng mặt cảnh, nghị vây khốn ta Diệp Tinh Hà. Đơn giản hài hước. Tôn Hạo Trình sắc mặt kinh hãi, cuốn quýt hô, đại trưởng lão, nhanh đi mời người. Rõ. Tôn Chiết cũng là sắc mặt hoảng sợ, quay người muốn đi gấp. Thì ngươi. Chương 1295. Thời cơ đã đến. Chương 1295, thời cơ đã đến. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn hai người, khẽ cười nói, các ngươi không có cơ hội kia. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn run lên, kiếm reo vang vọng. Ngay sau đó, nhất kiếm đâm ra, một đạo màu xanh kiếm quang, sắc khí nghiêm nghị, đánh thẳng Tôn Chiết đầu. A, tiểu xuất sinh, ngươi còn dám động thủ? Tôn Chiết sắc mặt kinh hoàng, nhưng động tác lại không vừa lòng, lập tức thôi động thần cương lực lượng chống cự. Ông một tiếng, một đạo màu tím huyền quang phi độn mà ra. Đó là một mặt nửa người cao, tử kim sắc tấm chắn, trên đó điêu khắc rậm rạp cổ văn. Tử kim tấm chắn bên ngoài, màu tím thần quang ngưng kết thành lồng ánh sáng, bao phủ Tôn Chiết hai người. Sau một khắc, vang một tiếng, màu xanh kiếm quang chém xuống tại lồng ánh sáng phía trên. Nhưng cái kia lồng ánh sáng chẳng qua là hơi lắc lư, lại lông tóc không tổn hao gì. Lão phu tử kim thần quang vẫn không gì phá nổi. Tôn Chiết sắc mặt đắc ý, cười ha ha, danh con, ngươi mơ tưởng làm bị thương chúng ta. Gia chủ, ngươi đi trước Việt Bình, ta ngăn lại hắn. Tôn Hạo Trình em thầm vui vẻ, lập tức mong muốn quay người rời đi. Cả ta. Nhưng mà Diệp Tinh Hà cười lạnh, chỉ bằng ngươi này con rùa xác, vô chi giếng con ếch, quả thực hài hước. Dứt lời, hắn vung lên trường kiếm, trực chỉ thương cùng. Một cỗ lóa mắt thanh quang phóng lên tận trời, đảo loạn vân hải, cùng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng, thiên long giống. Màu xanh trên biển mây, lôi đỉnh phun trào, mấy chục đạo lôi điện gào thét mà rơi. Vành, 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 lôi long gầm thét, hung hăng nện ở lồng ánh sáng phía trên. Mười đạo lôi điện hạ xuống, cái kia lồng ánh sáng đã không kiên trì nổi, răng rác một tiếng, triệt để vỡ tan. Cái này sao có thể? Ta tử kim thần quan thuẫn, thần hải cảnh cường giả cũng khó có thể đánh bỡ. Tiểu tử này bất quá là linh hồn cảnh đệ cựu trọng lâu, vì sao có thể tùy tiện đánh bỡ? Tôn Chiết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà trả lời hắn lại là lôi đỉnh gầm thét. Ầm ầm, một đạo cứng cắp thanh lôi hung hăng đập xuống tại tử kim thần quang thuẫn phía trên. Phanh một tiếng, tử kim thần quang thuẫn nổ tung, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Cái kia thanh lôi uy thế không giảm, lại đem Tôn Chiết bao phủ. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp, trong nháy mắt hóa thành một mịn, biến thành cho bụi. Vâng, thanh lôi dư uy mạnh mẽ, hình thành một cỗ cự lực, nắm Tôn Hạo Trình bén bay ra ngoài. Hắn phanh một tiếng, ghé xuống đất. Tôn Hạo Trình, ngươi nhưng còn có gì ngôn? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, uy thế hiển hách, đạp không mà xuống. Hắn môi đi một bước, chạy nhanh lôi đình nổ vang một tiếng, khí thế kinh người. Thấy một màn này, Tôn Hạo Trình sớm bị sợ vỡ mật, lộn nhào về sau chạy. "Ngươi, ngươi không có thể giết ta." Hắn lảo đảo hai bước, phù phù một tiếng té ngã trên đất, thấp giọng gào thét, "Ngươi hai cái bằng hữu còn trong tay ta. Nếu như ngươi dám đụng đến ta, bằng hữu của ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, "Ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể chế phục huynh đệ chúng ta ba người? Chúng ta bất quá là tương kế tiểu kế thôi." Dứt lời, hắn quay đầu hướng nơi xa khẽ quát một tiếng, "Đại ca, thời cơ đã đến." Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Gạch ngói vụn bay vụt ở giữa, một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời. Hai bóng người đạp không tới, chính là Thanh Đế cùng Vân Thanh Hàn. Thanh Đế liếc qua Tôn Hạo Trình, quay đầu hỏi, "Tinh Hà, ngươi cầm tới băng tinh ngọc thủy rồi?" Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, "Không chỉ như thế, ta còn tìm được linh thảo có thể luyện đan trị liệu thương thế của các ngươi." Thanh Đế hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói, "Như thế tốt lắm. Nếu không có việc khác, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây, đi tới Kính Thiên Thành." Diệp Tinh Hà vừa định đáp lại, lại nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt hắn híp lại, trầm giọng nói, "Muốn đi, sợ là không dễ dàng như vậy. Có người đến rồi." Chỉ thấy nơi xa, số đạo lưu quang bạch phá bầu trời, đảo mắt đã đến. Người dẫn đầu chính là một vị râu tóc bạc trắng, thân mang áo bảo xám lão giả. Phía sau hắn còn đi theo hơn 10 vị võ giả, đều là linh hồn cảnh thất trọng trở lên cường giả. "Thạch trưởng lão, Thạch trưởng lão cứu ta." Tôn Hạo Trình hai mắt tỏa sáng, như gặp cứu tinh, tê tâm liệt phế hô to. Cái kia hôi bảo lão giả nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, "Là ngươi bị tôn ra." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Là ta, lại như thế nào? Thật là lớn gan chó." Thạch trưởng lão sắc mặt tức giận, cao giọng hét lớn, "Ta Hàn Nguyệt Thành, Tôn Thạch hai nhà chính là thế giao vọng tộc, há lại cho ngươi bực này dân đen vũ đục. Ngươi tới, cho ta làm thịt này ba cái dân đen." Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, cười lạnh, "Quả là thế, các ngươi Tôn Thạch hai nhà sớm đã thông đồng một mạch, dù sát từ bên ngoài đến võ giả. Như thế biết ắt, tội đáng chết vạn lần." Mà lúc này, đột nhiên lại chuyển đến một tiếng hét to. "Ra ra, ta biết hắn, hắn liền là hôm đó đã thương ta người." Kẻ nói chuyện chính là Thạch Hàn. Thạch Hàn ánh mắt tác động, chỉ Diệp Tinh Hà thâm trầm nói, "Ra ra, ngươi không nên giết hắn. Đem hắn bắt lại, ta muốn đem hắn giàn vật đến chết." Phương Hiểu mối hận trong lòng. Thạch trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ ngoan lệ, cười lạnh nói, "Yên tâm, Tôn Nhi, nếu hắn dám cho ngươi, vậy liền thù mới hận cũ cùng một chỗ báo. Dứt lời, hắn vung tay lên, chuẩn bị động thủ. Tinh Hà, giao cho ta. Thanh Đế hừ lạnh một tiếng, thôi động thần cương muốn động thủ. Không cần cuối cùng. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại đưa tay ngăn lại hắn, cười nói, người còn chưa tới đủ, đại ca lại chờ một chút. Vừa dứt lời, ngoài viện vang lên một hồi khôi giáp tiếng va đập. Chỉ thấy mấy trăm tên hắc giáp hộ vệ như thủy triều tràn vào trong viện. Người cầm đầu chính là thành chủ Chu Thần Vũ. Thành chủ đại nhân cũng tới. Thạch trưởng lao thấy này, sắc mặt mừng rỡ, chặn lại nói, thành chủ đại nhân ngài tới vừa vặn, nơi này có cái tạp phỉ, xông vào tuân ra. Có thể Chu Thần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, cũng biết đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Phu phu một tiếng, Chu Thần Vũ quỳ một chân trên đất, hoảng hốt bộ nói, công tử, tiểu nhân tới chậm. Còn hy vọng công tử đại nhân có đại lượng, không nên trách tội tiểu nhân. Lúc này, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Chu Thần Vũ có thể là được chứng kiến Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ đến đâu. Hắn như giận dữ, toàn bộ Hàn Nguyệt Thành khó giữ được. Lời này vừa nói ra, Tôn Thạch hai nhà mọi người đều là sắc mặt chấn kinh, lên tiếng kinh hô. Cái gì? Thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân đều muốn cho hắn quỳ xuống. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Bối cảnh của hắn quá mức mạnh, chúng ta sợ là chọc phiền phải lớn. Trong lúc nhất thời, Thạch gia mọi người mặt trắng như tờ giấy, run rẩy không thôi. Mấy cái thằng nhát gan, lập tức phủ phủ mấy người rơi xuống đất quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Thạch trưởng lão đầy bụng nghi hoặc, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi nói, thành chủ đại nhân, ngài đây là? Càn rỡ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Chu Thần Vũ nghiêm nghị cắt ngang, Thạch Cẩm Vân, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Liên vị công tử này cũng dám trọng, ngươi chẳng sống. Lời nói ở giữa, sát khí phun trào. Thạch trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co bảo, thầm nghĩ, thành chủ vì tiểu tử kia, lại muốn giết ta. Chương 1296, Cực phẩm tiên song vô cực đan. Chương 1296, Cực phẩm tiên song vô cực đan. Lai lịch người này, cực kỳ bất phàm, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nghĩ tới đây, hắn thân thể đột nhiên run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thành chủ đại nhân, ta là bị Tôn gia che đậy, cũng không biết rõ tình hình. Công tử, là tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, tha ta một mạng. Dứt lời, hắn không để ý mặt mo, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Chu Thần Vũ sắc mặt hơi hòa hoãn, quay đầu xỉm cười quyến rũ nói, công tử, ngài xem việc này hai nhà bọn họ cũng không biết tình, ngài liền tha bọn họ một lần. Tha bọn họ một lần. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nét miệng lên một tia cười lạnh, mới vừa bọn hắn muốn giết ta lúc, làm sao không nghĩ tha ta một mạng. Tôn Thạch hai nhà cấu kết với nhau, không biết hại chết nhiều ít vô tội võ giả. Ngươi nói buông liền buông, là muốn bao che bọn hắn. Đang khi nói chuyện, khí thế bàng bạc bao phủ xuống, chấn nhiếp mọi người. Cái kia lăng lệ ánh mắt, như muốn xuyên thủng Chu Thần Vũ. Tiểu nhân không dám. Chu Thần Vũ thân thể mãnh liệt run rẩy, đội văn nói, người tới, nắm Tôn Thạch hai nhà nghịch tặc bắt lại cho ta. Đem bọn hắn đưa đến Đông Thành, lập tức vấn trạm. Thạch trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đột biến, cuống quýt hô to, công tử, thành chủ đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Nhưng mà, không có chút nào sử dụng, cũng không người để ý tới. Thạch Hàn càng là sủi lơ trên mặt đất, dọa đến tiểu trong quần. Xong, đều xong. Tôn Hạo Trình ánh mắt tảm đạm, ngu dại ngốc tại chỗ. Trong khoảnh khắc, mấy người bị hắc giáp hộ vệ mang đi. Công tử, còn mời ngài đi với ta phụ thành chủ chờ đợi tin tức. Chu Thần Vũ mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười, vội vàng tiến lên chắp tay thỉnh lễ. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, nhẹ gật nhẹ đầu, cùng hắn đi tới phụ thành chủ. Một nén nhang về sau, mọi người đi tới trong phụ thành chủ. Chu Thần Vũ tất cung tất kính, đem hắn nhường vào phòng khách, công tử, xin mời ngồi. Diệp Tinh Hà đám người vừa ngồi xuống, ngoài cửa liền chạy tới một vị hắc giáp hộ vệ. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, Tôn Thạch hai nhà nghịch tặc đã bị xử trảm. Cái kia hắc giáp hộ vệ chắp tay bẩm báo qua đi, mở ra một cái hộp gỗ. Cái kia trong hộp gỗ, máu me đầm địa, chính là Thạch trưởng lão cùng Tôn Hạo Trình đầu. Chu Thần Vũ quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười hỏi, công tử, ngài còn hài lòng? Làm không tệ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, bây giờ ta còn có một chuyện hỏi ngươi. Ngươi này Hàn Nguyệt Thành, có không tinh thông con đường luyện khí, có thể đem băng tinh ngọc thủy luyện hóa người tài ba thợ khéo. Hắn chính là muốn đem băng tinh ngọc thủy luyện hóa, làm thành băng tinh ngọc quan tài. Chu Thần Vũ hơi suy tư, lắc đầu, công tử, cái kia băng tinh ngọc thủy chính là thần vận, chỉ sợ ta Hàn Nguyệt Thành. Trong đó chi ý, đơn giản là không có. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, tốt, ta biết rồi. Tìm một gian thượng phòng để cho chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền sẽ rời đi. Đúng đúng, công tử xin mời đi theo ta. Chu Thần Vũ cúi đầu không lưng, cười rạng rỡ, mang Diệp Tinh Hà đám người đi tới sân sau. Trong phòng, điêu lương hòa đống, mười phần hoa lệ. Vân Thanh Hàn bốn phía nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, gian phòng kia không có vấn đề, cũng không người giám thị. Diệp Tinh Hà nghe vậy, thở dài một tiếng, cái kia băng tinh ngọc thủy cực kỳ cứng rắn, như không tìm được tinh thông luyện khí giả, khó mà luyện hóa. Thanh Đế khẽ nhíu mày, nói ra, Tinh Hà, không cần lo lắng. Chúng ta ngày mai lên đường đi Kính Thiên Thành, nơi đó năng nhân dị sĩ tụ tập, nhất định có thể tìm tới luyện khí giả. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp, cũng chỉ có thể như thế. Trước đó, ta vẫn là chức vì hai vị huynh trưởng luyện đan giải độc. Lời này vừa nói ra, Thanh Đế hai người đều là hai mắt tỏa sáng, cùng nhau nói, như thế rất tốt. Diệp Tinh Hà vung lên ống tay áo, bạch quang thời gian lập lòe, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh đông một tiếng rơi xuống đất. Hắn hít sâu một hơi, xuất ra mấy chục viên linh thảo, bắt đầu luyện chế luyện dược. Sau nửa canh giờ, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh nóng nóng rung động. Hào quang màu xanh lam bốn phía, đan hương thấm vào ruột gan. Xong rồi. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, lên cho ta. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn bảy sắc huyền hỏa phun trào, đánh vào trong lò đan. Sương mù bốc lên bên trong, một quả màu lam nhạt đan dược bay lên mà lên. Diệp Tinh Hà hóa cương vị sức lực, đưa tay tìm đòi, đem hắn thu vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo, hắn quay người đem đan dược đưa cho Vân Thanh Hàn, cười nói, nhị ca, đây là cựu phẩm đan dược, hàn xương phá vách tường đan. Ăn vào viên thuốc này, độc tố của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Tinh Hà, cảm ơn ngươi. Vân Thanh Hàn sắc mặt mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận đan dược, ngồi vào một bên luyện hóa. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng nỉ non, tiếp đó, liền là luyện chế thiên song vô cực đan, vì đại ca ổn định thương thế. Này đan đối lửa về sau yêu cầu cực cao, sợ là có chút khó khăn. Thanh Đế sắc mặt khẩn trương, trầm giọng nói, Tinh Hà, không còn cưỡng cầu hơn chính mình. Không sao, ta nhất định có thể luyện thành. Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên định, không nữa lên tiếng, lại lần nữa thôi động nguyên hỏa. Một lúc lâu sau, trong phòng sương mù lở lở, như tiên cảnh. Từng kia đan hương, quanh quẩn trong đó. Có thể Diệp Tinh Hà hết sức chăm chú, không dám có chút phân thần. Hai tay của hắn ở giữa, bảy đạo huyền hỏa rung động nhảy vọt, bao trùm Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh. Đột nhiên, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh đông một tiếng, chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, thùng thùng tiếng bên tai không dứt, đan vang dị tượng. Cái kia trong lò hình như có manh thú, gào thét gào thét. Theo răng rắc một tiếng, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh một ước, lại bị đâm ra một vết nứt. Không tốt, này phẩm chất đan dược quá cao, đã có linh tính, nhất định phải nhanh áp chế. Diệp Tinh Hà ánh mắt chuyên chú, lại lần nữa thôi động huyền hỏa chi lực, song trưởng đột nhiên đẩy về trước. Thao Thiên Huyền Hỏa xoay tròn bao phủ xuống, bao trùm Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh. Giống. Trong biển lửa không ngừng truyền ra kỳ dị giống lên một tiếng. Một nén nhang về sau, tiếng vang tan biến. Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi huyền hỏa. Tinh Hà, thế nào? Thanh Đế sắc mặt khẩn trương, thấp giọng hỏi thăm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đại ca, này đan, xong rồi. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái, hóa cương vị sức lực. Kình phong bốn mở, thổi tan sương mù. Cái kia trên lò luyện đan, một quả lớn chừng trái nhãn màu vàng kim đang dược, chiếu sáng rạng rỡ, ở giữa không trung xoay tròn. Này, chính là Thiên Song Vô Cực Đan. Thanh Đế triển lộ nét mặt tươi cười, cười ha ha, Tinh Hà, ngươi không hổ là đan võ song tuyệt. Nay cực phẩm Thiên Song Vô Cực Đan, vậy mà đừng ngươi luyện ra. Dứt lời, hắn đưa tay tiếp nhận đan dược, chuẩn bị luyện hóa. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, nói ra, đại ca, đan dược này chỉ có thể tạm thời áp chế thương thế của ngươi. Đan điển của ngươi bị hủy hơn phân nửa, nếu muốn triệt để chữa trị, tri ân chờ ta trở thành chí tôn luyện đan sư. Ta tại Tôn gia mật cảnh bên trong, vừa lúc đạt được một bản Lăng Thiên Đan kinh bên trong ghi chép chi pháp, cũng có thể chữa cho tốt ngươi. Thanh Đế gật gật đầu, trầm giọng nói, việc này gấp không được, ta chưa ổn định thương thế liền tốt. Chờ ngươi trở thành chí tôn luyện đan sư, chắc chắn có biện pháp. Dứt lời, hắn cũng quay người ngồi xếp bằng, luyện hóa đan dược. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, thiên quang sơ sáng lên. Chương 1297, ẩn thế gia tộc. Chương 1297, ẩn thế gia tộc. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, thấp giọng nói, hai vị huynh trưởng, chúng ta muốn lên đường. Nghe vậy, Vân Thanh Hàn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trước tiên đứng dậy. Lúc này, sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, khí tức ổn định. Tinh Hà, ngươi đan dược này hiệu quả thật mạnh, ta đã không còn đáng ngại. Vân Thanh Hàn mặt lộ vẻ mừng rỡ, cười nói, đang tu dưỡng mấy ngày, ta liền có thể khôi phục thực lực, lại lần nữa đặt chân nửa bước thần hải cảnh. Không sai. Tinh Hà luyện chế đan dược, quả thực dược hiệu kỳ giai. Mà lúc này, Thanh Đế cũng cười ha ha, đứng thẳng mà lên. Trên người hắn đôn đốt rung động, khí thế lại lần nữa mạnh mẽ mấy phần. Thương thế của ta đã khôi phục 1/10, thực lực cũng đã là thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Tinh Hà, thương thế của ta trong vòng nửa năm sẽ không lại chuyển biến xấu, ngươi có thể yên tâm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vui mừng cười nói, như thế tốt lắm, chúng ta lập tức lên đường. Dứt lời, ba người đứng dậy đi ra ngoài cửa. Diệp Tinh Hà cũng không cùng Chu Thần Vũ tạm biệt, mà là trực tiếp rời đi Hàn Nguyệt Thành, một đường hướng đông mà đi. Ngoài 10 dặm, chính là độ không phi thuyền bỏ neo chỗ. Diệp Tinh Hà giao nạp linh thạch về sau, dẫn đầu sau lưng hai người, đạp vào phi thuyền. Mới vừa tới bong thuyền, liếc nhìn mười mấy tên võ giả vây tụ một đoàn. Trong mọi người, một tên thân mang xích bảo nam tử trung niên, sắc mặt ngạo nghễ, bàn luận trên trời dưới biển. Đại Viêm hoàng triều gặp biến cố, trong hoàng thất cường giả vô duyên lần này kính thiên thành thí luyện, quả thật việc đáng tiếc. Nhưng bốn đại hoàng triều xưa nay tranh đấu không ngớt, chúng ta ha có thể mất đi Đại Viêm hoàng triều mặt mũi. Lần này chúng ta lẽ ra nên đoàn kết lại, đại gia nói có đúng hay không? Mọi người trầm tư một lát, dồn dập gật đầu, thầm nghĩ có mấy phần đạo lý. Lúc này, một tên hôi bảo lão giả trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng quần long vô thủ, chung quy là năm bẻ bảy mảng. Chúng ta nhất định phải tuyển ra người đầu lĩnh. Nghe vậy, mọi người dồn dập phụ họa. Không sai, Trần Lao nói có lý. Bất quá này người đầu lĩnh nên lựa chọn như thế nào? Nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lúc này, cái kia xích bảo trung niên ngạo nghễ cười nói, không dối gạt các vị, tại hạ Triệu Vũ Long, chính là ẩn thế gia tộc võ môn Triệu gia đời tiếp theo gia chủ. Mà lại, mọi người ở đây bên trong, trừ ta ra, lại không nửa bước thần hải cảnh đỉnh phong người. Người cầm đầu này vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập kinh hô. Cái gì? Ẩn thế gia tộc? Nghe đồn Đại Viêm hoàng triều bên trong, những cái kia ẩn thế gia tộc thực lực, thậm chí so hoàng thất còn cường đại hơn. Nếu Triệu huynh là ẩn thế gia tộc đời tiếp theo thiếu chủ, càng có thực lực như thế, lẽ ra nên đảm nhiệm người dẫn đầu vị trí. Dẫn đầu vị trí đã định ra. Lúc này, Thanh Đế cười khẽ lắc đầu. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, đại ca, vì sao bật cười? Thanh đế cười giải thích nói, tam đại ẩn thế gia tộc, cùng ta có mấy phần sâu xa. Bất quá, ta lại chưa từng nghe qua cái gì võ môn Triệu gia. Diệp Tinh Hà giật mình cười nói, nguyên lai là một tên lừa gạt. Bất quá, cũng không cần để ý tới hắn, chúng ta trở về phòng là được. Hai người cùng nhau gật đầu, đang muốn đi theo Diệp Tinh Hà trở về phòng. Nhưng vào lúc này, Triệu Vũ Long tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà ba người, khẽ nhíu mày, ba cái kia lén lén lút lút ra hỏa, tới đây cho ta. Có thể, Diệp Tinh Hà mấy người ví như không nghe thấy, tiếp tục đi về phòng. Thấy một màn này, Triệu Vũ Long nộ hỏa mọc thành bụi, quắc, hèn mạn. Các ngươi ba cái, lén lén lút lút, hẳn là mặt khác hoàng triều phái tới gian tế. Như lại không đến, ta liền làm thịt các ngươi. Nghe nói gian tế nhị chữ, mọi người dồn dập nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía ba người. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, bước chân dừng lại, lá mắt lạnh lẽo. Hắn chậm rãi quay đầu, trầm giọng nói chúng ta là gian tế, có không chứng cứ? Triệu Vũ Long khinh thường cười một tiếng, chẳng qua là hoài nghi thôi. Như muốn chứng minh thân phận, liền gia nhập chúng ta Đại Viêm Minh, dùng chứng chân thành. Diệp Tinh Hà cười lạnh, nếu ta không nói gì. Triệu Vũ Long nụ cười hơi ngưng lại, lạnh giọng nói, vậy liền chứng minh, các ngươi là mặt khác vương triều gian tế. Bằng không, ta Đại Viêm hoàng triều người, như thế nào không để ý hoàng triều uy danh? Diệp Tinh Hà cười ha ha, chỉ bằng ngươi này lừa đợi lấy tiếng hạng người, cũng xứng xưng là Đại Viêm hoàng triều. Nghe vậy, Triệu Vũ Long thần sắc hoảng hốt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn khám phá thân phận của ta? Không được, như bị hắn phát hiện, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, hợp nhau tấn công. Ta muốn xuống tay trước, làm thịt này ba tên phế vật. Nghĩ tới đây, hắn tức giật quát, ngậm máu phun người. Hoa ngôn xảo ngữ, mong muốn châm ngòi ta Đại Viêm Minh nội đấu. Đơn giản hài hước, ta này liền làm thịt các ngươi ba cái gian tế, dùng chứng chân thành. Lời còn chưa dứt, Triệu Vũ Long thôi động thần cường, quyền thượng sáng lên kim sắc quang mang. Kim quang ngưng kết thành quyền giáp, bám vào quyền thượng, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng khét đều theo sau lưng truyền đến. Lấy mạnh nhất yếu, thật sự là bôi nhọ chúng ta ẩn thế danh tiếng của gia tộc. Triệu Vũ Long sắc mặt biến hóa, quyền thế một trầu, đứng ở Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà trên mặt không hề sợ hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên thân mang màu đen váy dài, đầu đội mũ rộng vành, mặt che cho nữ tử, chậm rãi đi tới. Chỉ bất quá, tuy có mặt che mặt, nhưng như cũng có khả năng thấy được nàng trên mặt mọc ra nhiều khối đốm đen. Bàng bạc chi thế, theo váy đen nữ tử trong cơ thể ầm ầm tuôn ra. Đúng là ngưng thế là thật, hung hăng ép tại Triệu Vũ Long thân lên. Triệu Vũ Long run sợ biến sắc, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Mọi người sắc mặt đều biến, trong lòng hoảng hốt, thấp giọng nghị luận. Nữ tử này là ai? Tuổi còn trẻ, cũng đã thần hải cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ. Mới vừa, nàng giống như nói là mất đi bọn hắn ẩn thế thể diện gia tộc. Chẳng lẽ, nàng cũng là ẩn thế gia tộc đệ tử? Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người chấn kinh, càng thịnh ba phần. Triệu Vũ Long ra sức dây rủa, lại bị cái kia váy đen nữ tử khí thế hung hăng áp chế, không thể động đậy. Hắn trợn mắt trừng trừng, quát, ngươi là người phương nào? Cũng dám đụng đến ta? Ta có thể là ẩn thế gia tộc, võ môn Triệu gia người, ngươi đắc tội không nổi. Nghe vậy, váy đen nữ tử hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, cách không một trường. Ba. Triệu Vũ Long trên mặt lập tức thêm ra một đạo hồng sắc trường ấn, liền răng đều đánh rất ba khỏa. Ta xuất thân tuyệt thần gốc, cùng là ẩn thế gia tộc, ta chưa từng nghe qua võ môn nhị chữ. Không quan trọng sâu kiến, cũng xứng giả mạo ẩn thế gia tộc, giả danh lừa bịp. Mọi người nghe xong, càng là chấn kinh. Quả nhiên là ẩn thế gia tộc người, vẫn là theo tam đại ẩn thế trong gia tộc, thực lực mạnh nhất tuyệt thần gốc tới. Nay Triệu Vũ Long, sợ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Hắn này ti tiện người, lừa gạt chúng ta, chết cũng là đáng đời. Triệu Vũ Long tâm đầu rung mạnh, vạn phần hoảng sợ. Hắn thay đổi vẻ phách lối, điên cuồng dập đầu, đau khổ cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta không nên giả mạo ẩn thế gia tộc người, giả danh lừa bịp. Chương 1298, cứu người. Chương 1298, cứu người. Cầu cô nương nể tình ta vi phạm lần đầu, lựa quanh ta lần này đi. Váy đen nữ tử liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, như có lần sau, định chẳng không buông tha. Triệu Vũ Long mừng rỡ, đội vàng dập đầu nói, phải, tuyệt không lần sau. Dứt lời, hắn cuống quýt đứng dậy, thối lui đến trong đám người. Nhưng Triệu Vũ Long đi xa về sau, trong mắt lóe lên một vẻ xâm nhiên sắc ý, trong lòng cuồng hống, xỉu bắt quái, dám phá hỏng lao tử chuyện tốt, một ngày nào đó lao tử muốn chơi chết ngươi. Còn có cái kia mặt trắng nhỏ, lại dám trước mặt mọi người chọc chúng ta, ta nhất định phải rút đầu lưỡi của ngươi, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà hắn suy nghĩ trong lòng, không người có thể biết. Váy đen nữ tử quay người, đang muốn rời đi. Diệp Tinh Hà đi đến trước người nàng, chắp tay nói, đa tạ cô nương tương trợ. Mặc dù Triệu Vũ Long không phải là đối thủ của hắn, nhưng cô nương này xuất thủ tương trợ, vẫn là muốn tạ ơn. Váy đen nữ tử nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, không quan trọng việc nhỏ, không cần lo lắng. Dứt lời, nàng liền muốn quay người rời đi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lại nói, cô nương, còn xin dừng bước. Váy đen nữ tử trên mặt nghi hoặc, quay đầu hỏi, còn có chuyện gì? Diệp Tinh Hà hơi thêm suy tư, nói ra, cô nương tuy là thần hải cảnh đệ tam trọng lâu, có thể mới vừa khí thế, phản chẳng thà thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu người. Mà lại, ta theo cô nương trên thân, cảm nhận được kịch độc khí. Nếu ta đoán không sai, cô nương có thể là kịch độc cắn trả, không còn sống lâu nữa. Váy đen nữ tử trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết được việc này? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta là luyện đan sư, tất nhiên là đối thương thế tương đối quen thuộc. Cô nương nếu giúp ta, ta liền vì cô nương luyện chế một viên giải độc đan dược, làm tạ lễ. váy đen nữ tử lại là giật mình, ngươi lại là luyện đan sư. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, nói tiếp, đại ca, nhị ca, các ngươi về trước đi, ta cùng vị cô nương này đi một chuyến. Hai người gật đầu, quay người đi về phòng. Trở lại trong phòng, váy đen thiếu nữ nói ra, ta gọi tại Sạch Tuyển, đến từ Tuyệt Thần Cốc, không biết công tử xưng hô như thế nào. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, nói ra, ta gọi Diệp Tinh Hà. Tại Sạch Tuyển vẻ mặt đột biến, kinh ngạc nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà? Đã sớm nghe nói, ngươi đã là cựu phẩm luyện đan sư, thực lực càng là mạnh mẽ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, cô nương quá khen rồi, chỉ là ta thân phận sự tình, mong rằng cô nương giữ bí mật. Yên tâm, ta chắc chắn giữ bí mật. Tại Sạch Tuyển thở dài một tiếng, lấy xuống trên mặt xa. Diệp Tinh Hà nhìn một cái, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Tại Sạch Tuyển trên mặt đã sớm bị độc ban trải rộng, xấu xí không thể tả. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, nói ra, vu cô nương trong cơ thể này độc, bằng vào ta bây giờ luyện đan thuật, chỉ sợ vô pháp trừ tận gốc. Bất quá, ta có thể giúp ngươi luyện chế một viên cựu phẩm sạch nguyên diện sát đan, áp chế trong cơ thể kịch độc. Nếu muốn triệt để trị tận gốc, còn cần đi đến chí tôn luyện đan sư cảnh giới mới được. Nghe vậy, tại Sạch Tuyển trong mắt chứa thất lạc, thở dài nói, thôi được, có thể tạm thời áp chế là đủ rồi. Còn mời Diệp công tử luyện chế này đan, trợ giúp tại ta. Này đơn, Sạch Tuyển nhất định khắc trong tấm khảm. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, vu cô nương nói quá lời. Không quan trọng việc nhỏ, không cần phải nói tạm. Dứt lời, hắn nhấc tay khẽ bay, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh rơi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa, một trường bay ra. Cường thịnh run nhẹ, huyền hỏa đột khởi. Bảy đạo huyền hỏa phi tốc xoay tròn, Diệp Tinh Hà lấy ra mười mấy gốc linh thảo, ném vào trong đỉnh. Trong khoảnh khắc, huyền hỏa dâng lên, như vệ nhân mãnh thú, một ngụm đem linh thảo thôn phệ. Linh thảo hóa thành tinh thuần linh dịch, hòa làm một thể. Sau một nén nhang, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà thu hồi huyền hỏa, nhấc tay khẽ bay. Một viên màu trắng đan dược rơi vào trong tay. Diệp Tinh Hà cầm trong tay đan dược, đưa cho Tại Sạch Tuyển. Tại Sạch Tuyển tiếp nhận đan dược, lập tức giật mình, cựu phẩm hoàn mỹ. Diệp công tử thuật luyện đan, thật sự là làm người thán phục. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đan đạo một đường, vô cùng vô tận, ta bất quá hơi có tiểu thành thôi. Cô đương, ăn vào viên đan dược này, có thể bảo vệ ngươi trong vòng nửa năm không được gì. Tại Sạch Tuyển trong lòng vui vẻ, nuốt vào đan dược. Đan dược hóa thành một dòng nước ấm, tụ hợp vào ngũ tạng lục phủ. Nhìn như ôn hòa dược lực, lại cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt trấn sát Tại Sạch Tuyển trong cơ thể kịch động. Trên mặt nàng đỏ ban, phi tốc thối lui. Chốc lát sau, nàng đã là da như mỡ đông, trắng non như ngọc, bề ngoài hơn hẳn thiên tiên. Tại Sạch Tuyển lật bàn tay một cái, lấy ra một mặt gương đồng, cẩn thận nhìn lên. Lập tức, hưng phấn không thôi. Mặt của ta, thật khôi phục. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà thật sâu cúi đầu, đa tạ Diệp công tử xuất thủ cứu rút. Như thế lại ân, ta tại Sạch Tuyển chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Diệp Tinh Hà đỡ dậy nàng, cười nhạt một tiếng, vu cô nương không cần như thế. Nếu độc tố đã áp chế, ta đây cũng cần phải trở về. Nghe vậy, tại Sạch Tuyển gật đầu nói, ta đưa ngươi. Diệp Tinh Hà gật đầu, ra khỏi phòng. Đột nhiên, mấy đạo tiếng kêu cái gì từ đằng xa truyền đến. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Trên bầu trời, hình như có hắc vân thổi qua. Tới gần thời điểm, hai người này mới nhìn rõ, đúng là mấy trăm con màu đen quái điểu phóng tới phi thuyền. Mỗi một cái quái điểu có tới cao 10 mét, mỏ nhọn như lưỡi dao, cực kỳ sắc bén. Quái điểu bổ nhào vào phi thuyền bên trên, dùng mỏ nhọn điên cuồng mổ đánh bay thuyền, muốn đem phi thuyền đánh tan. Chúng võ giả dồn dập thôi động thần cương, đạp không mà đi, chém giết màu đen quái điểu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khẽ quát một tiếng, xuất sinh, muốn chết. Hắn bước ra một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt xông vào không trung. Quyền ra thời khắc, ánh xanh chợt hiện. Từng cái màu đen quái điểu nổ thành đầy trời huyết hoa, theo gió bay xuống. Không quan trọng linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu xuất sinh, há lại Diệp Tinh Hà một quyền chi địch. Nhưng mà, này chút quái điểu lại không có chút nào e ngại thái độ, tiếp tục nhào về phía phi thuyền. Diệp Tinh Hà có chút nghi hoặc, thấp giọng nỉ non, đây là có chuyện gì? Tại Sai Tuyển đạp không tới, tầm mắt quét qua này chút màu đen quái điểu, đột nhiên lông mày nhíu lại. Mau nhìn, trên cổ của bọn nó giống như là ngự thú vàng vàng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Mỗi một cái quái điểu trên cổ đều mang một cái màu vàng kim vòng tròn. Vòng tròn bên trong hình như có thần cương lưu chuyển. Diệp Tinh Hà giật mình, cao mày nói, là có người điều khiển này chút quái điểu công kích phi thuyền. Bọn hắn là ai? Vì sao muốn ra tay với chúng ta? Tại Sai Tuyển nhíu mày trầm tư, suy đoán nói, ngự thú vàng vàng chỉ có Thịnh Thiên Hoàng Triều Ngự Thú Tông mới biết chế tác. Nhưng nơi này vẫn là Đại Viêm Hoàng Triều danh giới, sao sẽ xuất hiện Ngự Thú Tông người? Diệp Tinh Hà cũng có chút không hiểu. Thịnh Thiên Hoàng Triều cùng Đại Viêm Hoàng Triều xưa nay không hợp, thường có đấu tranh. Chẳng lẽ là những người này thừa dịp Đại Viêm Hoàng Triều nội loạn, muốn đổ xuống Đại Viêm Hoàng Triều? Mà lúc này, tại Sạch Tuyển đã là thôi động thần cương, trong miệng quát khẽ, vạn độc phệ tâm. Màu tím đen thần cương như mây mù, trong nháy mắt quyết tán. Mấy chục cái màu đen quái điểu chạm đến mây mù thời điểm, lập tức hóa thành máu mù, bay lả tả mà rơi. Chương 1299, không biết tự lượng sức mình. Chương 1299, không biết tự lượng sức mình. Vạn độc thần cương. Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói, nghe nói này loại thần cương tập hợp thiên hạ vạn độc, chạm vào chắc chắn phải chết. Nghĩ không ra, lại ở chỗ này nhìn thấy. Mọi người vừa kinh vừa sợ, dồn dập thối lui mấy mét, sợ bị loại kịch độc này tiêm nhiễm, hải cốt không còn. Nhưng vào lúc này, phi thuyền phía dưới truyền đến một tiếng gầm thét. Ai dám giết ta Ngự Thú Tông yêu thú? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy tên người khoác da thú, sắc mặt hung ác thanh niên, đạp không tới. Cầm đầu tên kia ra thú thanh niên, ánh mắt tàn nhẫn, thanh âm thô kệch. Hắn lập ở không trung, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống mọi người, sát khí đột khởi. Vu Thanh Uyển hừ lạnh một tiếng, là ta giết. Các ngươi Ngự Thú Tông, tại sao lại xuất hiện tại ta Đại Viêm Hoàng triều cảnh nội? Ngự sử yêu thú công kích chúng ta, lại là ý muốn như thế nào? Gia thú thanh niên liếc mắt nhìn hắn, lập tức giật mình. Hảo Tuấn cô nương, hắn lập tức lộ ra một vẻ dâm tà nụ cười. Đại Viêm Hoàng triều, không phải sớm đã bị Thanh Huyền diệt sao? Không có Đại Viêm Hoàng thất, chỉ bằng các ngươi này chút sâu kiến, cũng xứng đi Kính Thiên Thành tham gia sát hạch. Ta muốn đem bọn ngươi đều mang lên Ngự Thú bằng vàng, để cho các ngươi coi ta Ngự Thú Tông xuất sinh. Phía sau hắn một đám đệ tử cười bang. Vu Thanh Huyền ánh mắt lạnh lẽo, quát, muốn chết. Nàng thôi động thần cương, một trường vung ra, màu tím đen thần cương hóa thành xương động, khuyết tán mà ra. Gia thú thanh niên sắc mặt biến hóa, hai tay kết ấn, quát, linh quy chấn sơn. Thần cương hóa thành mai rùa, cản trước người. Vu Thanh Huyền một trường đánh vào mai rùa bên trên, kịch độc trong nháy mắt khuyết tán. Màu vàng mai rùa trong nháy mắt đã bị nhuộm thành màu tím đen. Ngay sau đó, hóa thành cho bụi tán đi. Gia thú thanh niên kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp kịch độc thần cương. Bất quá, thực lực của ngươi quá yếu. Hắn bất quá thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu trung kỳ, bạn không phải là đối thủ của Vu Thanh Huyền. Có thể, Vu Thanh Huyền độc công cắn trả, thực lực giảm lớn, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Khu khu. Đột nhiên, Vu Thanh Huyền liên tục ho khan, vẻ mặt trắng bệnh. Trong cơ thể nàng bị độc, lại có cắn trả dấu hiệu. Thấy một màn này, gia thú thanh niên càn rỡ cười to, nguyên lai là cái ma bệnh. Lão tử có thể là Ngự Thú Tông đệ nhất thiên tài Hoắc Lâm Sinh, ngươi đừng có lại ngoan cố chống lại, đi theo ta thật tốt. Vì này chút sâu tiến mà chết, đáng ra không? Đang khi nói chuyện, phía sau hắn mọi người ùa lên, đem phi thuyền đoàn đoàn bao vây. Phi thuyền bên trên, chúng người thần sắc dãy rủa, đã sinh phái ý Triệu Vũ Long cao mày, thầm nghĩ trong lòng, liền nữ tử này đều không phải là đối thủ của Hoắc Lâm Sinh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đầu nhập vào Ngự Thú Tông, mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đến phía trước, xỉa cười quyến rũ nói, Hoắc công tử, là tiện nhân kia giết ngài yêu thú, cùng bọn ta không quan hệ. Ngài muốn chém giết muốn giúp thịt, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào, chỉ cầu công tử thả chúng ta một ngựa. Hoắc Lâm Sinh cười ha ha, tính ngươi thất thời. Cái gì cầu thí Đại Viêm Hoàng triều, bất quá là một đám chó nhà có tang. Tiểu tiện nhân, đều sắp chết đến nơi, còn muốn đau khổ dãy rủa sao? Vu Thanh Huyền cau mày, tiến tới lưng nan. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng sâu kiến, cũng xứng tiêu gạo. Vu Thanh Huyền đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, Diệp công tử, ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà nhẹ giọng cắt ngang, ngươi có thương tích trong người, không nên vận dụng thần cương. Này mấy con sâu kiến, tiện tay có thể giết, giao cho ta liền tốt. Nghe vậy, Ngự Thú Tông mọi người mặt chứa giận dữ, dồn dập thôi động thần cương, muốn động thủ. Mà lúc này, Triệu Vũ Long ánh mắt âm độc, cao giọng quát mắng, tiểu phế vật, dám khẩu xuất của ngôn, vũ nhục Ngự Thú Tông chư vị đại nhân. Chính ngươi muốn chết, còn muốn để cho chúng ta cùng ngươi cùng chết hay sao? Thật sự là ác độc. Mọi người nghe này một lời, đột nhiên giận dữ. Thật ác độc xuất sinh. Vậy mà muốn hại chết chúng ta. Hắn khẳng định là mặt khác hoàng triều gian tế. Làm tin xuất sinh này. Thấy một màn này, Hoắc Lâm Sinh mặt mũi tràn đầy trêu tức, mỉm cười nói, phế vật, quả nhiên là phế vật, vậy mà chính mình đấu nhau. Không bằng dạng này, người nào giết tiểu tử này, ta liền nhường người nào trở thành thủ hạ ta tập dịch, có thể mạng sống. Mọi người ngừng nói, mặt lộ vẻ vui mừng. Còn sống cơ hội, há có bỏ qua đạo lý. Mọi người ngược lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Vân Thanh Hàn sắc mặt lo lắng, thấp giọng hỏi, đại ca, chúng ta không ra tay sao? Thanh Đế cười nhạt một tiếng, không quan trọng sâu kiến, như thế nào là Tinh Hà đối thủ, lại xem Tinh Hà chém giết bọn hắn là được. Lúc này, giữa không trung, Diệp Tinh Hà cười lạnh, muốn giết ta? Các ngươi cũng xứng. Triệu Vũ Long lạnh lùng cười to, cuồng vọng. Tiểu xuất sinh, lần trước có người bảo đảm ngươi, lần này nhưng không có. Xem lão tử một quyền đánh sát ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thả người bật lên, thôi động thần cương, một quyền ném ra. Lập tức, hùng hậu màu lam thần cương ngưng kết thành sắc bén lưỡi dao, đâm về phía Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Ánh xanh bỗng nhiên sáng lên, rực rỡ như ban ngày. Vang một tiếng vang thật lớn, song quyền chạm nhau. Hào quang màu xanh kia trong nháy mắt đánh nát màu lam lưỡi dao, nện ở Triệu Vũ Long ngực. Ầm. Quyền kinh sọ xuyên qua lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Triệu Vũ Long hai mắt trừng trừng, không dám tin, ngươi, vì sao? Nhưng hắn lời còn chưa dứt, nghèo đầu, bỏ mình tại chỗ. Tờ Vũ Long thi thể từ không trung rơi xuống phía dưới, tan biến tại trong mây mù. Lúc này, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, trầm giọng quát hỏi, còn có ai muốn giết ta? Đại Viêm Hoàng triều mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Không có người nào dám lên trước kêu gào. Hoắc Lâm Sinh trên mặt vẻ kinh ngạc, cười nói, ngươi cũng là có mấy phần thực lực. Ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi ta một tiếng chủ nhân. Ta có khả năng phá lệ, nhờ ngươi làm tọa kỵ của ta. Trong lời nói, lại có mấy phần ban thưởng chi ý phảng phất có thể làm dưới người hắn xuất sinh, đã là tam sinh hữu hạnh. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, vô chi giếng con đết, cũng xứng kêu gào. Ta chỉ xuất nhất kiếm, liền có thể lấy ngươi mạng chó. Hoắc Lâm Sinh nén giận cười to, giết ta. Ta chưa hết giết ngươi. Ngự thú chân quyết, cùng long nộ. Tiếng quát vừa ra, trong cơ thể hắn thần cương, điên cuồng phun trào. Thân hình của hắn bỗng nhiên cất cao đến 5 mét, trải rộng tinh mịn lần tiến, đầu có hai sừng, đôi rồng phong dài, long chảo bén nhọn. Giờ phút này, Hoắc Lâm Sinh phảng phất hóa thân thành long, uy thế phóng đại. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng hóa thú, cũng xứng xưng là long. Ta một kiếm này, ngươi có tiếp không tốt. Chỉ nghe chen một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế bằng bạc phóng lên tận trời, hóa thành vạn dặm giang sơn, vờn quanh Diệp Tinh Hà quanh thân, vẽ ra sơn hà hỏa quyển. Diệp Tinh Hà nhất kiếm chém ra, kiếm khí màu trắng bay đi. Thiệt Thiên thất kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà, kiếm ra đoạn sơn hà, phá vỡ nhật nguyện. Hoắc Lâm Sinh vẻ mặt đổi biến, hoảng sợ nói, đây là cái gì kiếm chiêu? Không tốt, ta ngăn không được. Hắn lòng sinh phái ý, lại thì đã trễ.